Chương 159, cứu chữa. Chương 159, cứu chữa. Đi vào quen thuộc Diệu Dương Phong tầng cao nhất cửa đình viện. Phương Hằng thần thức quét qua, cũng cảm giác được có một cỗ hư nhược khí tức tại đình viện trong một gian phòng tản ra, mà lại dây dưa một cỗ thôn vệ tính lực lượng tà ác. Tô An khoanh chân ngồi tại đình viện một chỗ trong tinh thất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Quanh thân ẩn ẩn hiện ra một đạo màu đen quỷ dị u quang, để nó thể nội thương thế không cách nào nhanh chóng khép lại, còn cần mượn nhờ đan dược, lấy cỗ này quỷ dị thôn vệ tính lực lượng tiến hành chống lại. Đột nhiên Tô An cảm giác xung quanh không gian có chút ba động. Ân, Tô Hạ Tắc lập khắc mở mắt, là lao tổ sao? Một cái hắn hiện tại tuyệt đối không tưởng tượng nổi, hiện tại sẽ xuất hiện nơi này thân ảnh, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phương Hằng, Tô An kinh hô một tiếng. Phong chủ, Phương Hằng bước nhanh về phía trước. Không nên chống cự, ta đến vì ngươi chữa thương. Phương Hằng sắc mặt trấn định, lập tức vươn tay, một đạo hình bạch sắc quang mang xuất hiện, ẩn chứa khổng lồ, sinh mệnh lực khí tức cùng để Tô An có chút sợ hãi ba động truyền đến. Phương Hằng tơ tầm thăm dò vào Tô An thể nội. Phương Hằng không thể, trong cơ thể ta đây là thiên nhân cảnh cấp bậc thôn vệ tính lực lượng. Tô An biến sắc, muốn ngăn cản Phương Hằng. Phong chủ đừng lo lắng, ta cũng là thiên nhân cảnh. Phương Hằng tản mát ra một tia ba động, một tia có chút để Tô An rung động thiên nhân cảnh uy áp xuất hiện, khiến cho nó kinh hãi không thôi. Tô An ánh mắt chấn kinh, Phương Hằng vậy mà đã thiên nhân cảnh. Phương Hằng phát hiện Tô An thể nội cố này thôn vệ tính lực lượng, kỳ thật cũng không có hắc ý lão giả trên người nhiều. Nhưng bởi vì là thiên nhân cảnh cấp bậc lực lượng, lại làm cho tu vi chỉ có chân nguyên cảnh cửu chuyển Tô An, chống cự cực kỳ gian nan. Mà lại nó tại thể nội phát triển tốc độ cùng lớn mạnh trình độ, so với hắc ý lão giả thể nội thôn vệ lực lượng mới phát triển trình độ, còn muốn càng mau lẹ rất nhiều. Nếu như không phải Phương Hằng kịp thời gấp trở về lời nói, trừ phi Tô An có thể tán đi toàn thân tất cả tu vi, bằng không mà nói, cố này thôn vệ tính lực lượng rất có thể sẽ tại tầm 5-3 tháng bên trong, đem Tô An triệt để thôn vệ. Phương Hằng tơ tầm sông vào Tô An thể nội, rất nhanh liền tìm được cố này thôn vệ tính lực lượng. Trong chốc lát liền đem nó tiêu diệt. Sau đó những này tràn ngập sinh mệnh lực tinh hoa tơ tầm tản ra hóa thành năng lượng, nhanh chóng chữa trị Tô An thương thế trong cơ thể. Kỳ thật, Tô An thương thế trong cơ thể cũng không nặng, thể nội cũng không có quá nhiều thương thế. Chính là cố này ngoan cường tiên nhân cảnh thôn vệ tính lực lượng, để chậm chạp không cách nào khôi phục. Rất nhanh Phương Hằng liền thu tay về. Tô An phun ra một ngụm trọc khí. Thể nội cố này tiên nhân cảnh thôn vệ tính lực lượng bị quét dọn, lại thêm tơ tầm bên trên ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực tinh khí tan ra. Hắn cảm giác chính mình thật lâu bất động chân nguyên cảnh cựu chuyển cảnh giới, ẩn ẩn có chút buông lỏng. Có từng tia thiên địa chi lực bắt đầu cùng tự thân chân nguyên tương dung. Phương Hằng, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Tô An đứng người lên, khôi phục tinh thần sáng láng trạng thái. Phong chủ trước đó đối với ta rất có chiếu cố, ta không tính là gì. Phương Hằng mỉm cười. Tô An trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Mới không đến 2 năm không thấy, Phương Hằng liền đã bước vào thiên nhân cảnh. Để hắn không biết nói cái gì cho phải. Người đã thiên nhân cảnh. Tô An nhìn về phía Phương Hằng, lộ ra vẻ hỏi thăm. Phương Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được Phương Hằng khẳng định hồi phục, nói Tô An chỉ có thể nội tâm thăng nhẹ. Thiên tài thế giới, hắn thật không hiểu. Đúng rồi phong chủ, tông chủ, lão tổ bọn hắn ngay tại tông chủ phong đại điện chờ chúng ta bây giờ nhanh lên một chút đi đi. Phương Hằng nhớ tới. Trước đó để lão đen lão tổ, đem hai vị khác thụ thương tiên nhân cảnh lão tổ mời đến bên trong chủ phong đại điện. Còn có mấy vị khác phong chủ, đều tại tông chủ phong đại điện chờ lấy đâu. Cái kia tốt, chúng ta đi đại điện. Nghe được Phương Hằng lời nói, Tô Ả Tắc lập khắc cùng Phương Hằng cùng nhau quay trở về bên trong chủ phong đại điện. Một bên khác tông chủ phong trong đại điện, hai vị sắc mặt trắng bệch lão giả khoanh chân ngồi tại trong đại điện, lặng lặng chờ đợi. Phương Hằng tới. Hạ Khinh Trần đứng tại cửa đại điện, thấy được Phương Hằng cùng Tô An thân ảnh của hai người, lăng không cấp tốc mà đến. "Tô sư đệ, người thương thế thế nào?" Hạ Khinh sắc lập khắc hỏi. Bất quá hắn nhìn thấy Tô An hồng quang đầy mặt tinh khí thần tràn trề bộ dáng, không giống như là có bất kỳ thương thế, so trước đó mặt tái nhợt lỗ tốt không biết bao nhiêu. "Tông chủ, ta đã không sao." Tô An nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hạ Khinh Trần sắc mặt vui mừng. "Hai vị sư đệ, Phương Hằng tới." Hắc Y lão giả nhìn thấy Phương Hằng cùng Tô An trở về, quay đầu nhìn về phía quanh chân ngồi tại trong đại điện hai vị sắc mặt tái nhợt lão giả, mà hai vị sắc mặt tái nhợt lão giả thì là nhìn về phía Phương Hằng, trong mắt chấn kinh sự tỉnh còn chưa tan đi đi. Trước đó bọn hắn tại ngũ hành động thiên tu dưỡng thời điểm, bị sư Minh thông chi đến đại điện một chuyến. Đồng thời sư Minh thương thế vậy mà như kỳ tích khỏi hẳn. Tại trải qua Hắc Y lão giả giải thích, bọn hắn thế mới biết hiểu, trước kia đi hướng Thái Huyền Thượng Tông tu hành một vị thiên kiêu đệ tử trở về, đồng thời tấn thăng thiên nhân cảnh, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Rất nhẹ nhàng, liền đem Hắc Ý lão giả thể nội thôn vệ tính lực lượng vị dị cho xóa đi. Hai vị lão tổ, buông lòng tâm thần, không cần thiết chống cự, ta đến là hai vị lão tổ chữa thương. Phương Hằng cũng không nói nhảm, lập tức lách mình đi vào hai vị lão tổ trước người khoanh chân ngồi xuống. Bắn ra hai đạo hình bạch sắc tơ tằm, chui vào hai vị Hắc Ý lão giả thể nội. Vẫn là không đến trong một lát, liền đem hai vị lão giả thể nội cái kia cố quỷ dị thôn vệ tính lực lượng cho xóa đi. Đồng thời hình bạch sắc tơ tằm hóa thành sinh mệnh tinh khí tu bổ hai vị lão tổ thương thế trong cơ thể. Tốt tại thể nội cái kia cố quỷ dị thôn vệ tính lực lượng bị xóa đi. Hai vị lão giả thương thế rất nhanh liền khép lại, trên mặt tươi cười. Dù sao bọn hắn tiên nhân cảnh tu vi cảnh giới, phổ thông thương thế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Hậu thổ phong phong chủ. Phương Hằng nhìn về phía hậu thổ phong phong chủ. Ta cái này trước đó hậu thổ phong phong chủ, nhìn thấy Phương Hằng có thể chữa trị áo đen lão tổ thương thế thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng có chút rung động. Chỉ là trước trị liệu lão tổ lại muốn gấp. Phương Hằng, ta cái này gãy chi hậu thổ phong phong chủ nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Gãy chi trùng sinh thật không đơn giản, trừ phi là tu hành đến tiên nhân cảnh mới có thể có gãy chi trùng sinh năng lực, mà lại rất nhiều bởi vì công pháp tu hành đặc thù nguyên nhân, chỉ có thể chữa trị tự thân gãy chi, không cách nào chữa trị người khác. Không có vấn đề, yên tâm đi. Phương Hằng đi vào hậu thổ phong phong chủ bên người, vẫn là tơ tầm bắn ra. Rất nhanh hậu thổ phong phong chủ cái kia đứt gãy cánh tay phải bắt đầu chậm rãi dài đi ra, bất quá lại là bao khỏa tại mình bạch sắc tơ tầm bên trong. Lốt bút, một chén trà thời gian mà thôi. Tơ tầm băng liệt, một đầu cánh tay mới xuất hiện. Chỉ bất quá đầu này cánh tay mới bởi vì không có trải qua rèn luyện, vẫn tương đối yếu ớt. Cần về sau tiến hành rèn luyện mới có thể từ từ đổi kịp một cánh tay khác trạng thái. Phương Hằng, đa tạ. Hậu thổ phong phong chủ cảm kích hướng Phương Hằng không người chắp tay. Đến tận đây, trừ đã vẫn lạc huyền kim phong phong chủ Phùng Cảnh Trình bên ngoài, ngũ hành tông tất cả cao giai chiến lược thương thế đều phục hồi như cũ, thậm chí còn có tiến thêm một bước khả năng. Tông chủ, lần này ngươi có thể nói cho ta biết, công kích ta ngũ hành tông cái kia ba cái cuồng đồ là ai đi? Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Hạ Khinh Trần. Phương Hằng, hay là ta tới nói đi. Hạ Khinh Trần vừa muốn nói chuyện, áo đen lão tổ thì là đánh gây hắn. Chương 160, tìm kiếm tin tức. Chương 160, tìm kiếm tin tức. Rất nhanh, Hắc Y lão giả liền đem ba người này tin tức cáo tri Phương Hằng, cùng sử dụng thiên nhân chi lực tạo thành ba cái hình ảnh. Áo đen lão tổ minh bạch, giống Phương Hằng nhân vật thiên tiêu như vậy, trong lòng kiên định muốn làm sự tình, cái kia tất nhiên là muốn đạt tới mục đích. Phương Hằng nhìn xem hình ảnh, nhớ kỹ ba cái danh tự: Dương Lan, Trần Tĩnh, Tạ Không. Cầm đầu Dương Lan, đến từ Phương Hằng chưa có tiếp xúc qua Phệ Linh Tà Tông. Cái này Phệ Linh Tà Tông phi thường quỷ dị, tông môn tu hành một loại có thể thôn vệ người khác hết thể tà đạo công pháp, tiến giai cực nhanh. Bất quá thiếu khuyết cũng hết sức rõ ràng. Phệ Linh Tà Tông có thể vượt qua Tử Phủ đại kiếp năm chắc, so những tông môn khác thấp ba thành trở lên. Trong tông môn Tử Phủ cảnh tôn giả là lục đại tà đạo ma môn bên trong ít nhất, nhưng thiên nhân cảnh đệ tử lại là khá nhiều, mà lại rất nhiều bởi vì công pháp nguyên nhân cực kỳ thị sát, trạng thái tinh thần so quỷ mẫu thần giáo người còn tàn nhẫn điên cuồng. Mà Trần Tĩnh, Tạ Không hai người thì một cái là yêu võ điện thiên nhân cảnh bảo thể thiên tiêu, một cái đến từ huyết hà minh phủ bảo thể thiên tiêu. Hai người này đều là thiên nhân cảnh nhị trọng thiên tu vi, mà trong ba người Dương Lan tu vi cùng tiềm lực cao nhất. Dương Lan thân phụ thôn vệ linh thể, tu vi thiên nhân cảnh tam trọng thiên, trong ba người lấy hắn cầm đầu. Phương Hằng, ngươi đi đến hiểm địa đằng sau, vạn sự phải cẩn thận. Khoảng cách trước đó ba người bọn họ trùng kích tông môn đã qua thời gian 5-6 tháng, bọn hắn khẳng định tu vi còn có tăng trưởng. Tông môn mối thủ có 10 thành tự tin ngươi tại độc thủ, hoặc là liên hợp ngũ đại thượng tông thiên tiêu khác cùng một chỗ. Nếu như không có cơ hội, nhất định phải trước cam đoan chính mình an toàn, không cần thiết xúc động. Hắc Lao Tổ nhìn về phía Phương Hằng, trầm giọng nói: Lao Tổ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Phương Hằng gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại chấn định. Lao Tổ còn có các vị, vậy ta liền đi trước một bước. Phương Hằng nhìn về phía trong đại điện đám người, nhẹ gật đầu, lập tức lách mình hướng hư không lao vụt. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thấy Phương Hằng rời đi phương hướng, thật lâu im lặng. Ta Ngũ Hành Tông có thể xuất hiện tiền tiêu như vậy nhân vật, hy vọng hắn tại hiện tại có thể hết thảy bình an. Hạ Khinh Trần than nhẹ một tiếng: Lão tổ, trước mắt chúng ta còn cần đóng chặt sơn môn sao? Hạ Khinh Trần nhìn về phía Hắc Ý lão giả hỏi. Hiểm địa sự tình còn chưa kết thúc, y nguyên dựa theo trước đó biện pháp đóng chặt sơn môn, đệ tử cẩn thận ra ngoài. Các loại hiểm địa sự tình kết thúc, hoặc là bình tĩnh trở lại đằng sau, làm tiếp an bài. Hắc Ý lão giả trầm ngâm một lát nói ra. Hạ Khinh Trần gật gật đầu. Sau đó đại điện đám người nhao nhao rời đi. Lúc này Phương Hằng phi hành trên bầu trời. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đến trong Ngọc Giản Vân Châu hiểm địa. Chỉ thấy bầu trời phía trên, như là một cái ảo ảnh bình thường bộ dáng hình ảnh hiện. Bên trong hoa cỏ cây cối, cao sơn lưu thủy tất cả đều có. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng người cùng một chút dị thú mãnh cầm ở trong đó xuyên thẳng qua. Đây chính là hiểm địa sao? Phương Hằng ở bên ngoài quan sát một lát một chút thời gian, đem quanh thân thiên nhân cảnh tam trọng thiên khí tức biểu lộ ra nhất trọng thiên bộ dáng. Phát hiện chỗ này hiểm địa như là ảo ảnh bình thường vô cùng to lớn, như là từ một không gian khác chiếu rọi ra hình ảnh bình thường. Ông cách đó không xa có chút gợn sóng ba động, có một thân ảnh từ bên trong chui ra, là một người nam tử trung niên. Lúc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Hậu phương còn có hai bóng người hướng hắn truy đuổi mà đến. Người này sau khi đi ra, nhìn thấy cách đó không xa Phương Hằng, lập tức đôi mắt nhất chuyển, hướng Phương Hằng phi tốc mà đến. Quanh thân nhộn nhạo một cỗ thiên nhân cảnh nhất trọng thiên khí tức. Vị huynh đệ kia, phía sau có hai cái tà đạo ma môn gian định, chúng ta cùng nhau liên thủ, đem nó chém giết. Ta chỗ này có hiểm địa thu hoạch một chút bảo dược linh tài, cho ngươi một phần. Người này cũng có vẻ có chút đại khí, trực tiếp đem một cái vải xám bao khỏa xuất ra. Người cũng tới đến Phương Hằng bên người. Nam tử trung niên này đem một cái vải xám bao khỏa đưa cho Phương Hằng. Phương Hằng thần thức tản ra, thăm dò vào vải xám trong bao, phát hiện đúng là một chút bảo dược linh quang các loại vật phẩm, đều đạt đến thiên giai hạ phẩm tả hữu, cũng không có mặt khác đồ vật dư thừa, nhưng đều đối với Phương Hằng tác dụng rất nhỏ. Bất quá tại nam tử trung niên này trên thân, Phương Hằng ngược lại là cảm giác được một cô ẩn chứa nóng bỏng hỏa diễm linh năng khí tức, hẳn là một loại nào đó hỏa thuộc tính thiên giai linh quả, mà lại đẳng cấp không thấp. Phương Hằng cảm nhận được nam tử trung niên này cùng đuổi tới hai người tán phát khí tức, trong đôi mắt hiện lên một tia cười khẽ. Đuổi tới hai người kia, cũng không phải là nam tử trung niên nói tới tà đạo ma môn người. Xem ra chỗ này trong hiểm địa, chính đạo, người của ma đạo, vì lợi ích chỉ sợ đều sẽ từ cùng nhau công phạt đi. nếu người khác đều cho, cái kia Phương Hằng liền muốn. Căn cứ chân mỗi cũng là thịt ý nghĩ. Phương Hằng trực tiếp đem vải xám bao khỏa mở ra, đem bên trong linh dược trực tiếp nghiền nát, hút vào thể nội cực tốc luyện hóa. Đê giai khoáng thạch để vào túi thơm bên trong, về sau có lẽ cần phải. Cách làm này trực tiếp đem nam tử trung niên cho nhìn sử sốt. Ngươi thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt, giá cho ngươi ngươi liền lấy. Nhưng đồ của ta cũng không phải dễ nắm như thế. Nam tử trung niên mang trên mặt dáng tươi cười, trong lòng thì là hừ lạnh một tiếng. Một cái tuổi trẻ thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, ngươi còn quá non chút. Hắn cũng không có tại Phương Hằng trên thân cảm nhận được trời sinh bảo thể linh thể khí tức, cho nên cũng không e ngại. Một cái không phải bảo đảm thể linh thể người trẻ tuổi, hắn cũng không sợ sệt. Có lẽ có vài ngày tư, nhưng hắn cũng không yếu. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đuổi theo hắn đi ra người, cũng nhìn thấy Phương Hằng. Phát hiện nam tử trung niên chính cùng Phương Hằng nói thứ gì, cũng đem một cái màu xám bao khỏa đưa cho Phương Hằng. Trên mặt kia lộ ra vẻ kinh nộ. Cậu tặc, còn chúng ta đổ vật đến. Hai người gầm thét một tiếng, bay thẳng đến Phương Hằng hai người công kích. Sư đệ, ngươi mang theo đồ vật đi mau, ta dẫn dắt rời đi bọn hắn. Mà nam tử trung niên thì là lớn tiếng hô một câu, liền lập tức hướng một cái hướng khác phi tốc mà đi. Nam tử trung niên liệu định, Phương Hằng tất nhiên sẽ giống như hắn, tứ tán thoát đi. Đến lúc đó đem hai cái này thiên nhân kính người truy kích tách ra, vậy hắn có càng lớn nắm chắc thoát đi, thậm chí phản sát. Phương Hằng nghe được loại này lão lục ngôn ngữ, có chút im lặng. Cái này đạp mã không phải là ta từ như sao? Nhìn thấy đuổi tới hai người công kích, Phương Hằng tiện tay vung lên, liền đem hai người công kích mất diện. Trời mênh mông người chi lực hóa thành đại thủ, trực tiếp đem hai người nắm chặt, giam cầm tại trước người hắn. Hai người lập tức thần sắc hoảng sợ nhìn xem Phương Hằng. Mà ngay tại phi tốc mà chạy nam tử trung niên, đột nhiên cảm giác được thân thể bị một cô dây thừng trói lại. Túi đầu nhìn lại, phát hiện trên thân không biết lúc nào bị trói ở rất nhiều dễ mình bạch sắc sợi tơ. Cái này mình bạch sắc sợi tơ cực kỳ cứng cỏi, mặc hắn như thế nào kiếm đều không tránh thoát. Chém không đứt, đốt không nát, mà lại thân thể của hắn còn tại cấp tốc hướng về sau lùi lại, rất nhanh liền đi tới Phương Hằng bên người. Hắn nhìn về phía bị tiên nhân chi lực đại thủ giam cầm ở bên cạnh hai cái người truy kích, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi. Tiền bối, đều là hiểu lầm. Phương Hằng không để ý nam tử trung niên lời nói, tơ tầm trực tiếp từ trung niên nam tử trong ngực lấy ra một viên lớn chừng ngón cái, lập loè ngọn lửa màu đỏ thắm trái cây. Phương Hằng ánh mắt lập tức sáng lên, ít nhất là thiên giai trung phẩm linh quả. Phương Hằng dùng tơ tầm đem hai người khác bao trùm, để bọn hắn nghe không được, không cảm giác được, thần thức phát ra không ra. Lập tức nhìn về phía nam tử trung niên, nói một chút đi, bên trong tình huống như thế nào, trái cây này cụ thể từ đâu tới? Nếu là cùng bọn hắn nói không giống với lời nói, ngươi sẽ không muốn biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Phương Hằng mặt mỉm cười nhìn xem nam tử trung niên, để nam tử trung niên cảm giác được băng hàn thấu xương. Chương 161, tinh linh nhân. Chương 161, tinh linh nhân. Rất nhanh Phương Hằng liền từ giữa năm nam tử trong miệng đạt được bên trong đại khái tin tức, sau đó lại phân biệt đem hai người khác từng cái tra hỏi, bổ sung một chút nam tử trung niên trong miệng tin tức. Chỗ này hiểm địa phi thường khổng lồ, đại khái chia làm 4 cái khu vực. Khu vực bên ngoài, khu vực vòng trong, khu vực trung tâm, khu vực trung ương. Mỗi cái khu vực gặp được nguy hiểm không giống nhau, chỗ sản xuất linh tài bảo dược cấp bậc cũng khác biệt. Ba người này chỉ có thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, chỉ có thể ở bên ngoài cùng khu vực vòng trong ở giữa hoạt động, không có đi qua khu vực trung tâm cùng khu vực trung ương. Bọn hắn thu được viên này tên là xích huyết quả linh quả, liền ở vào bên ngoài cùng vòng trong chỗ giao giới hỏa diễm trong dãy núi. Vòng trong liền có thật nhiều tam tứ trọng thiên thiên nhân cảnh dị thú quái dị. Người ở bên trong viên cực kỳ phức tạp, mặc kệ là tà đạo ma môn đại tông môn, hay là chính đạo đại tông môn, cũng hoặc là thế gia khác tông môn thế lực, đều ở bên trong. Nói tóm lại, bên trong chính là một cái đại loạn đấu, hỗn loạn tình huống. Chính ma hai đạo lẫn nhau rằng co thời điểm, riêng phần mình sẽ miễn cưỡng liên thủ cùng một chỗ. Vừa gặp phải phe mình xung đột lợi ích thời điểm, tà đạo ma môn chính mình đánh ngắt hơn. Đương nhiên chính đạo ở giữa cũng không phải như vậy hòa bình. Cấp đoạt tu hành tài nguyên mới là dọc chính, không tồn tại cái gì ngươi tốt ta tốt, riêng phần mình công bằng phân phối tình huống. Hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Nên nói chúng ta đều nói rồi, có thể thả chúng ta đi. Nam tử trung niên nhìn về phía Phương Hằng, hai người khác cũng là thần sắc hoảng sợ không thôi. Tốt, ta đưa các ngươi đoạn đường. Phương Hằng thống khoái đáp ứng xuống. Thiên nhân chi lực cự trưởng một nắm, trong nháy mắt đem ba người bóp chết. Khí kình chấn động, đem nó chấn động đến vỡ nát. Sớm tại trước đó, liền đem ba người này trên thân tất cả có thể vơ vét đồ vật đều vơ vét xong. Thiếu liền thiếu đi điểm đi, dù sao cũng so không có tốt. Phương Hằng đem vơ vét tới vật vô dụng đều ném đi, hữu dụng tại chỗ liền hấp thu luyện hóa, hoặc là bỏ vào túi thơm bên trong bảo tồn. Nên vào xem. Bất quá tại đi vào trước đó, ta nhất định phải thí nghiệm rõ ràng. Phương Hằng nhìn về phía hiểm địa không gian màn tre. Vừa bước một bước vào, vừa tiến vào trong hiểm địa này, Phương Hằng cũng cảm giác ở trong đó thiên địa nguyên khí nồng đậm mấy lần tại ngoại giới. Khá lắm, ngay ở chỗ này vẹn vẹn hấp thu thiên địa nguyên khí tu hành, đều đã so ra mà vượt phục dụng một chút địa giai hạ phẩm phổ thông tu hành đan dược. Phương Hằng bắt đầu vòng quanh không gian màn tre không ngừng xuyên thẳng qua. Thí nghiệm phải chăng có thể chân chính làm đến, tùy thời tùy chỗ đều có thể ra vào. Không sai biệt lắm thí nghiệm khoảng mười mấy phút, đi vòng hơn vạn cây số, lại trở lại lúc trước địa phương. Không có vấn đề. Ngoài ý muốn nổi lên tình huống, ta lập tức liền có thể chạy trốn, sẽ không nhận không gian chế ước. Phương Hằng gật gật đầu, rất hài lòng. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, liền biến mất ở chỗ này. Trong hiểm địa, sơn sơn thủy thủy cùng ngoại giới phảng phất không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá cây cối hoa cỏ cực kỳ tươi tốt cao lớn, nguyên khí nồng đậm rất nhiều. Phương Hằng căn cứ ba người này cung cấp tin tức, rất mau tới đến một chỗ lửa cực nóng diễm trong dãy núi. Nơi này chính sử ở ngoại vi cùng vòng trong chỗ giao giới. Xem ra ta tới đúng lúc. Phương Hằng liếc mắt liền thấy được, cách hắn gần nhất một chỗ trong miệng núi lửa. Trên vách đá kia mọc ra cao lại xích hồng sắc thực vật, quanh thân tản ra màu đỏ huỳnh quang. Một viên cùng hắn trước đó lấy được hỏa thuộc tính linh quả tương tự trái cây, liền mọc ở nơi đó. Mà lúc này, đang có 5 người ở chỗ này giằng co. Trên mặt đất còn có vài đầu đã bị giết chết hỏa diễm phi cầm. 5 người này chia làm 3 bên. Lúc này ngay tại thảo luận ngọn lửa này linh quả thuộc về. 5 người đều nhìn về phía chỗ kia vách đá hỏa diễm thực vật, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Mà Phương Hằng đến, lập tức đưa tới 5 người này chú ý Phương Hằng một cái cất bước, gợn sóng không gian khẽ động. Trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới ngọn lửa này linh quả chỗ gần. Dừng tay. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Phương Hằng đi thẳng tới hỏa diễm linh quả chỗ gần, 5 người lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời bay thẳng đến Phương Hằng xuất thủ. Không biết nơi nào tới lăng đầu thành, không thấy được chúng ta ngay tại nơi này rằng có sao? 5 người xuất thủ, không lưu tình chút nào. Phương Hằng trở tay một quyền, thử mang lấp lóe. Toái không, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem 5 người công kích nghiền nát, đồng thời quyền cương thế đi không giảm, trực tiếp đem 5 người bao quát ở bên trong. Cảm nhận được người thần bí này đáng sợ, 5 người lập tức sắc mặt đại biến, lập tức dốc hết toàn lực phản kích. Nhưng rất hiển nhiên, lấy tư chất của bọn hắn cùng thực lực, căn bản không phản kháng được Phương Hằng mảy may. Vâng, quyền cương bạo liệt, trực tiếp đem 5 người đánh thổ huyết bay tứ tung, hung hăng nện vào mặt đất, không cách nào động đậy. Phương Hằng nhìn cũng chưa từng nhìn 5 người một chút, trực tiếp đem viên này lớn chừng ngón cái hỏa diễm linh quả lấy xuống. Tơ tầm bắn ra, đem 5 người kéo đến trước người. Nhanh chóng vơ vét lấy 5 người trên người đoạt được. Ở trong đó trên người một người, Phương Hằng còn phát hiện một cái không gian túi thơm. Không gian túi thơm. Phương Hằng nhìn thoáng qua cái này thiên nhân cảnh nhị trọng người. Tướng mạo thường thường, thực lực bình thường. Thân phận gì, vậy mà cùng ta dùng một dạng không gian túi thơm. Phương Hằng không chút khách khí liền đem hắn túi thơm lấy đi. Tại 5 người trên người đoạt được vơ vét không còn gì, đạt được 3 phần bảo dược linh quả, bất quá đều là thiên giai hạ phẩm. Chỉ có một viên xích huyết quả. Sau đó trực tiếp tiến bọn họ một đoạn đường. Khởi đầu tốt đẹp. Phương Hằng khép cười một tiếng, bắt đầu ở ngọn lửa này trong dãy núi 4 chỗ vơ vét. Trong này ngoại giao giới chỗ hỏa diễm trong dãy núi. Cơ hồ không có gì thiên nhân cảnh thiên tiêu đệ tử ở chỗ này, trên cơ bản đều là thiên nhân cảnh nhất nhị trọng thiên người. Rất nhanh đều bị Phương Hằng ăn cướp vơ vét không còn gì. Phương Hằng cũng mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo. Ta là tới tìm kiếm tài nguyên, ai ngăn cản ta tìm kiếm tài nguyên, người đó là địch nhân của ta. Cho nên Phương Hằng xuất thủ không chút khách khí. Đến mức phía sau rất nhiều người đều rời đi xa xa hỏa diễm dãy núi, không dám ở nơi này bên cạnh ngợi, đi nơi khác tìm kiếm. Bỏ ra mấy ngày thời gian ở đây nơi đây vơ vét. Loại này thiên giai trung phẩm xích huyết quả rất ít. Tổng cộng mới 5 viên. Thu hoạch bình thường. Phương Hằng lắc đầu, rời đi nơi đây, trực tiếp tiến về khu vực vòng trong. Ba 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 Phương Hằng vừa bước vào khu vực vòng trong, liền truyền đến vài tiếng vụ vụ tiếng vang. Tiếp theo chính là chói hai tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Mấy cái mọc ra tinh linh bộ dáng loại người hình sinh vật, con mắt hiện ra màu xanh biếc, mi tâm có một mảnh hai mảnh màu xanh biếc lá cây ẩn ký. Cầm trong tay cung tiễn bắn về phía hắn. Mỗi một mũi tên uy lực cực kỳ bất phàm, cơ hồ có thể giết chết một cái thiên nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Cho dù là thiên nhân cảnh nhị trọng thiên phổ thông tư chất người, bị trực tiếp trúng mục tiêu đều sẽ trọng thương. Phương Hằng tới sắc quyền cương quét ngang, trực tiếp đem bắn tới màu xanh biếc quang tiễn toàn bộ đánh nát. Đây là các ngươi đánh trước ta à? Côn Bằng tư thái. Tử quang lóe lên, trong nháy mắt Phương Hằng liền đi tới một cái tinh linh nhân tộc bên cạnh. Đại thủ một thanh liền kẹp lại cổ của nó. Đang lúc Phương Hằng muốn trực tiếp bóp chết hắn thời điểm, đột nhiên cảm giác một câu nguy cơ đánh tới. Một đạo màu xanh lá cây đập lục mang bay thẳng mà đến, mang theo kinh khủng thiên nhân chi lực cùng quần quần thiên địa uy thế. Là cao thủ. Phương Hằng đôi mắt ngưng tụ, trực tiếp đem trong tay tinh linh nhân tộc ném về đạo này màu xanh lá cây đậm quang mang. Nhưng thần kỳ là, đạo này màu xanh lá cây đậm quang mang vậy mà trực tiếp xuyên thấu cái này tinh linh nhân tộc, không có thương hại nó mảy may, hay là hướng phía Phương Hằng phóng tới. Chương 162, một đám ngốc đơ. Chương 162, một đám ngốc đơ. Cái này còn có thể phân địch ta sao? Phương Hằng tử sắc quyền cương một phát, trực tiếp đánh phía màu xanh lá cây đậm quang mang. Ầm ầm. Khí lãng cuồng bạo quét sạch tứ phương, trực tiếp đem mười mấy cây đại thụ cho thổi đoạn. Một cái mi tâm mọc ra ba mảnh màu xanh biếc lá cây ấn ký tinh linh nhân, lăng không xuất hiện trên không trung. Đôi mắt sâu lạnh nhìn xem Phương Hằng. Hắn hướng Phương Hằng huyên thuyên không biết nói cái gì, nhưng nhìn kỳ biểu tình, tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Phương Hằng thần thức dò xét lấy cái này đột nhiên xuất hiện tinh linh nhân, phát hiện trên thân nó khí tức có chút cổ quái, cùng loại với thiên nhân cảnh tam trọng thiên tả hữu bảo thể thiên tiêu. Cùng trước đó Phương Hằng tại tông môn gặp phải cái kia thiên nhân cảnh bảo thể thiên tiêu không sai biệt lắm, bất quá trên khí tức càng thuần túy cường thịnh mấy phần. Bất quá loại thực lực này, tại Phương Hằng trong mắt cũng không tính là gì. Đang lúc Phương Hằng muốn lần nữa xuất thủ, đem nó đánh chết thời điểm, rừng rậm chỗ sâu, rất nhiều đạo để hắn cảm giác có chút kinh nghi bất định khí tức tản ra. Những khí tức này thâm trầm nặng nề, đã để Phương Hằng cảm giác được uy hiếp rất lớn. Lấy Phương Hằng thực lực trước mắt, có thể làm cho hắn cảm giác uy hiếp rất lớn, vậy khẳng định là ít nhất phải là thiên nhân cảnh tứ trọng trở lên. Bất quá rừng rậm chỗ sâu những khí tức này chủ nhân cũng không có trực tiếp xuất hiện, chỉ là mang theo có chút cảnh cáo ý vị. Phương Hằng suy tư một lát, quyết định rời đi. Dù sao thu hoạch không biết, mà lại rừng rậm này chỗ sâu, trừ những khí tức này bên ngoài, khả năng còn có nhân vật càng đáng sợ. Phương Hằng lập tức lách mình rời đi. Mà mi tâm có 3 viên bích ngọc sắc lá cây ấn ký tinh linh nhân nhìn thấy Phương Hằng rời đi, trên mặt căng cứng khuôn mặt cũng lỏng xuống, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được Phương Hằng là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, con ngươi màu bích lục bên trong lộ ra một chút vẻ lo âu. Mang theo tộc nhân quay trở về rừng rậm chỗ sâu. Rời đi chỗ kia quỷ dị rừng rậm, Phương Hằng một đường chém giết tinh quái dị thú, tìm kiếm linh thực bảo dược, rút ra tinh huyết luyện hóa thành huyết đan nước. Rất mau tới đến một cái màu tràm sắc cỡ nhỏ đầm nước. Chỉ là chỗ này đầm nước đã khô cạn chỉ còn lại có 1/3 nước. Trên không đầm nước đã có vài chục người phân tán tại bốn phía. Có thể là độc hành, có thể là top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Mà có 6 người thì cực kỳ dễ thấy, cách đài sen màu xanh gần nhất. Trong đầm nước có một cái cự đại đài sen. Trên đài sen sinh trưởng một gốc thanh liên. Thanh liên bên trên kết lấy một cái quả sen, trong quả sen có 9 quả hạt sen. Có một cái tản ra vầng sáng 3 màu phù văn lồng ánh sáng, gắn vào trong hồ nước trên đài sen. Mà chỗ này cỡ nhỏ đầm nước nước đầm. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp có vào, phản phất bị cái này màu xanh đài sen cho hấp thu một dạng. Một cỗ nồng đậm dị hương phát ra bốn phía, biểu thị hạt sen sắp thành thủ. Hiển nhiên cái này màu xanh quả sen lại là một trời sinh nuôi côi bảo. Bảo bối tốt ta. Phương Hằng thần sắc mừng rỡ, cái này lại thấy được một cái bảo bối. Chỗ này hiểm địa quả nhiên là phi phạm. Cái này còn bèn bèn chỉ là vừa mới xâm nhập khu vực vòng trong. Thả hàng đến, chỉ đưa tới riêng lẻ vài người chú ý tâm thần của mọi người, đều đặt ở sắp thành thục đài sen màu xanh bên trên. Phương Hằng quan sát được, dựa vào đài sen màu xanh gần nhất có 7 người. 6 người này 4 nam 2 nữ, nó khí tức đều cực kỳ cường hành, để Phương Hằng đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Những người khác rời cái này 6 người khá xa. Mà 6 người này thì là chia làm hai phe, giằng co lẫn nhau. Tạm thời ai cũng không có xuất thủ. Xem ra trong sân thế cục có chút lẫn nhau ngăn được hương vị. Rất nhiều người ở phía xa quan sát lấy, lẫn nhau thần thức giao lưu. Phệ Linh Tà Tông Phệ Tâm, Yêu Võ Điện Địch Không, Quỷ Mẫu Thần Giáo Quỷ La, tất cả đều là thiên nhân cảnh tứ trọng thiên cao đẳng bảo thể thiên tiêu, đặc biệt là Yêu Võ Điện Địch Không, đã thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong đi. Cái này Tà Đạo Ma Môn thực lực tiềm lực, thiên tiêu đệ tử tầng tầng lớp lớp, chẳng lẽ Ma Đạo Đại Hưng đã không thể cản trở sao? Trong mắt mọi người lộ ra vẻ lo âu. Còn tốt Đại La Thượng Tông Thương Vũ, Trương Bằng cùng Hạo Thiên Thượng Tông Lạc Phong ba người cũng đều không kém. Thương Vũ thế nhưng là thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao đẳng linh thể thiên tiêu, mặt khác hai vị đều là cao đẳng bảo thể thiên tiêu. Đám người xì xào bàn tán, đều chờ đợi hạt sen thành thủ, nhìn xem có chỗ tốt gì có thể kiếm. Ngay tại an tĩnh như vậy trong khi chờ đợi, đột nhiên nơi xa truyền đến cực tốc tiếng xé gió phá vỡ không khí này. Ha ha ha, tiếp theo chính là một cái tùy ý tiếng cười truyền đến. Thanh âm còn tại nơi xa, mà bóng người cũng đã xuất hiện ở trong sân. Một cái cản rỡ thanh âm vang lên. Lại là ba màu thanh liên, ta huyết ngai tử vận khí thật là tốt. Ha ha ha, một cái đầu đầy tóc đỏ thanh niên nam tử từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào ba màu phía trước nhất. Là huyết hà minh phủ huyết ngai tử, đây cũng là một cái có được cao đẳng linh thể thiên tiêu, khí tức của hắn làm sao cường hành như vậy, hắn chẳng lẽ đã thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên? Có sắc mặt người đột biến, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam tử tóc đỏ, trong ánh mắt lộ ra e ngại chi sắc. Phệ Tâm, Địch Hung, Quỷ La, chúng ta bốn người vừa vặn phân cái này ba màu thanh liên. Các ngươi một người hai viên, một mình ta ba viên, như thế nào? Huyết ngai tử mục quang nhìn về phía Tà Đạo Ma Môn ba vị thiên tiêu, nhìn cũng không nhìn ba người khác một chút. Ha ha ha, huyết ngai tử ngươi tới vừa vặn, đề nghị của ngươi ta Địch Không cái thứ nhất đồng ý. Trong ba người, một cái sắc mặt đen kịt cao tráng nam tử đứng lên, cười ha ha một tiếng. Trước đó ta còn muốn lấy muốn cùng ba tên này phân ba màu thanh liên, có chút không vui đâu. Huyết ngai tử ngươi tới vừa vặn, hì hì, trong ba người duy nhất nữ tử hì hì cười một tiếng, nhìn về phía một bên khác trong ba người nữ tử áo trắng, liếm môi một cái, mang trên mặt cười lạnh. Có thể, cái cuối cùng người đeo lấy bé con đầu to thanh niên nam tử Quỷ La, cũng là trực tiếp đồng ý cái kia tốt, cái này ba thải liên con, chúng ta cứ như vậy phân. Huyết ngai tử gật gật đầu, đứng chắp tay. Đứng ba màu thanh liên phía trước nhất, nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng sắc mặt khó coi ba người. Huyết ngai tử, ngươi dám không nhìn ta là phong. Trong ba người nam tử mặc áo bào xanh trong mắt nộ khí lóe lên, thiên nhân cảnh tứ trọng thiên khí tức phun ra ngoài. Sau lưng bảo kiếm âm vang rung động, sắc bén kiếm khí để bốn phía mặt nước đều nhộn nhạo lên kịch liệt bọt nước. Hai người khác cũng sắc mặt băng hàn đứng lên. Trong đó nữ tử áo trắng khí thế thịnh nhất, đạt đến thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, cùng Yêu Võ Điện Địch Không một dạng. Huyết ngai tử, các ngươi muốn ba màu thanh liên, muốn hỏi qua ta Khương Vũ thương trong tay có đáp ứng hay không? Tên là Khương Vũ nữ tử áo trắng cũng cực kỳ cường thế, sắc mặt rét lạnh hướng về phía trước bước ra mấy bước, đi thẳng tới huyết ngai tử bốn người phụ cận. Lật bàn tay một cái, một cây tuyết trắng trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Một cỗ băng hàn đến cực điểm khí tức lan tràn mà ra. Sắc mặt Hàn Sương nhìn về phía huyết ngai tử bốn người. Vị cuối cùng sắc mặt trầm ngưng áo vàng thanh niên nam tử, trông thấy Khương Vũ đi lên trước, lập tức bước nhanh đuổi theo. Trên thân toát ra một cỗ đất đá nặng nặng nghề khí tức. Trong lúc nhất thời, bảy người lập tức dương cùng bạc kiếm. Đại La Thượng Trung Giang Vũ, ta cũng muốn nếm thử, người cái kia cao đẳng băng hàn linh thể, cùng những nữ nhân khác có cái gì khác biệt? Ha ha, huyết ngai tử mục quang liếc nhìn Khương Vũ, trong đôi mắt lộ ra tham lam chi sắc. Muốn chết. Khương Vũ còn chưa nói chuyện, nó bên cạnh nam tử áo vàng lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Trong thân thể nặng nề thiên nhân chi lực đột nhiên một phát. Đột nhiên, ở vào trong đầm nước ba màu thanh liên, kích phát ra một đạo sáng chói hoa quang. 9 quả hạt sen trực tiếp từ quả sen phía trên phun ra, bay thẳng không trung. Loại cấp bậc này chân bảo đại dược sớm đã có linh tính, xông lên không trung đằng sau, liền muốn bỏ chạy. Bảy người rốt cuộc không lo được giằng co, lập tức xông lên không trung, muốn cướp đoạt hạt sen. Bất quá so với bọn hắn bảy người tốc độ còn nhanh một đường mực đậm ố quang thân ảnh, xuất hiện ở trên không. Chân Long Nhiếp Thần Thuật chi lôi phạt thiên thuật cường hóa bản. 9 quả hạt sen cùng 7 người, toàn bộ bị định ở trên không. Một cái đại thủ trực tiếp đem 9 quả hạt sen toàn bộ bắt đi, hóa thành một đạo hắc mang, bay thẳng phương xa. Một đám ngốc đơ, nhao nhao cọp lông, cho hết ta phải. Chương 163, vây khốn. Chương 163, vây khốn. Phát sinh biến cố, lập tức để 7 người sắc mặt đổi biến. Chỉ là một sát na công phu, bọn hắn liền thoát ly khống chế. Đáng chết, ngươi cũng dám cướp ta huyết vô nhai đồ vật. Trước hết nhất kịp phản ứng huyết vô nhai thần sắc nổi giận, trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang hướng Phương Hằng cực tốc truy kích. 6 người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển thân pháp, đuổi hướng Phương Hằng. 8 người trong nháy mắt liền biến mất ở thiên tế. Vừa mới người thần bí kia là ai, làm sao đột nhiên liền khống chế được huyết vô nhai 7 người? Thật có ý tứ, không nghĩ tới trong đám người còn ẩn tàng dạng này một vị cao thủ. Đáng tiếc tốc độ bọn họ quá nhanh, ta đuổi không kịp, nếu không ta thật muốn đi lên xem một chút đến cùng kết quả như thế nào. Đồ sinh biến cố, để tại chỗ này đầm nước dừng lại hơn 10 người cảm giác cực kỳ chấn kinh. Bất quá cũng có phản ứng nhanh, lập tức ở cái này đã khô cạn đầm nước dưới đáy tìm kiếm. Nhìn xem còn có cái gì bỏ sót bảo vật không có. Một bên khác, Phương Hằng khống chế lấy côn bằng ấu quang, lấy cực nhanh tốc độ ở phía trước bay vụt, mà sau lưng 7 người thì là đi sát đằng sau. Gia hỏa này làm sao tốc độ nhanh như vậy? Huyết vô nhai sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm phía trước từ đầu đến cuối không đuổi kịp thân ảnh. Tốc độ của hắn hơi so sau lưng 7 người nhanh một đường, nhưng cũng đuổi không kịp Phương Hằng. 8 người một trước một sau, tại chỗ này trong hiểm địa vây lên giữa không trung phi hành tốc độ cao, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý, vòng trong một số cao thủ lăng không dâng lên, nhìn về phía nơi này. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Là huyết hà minh phủ huyết vô nhai, còn có địch không? Khương Vũ có người rất nhanh nhận ra huyết vô nhai, còn có Khương Vũ bọn người. Ai thay ta ngăn lại người phía trước, ta huyết vô nhai thiếu hắn một cái nhân tình. Huyết vô nhai lập tức la lớn. Bất quá bốn phía đám người lại là đều có suy nghĩ. Một cái nhân tình, đi chặn đường phía trước cái kia xem xét cũng có chút bất phàm thân ảnh. Sợ là có chút không ổn. Bất quá có thực lực khá mạnh người, cũng theo sau. Trực tiếp thần thức truyền âm cho huyết vô nhai Khương Vũ bọn người, hỏi ý đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới bắt đầu huyết vô nhai ba người còn không muốn nói, nhưng Khương Vũ bọn người lại trực tiếp cáo chi. Lập tức có người liền biết rồi, Phương Hằng cướp đoạt đến 3 màu thanh liên, 9 quả hạt sen toàn bộ bị hắn cướp đi. 9 quả 3 màu thanh liên tử. Biết được tin tức người, ánh mắt biến sắc. Nhìn về phía trước nhất cố kia côn bằng ấu quang thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cũng gia nhập đội ngũ này truy kích mà lên. Người phía trước cướp đi 9 quả 3 màu thanh liên tử, nhanh ngăn lại hắn. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, huyết vô nhai trực tiếp lớn tiếng quát giống. Trực tiếp đem 9 quả 3 màu thanh liên tử tình huống, đem ra công khai. Dù sao hắn một lát cũng đuổi không kịp Phương Hằng, chỉ có thể đem 3 màu thanh liên tử sự tình nói ra. Chỉ chờ đến có người đem Phương Hằng cản lại đằng sau, lại tính toán sau. 9 quả 3 màu thanh liên tử. Huyết vô nhai nói ra lời này, lập tức có người ánh mắt sáng lên. Phương Hằng bên trái phía bên phải, phía trước đều có nhân triều hắn công kích. Mặc kệ là tà đạo ma môn, hay là chính đạo một phương, ra tay đều rất tác động. Muốn chết. Phương Hằng đôi mắt sâu lạnh. Đưa tay vài quyền thoái không. Cùng bạo quyền cương oanh minh, đem công kích hắn mấy người trực tiếp đánh chết. Hoàn toàn mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo. Dám hướng hắn công kích, đều là địch nhân. Không tốt, người này chí ít đều là thiên nhân cảnh tam trọng thiên trở lên cường hoành thiên tiêu. Phương Hằng công kích cực kỳ đáng sợ, rất nhanh liền để rất nhiều yếu một điểm người không dám chặn đường. Nhưng khu vực vòng trong này chỗ sâu hoạt động người, trên cơ bản đều tại thiên nhân cảnh tam trọng thiên trở lên, cũng không thiếu bảo thể thiên kiêu nhân vật. Rất nhanh liền có một cái mang theo xâm hàn sắc bén chi ý khổng lồ kiếm khí, hung hăng chém về phía Phương Hằng. Cái này nhân thân mặc hoa bào, quanh thân một cỗ trảm thiên giết kiếm ý tràn ngập, khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, khí thế hùng hồn, lấy thiên nhân chi lực làm mệ tâm, đem bốn phía thiên địa chi lực tụ tập lại, áp bách hướng Phương Hằng, như là một thanh thiên kiếm bình thường. Trong kiếm khí lan tràn ra một cỗ trảm thiên chi ý, Phương Hằng sắc mặt ngưng tụ, cảm nhận được đạo kiếm khí này cường hành. Bạch hổ khiếu phong sát, mang theo ô quang bạch hổ trong nháy mắt gào thét gầm rú một tiếng, vọt tới đạo kiếm khí này. Ầm ầm, lập tức phát ra rung trời tiếng oanh minh. Phương Hằng bị người này ngăn lại, thân hình đình trệ. Bốn phía lan tràn ra từng đạo kiếm khí đáng sợ, đã đem Phương Hằng khóa chặt. Chỉ cần Phương Hằng có chỗ dị động, kiếm khí liền lập tức sẽ hướng Phương Hằng công kích. Ngươi đem 9 quả 3 màu thanh liên tử toàn bộ cho ta, những người còn lại, ta Cửu Tiêu Thượng Tông Nghiêm Hoa tiếp. Cái này tự xưng Cửu Tiêu Thượng Tông Nghiêm Hoa, đôi mắt tự tin không gì sánh được. Lời nói nhìn như thương lượng, nhưng lại cực kỳ bá đạo cường thế. Ngươi đang do dự cái gì? Nếu không phải xem ở ngươi không phải tà đạo ma môn, ta đã sớm một kiếm chém ngươi. Nghiêm Hoa nhìn Phương Hằng không có lập tức đáp ứng, lập tức có chút nhíu mày, trong đôi mắt mang theo tính áp bách thần sắc. Hắn không có đối với Phương Hằng ra tay gắt, không phải là bởi vì hắn nhạy cảm tốt, mà là bởi vì sợ sơ ý một chút, đem Phương Hằng mang theo hạt sen làm hỏng. Lấy ra, Nghiêm Hoa đại duỗi tay ra, trực tiếp hướng Phương Hằng mở bàn tay. Thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, không che giấu chút nào phóng thích mà ra, áp bách hướng Phương Hằng. Đem thiên địa chi lực bốn phía quay ầm ầm rung động, từng đạo khí lãng quét mà ra, đem Phương Hằng quần áo thổi đến bay phất phới. Nghiêm Hoa, cái này ba màu thanh liên tử là ta huyết vô nhai, ngươi cũng dám nhúng tay? Rất nhanh, hậu phương truyền đến một đạo hét lớn thanh âm, máu me đầy đầu phát huyết vô nhai cũng đến hiện trường. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể chạy à, đem đồ vật cho ta cho ngươi một cái toàn thây. Huyết vô nhai nhìn về phía Phương Hằng, trong con mắt màu đỏ tươi sát ý không còn che giấu. Tu vi của hắn đồng dạng là thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Huyết vô nhai bằng ngươi cũng xứng cùng ta Nghiêm Hoa tranh đoạt. Nghiêm Hoa thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt đâm về huyết vô nhai. ta Huyết Vô Nhai không xứng, chẳng lẽ ngươi Nghiêm Hoa liền xứng sao? Muốn động thủ, tùy thời phục bồi. Huyết Vô Nhai cũng là không hề nhượng bộ chút nào, trong đôi mắt sát ý xâm hàn nhìn xem Nghiêm Hoa. Sau người nó địch không ba người cũng bước nhanh tựa ở phía sau hắn, mà Khương Vũ bọn người thì là bước nhanh đi tới Nghiêm Hoa sau lưng. Nguyên lai là Khương Vũ Khương sư muội Nghiêm Hoa lúc này mới nhìn đến Khương Vũ ba người. Chín quả hạt sen, ngươi ba người giúp ta ngăn lại địch không ba người, các ngươi một người một viên, còn lại 6 viên toàn về ta. Nghiêm Hoa nhìn về phía Khương Vũ ba người nói, hắn so Huyết Vô Nhai còn cường thế hơn bá đạo, mới mở miệng liền muốn 6 viên. Khương Vũ ba người biến sắc, nhưng nhìn thấy giữa sân loại tình huống này, vẫn gật đầu. A Di Đà Phật, thật là náo nhiệt a. Một tiếng Phật hiệu truyền đến. Một người mặc huyết sắc Phật y không lông mày hòa thượng tuổi trẻ xuất hiện ở trong sân. Tội không hòa thượng, ngươi cũng tới. Huyết Vô Nhai nhìn về phía huyết sắc Phật y không lông mày thanh niên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể làm cho Huyết Vô Nhai như vậy đối đãi, tự nhiên cũng là thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. A Di Đà Phật, linh bảo triệu hoán, bần tăng tự nhiên trình diện. Tội không hòa thượng nhìn về phía Huyết Vô Nhai, triều địch không ba người gật gật đầu. Chín quả ba màu thanh liên tử, hai người chúng ta, một người ba viên, ba người hắn một người một viên, như thế nào? Huyết Vô Nhai nhìn về phía tội không hòa thượng. Địch không đám người sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng y nguyên giống Khương Vũ bọn người một dạng, chỉ có thể đồng ý sự tình xuất hiện biến hóa, lại xuất hiện cường lực cao thủ tranh đoạt, ba người cũng không thể không tiếp nhận dạng này phân phối phương án. A Di Đà Phật, rất tốt rất tốt. Tội không hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, cười ha hả gật đầu đồng ý. Chương 164, Đạt Mã, xuất sinh a. Chương 164, Đạt Mã, xuất sinh a. Mà Nghiêm Hoa bên này thì là có chút nhíu mày. Đối diện một cái Huyết Vô Nhai, hắn cũng có thể áp chế, nhưng nhiều một cái cùng hắn đồng dạng tu vi tội không hòa thượng, cũng có chút khó giải quyết. Từ đầu đến cuối, song phương đều không có hỏi qua Phương Hằng là ai, trực tiếp liền đem Phương Hằng cướp đoạt đến chín quả bà thanh liên tử, chế định tốt phân phối phương án. Ngươi đem đồ vật cho ta, đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiêm Hoa hướng Phương Hằng thần thức truyền âm, đôi mắt chớp động. Hắn hạ quyết tâm, chờ hắn cầm tới đồ vật, hắn liền lập tức rời đi. Mặc kệ Phương Hằng, cũng mặc kệ Khương Vũ bọn người. Huyết Vô Nhai cùng tội không hòa thượng hai người liên thủ, để hắn cảm giác có chút cảm giác nguy cơ. Chỉ là giữa sân chín người phân tán hai phe, đem Phương Hằng bao khỏa ở giữa. Mấy người đều nhìn về Phương Hằng khuôn mặt, nhưng cũng không nhận ra. Nơi xa mười mấy cây số vuông bên trong, còn có rất nhiều ánh mắt nhìn xem nơi này. Bị hai phe vây khốn, Phương Hằng cảm nhận được uy hiếp tương đối nồng hậu dày đặc. Dù sao trước mắt hắn chỉ có thiên nhân cảnh tam trọng, nếu quả thật muốn chống lại bọn hắn tất cả mọi người, chết khẳng định là không chết được, nhưng là tiêu hao quá lớn, xác suất lớn sau đó lại biến thành màu trắng cái lớn. Mà thời kỳ này, các nơi hiểm địa bảo thổ bí cảnh liên tiếp mở ra, chính là các lộ thiên kiêu tiến bộ dũng mãnh thời điểm. Lúc trước hắn đã chậm trễ 9 tháng, Phương Hằng cũng không muốn lần nữa lãng phí thời gian. Phương Hằng cũng có nghĩ qua công bố chính mình Thái Huyền Thượng Tông đệ tử thân phận. Nhưng lúc này, dù là Phương Hằng mặc vào Thái Huyền Thượng Tông phục sức, sợ là cũng khó có thể tốt. Chỉ ít 9 quả hạt sen, hắn là không giữ được. Phương Hằng trong đôi mắt thần sắc có chút chớp động. Hắn đem 9 quả hạt sen theo thứ tự chậm rãi xuất ra, để tất cả mọi người thấy rõ. Một viên để vào trước đó hắn lấy được một cái không gian túi thơm bên trong. Nhìn thấy Phương Hằng xuất ra 9 quả ba màu thanh liên tử. 9 quả ba màu thanh liên tử ẩn chứa cực kỳ cường hành khí tức thần bí, để Song Phương thần sắc cứng lại, trong lòng lửa nóng. Song Phương ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm động tác của hắn. Thần thức không chút kiêng kỵ, hướng Phương Hằng trong tay ba màu thanh liên tử dò xét. Song Phương đều phát giác được, cái này 9 quả ba màu thanh liên tử bên trên đều có từng tia lôi đỉnh thiên uy khí tức. Thần thức đều không thể xuyên thấu qua liên bì, xem xét đến bên trong hạt sen, đều coi là đây là tình huống bình thường. Thiên địa linh bảo, tự có nó chỗ thần dị, cái này phi thường bình thường, không ai hoài nghi có vấn đề gì. Cho dù là tu vi cao nhất Huyết Vô Nhai, tội không hòa thượng, Nghiêm Hoa cũng không phát hiện cái gì dị thường. 9 người đều nhìn thấy Phương Hằng đem 9 quả ba màu thanh liên tử theo thứ tự để vào không gian túi thơm bên trong. Tất cả đều lập tức thần sắc căng cứng, toàn thân thiên nhân chi lực mãnh liệt, ít nhất là thiên giai thượng phẩm thiên địa linh bảo, để đám người có chút khẩn trương. Đoạt a! Phương Hằng hét lớn một tiếng, dùng thiên nhân chi lực đem chỗ không gian này túi thơm bao trùm, dùng sức hướng phương xa ném mạnh. Cường hành nhục thân thêm tu vi, đem chỗ không gian này túi thơm tốc độ phi hành tăng tốc đến cực hạn. Mà Phương Hằng thân ảnh lập tức hướng phương hướng ngược nhau thoát đi. 9 người tạm thời không đếm xỉa tới sẽ Phương Hằng, hướng thẳng đến trượng túi thơm phóng đi. Mà Phương Hằng thoát đi phương hướng, thì bị người hưu tâm nhìn thấy, ánh mắt chớp động ở giữa, hướng nó đuổi tới. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, còn dám đuổi ta? Đối đại những này thiên nhân cảnh tam tứ trọng thiên cao thủ bình thường, Phương Hằng nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. Vài quyền toái không tung ra, liền đem nó đánh giết. Phương Hằng lập tức hướng tầng trời thấp phi hành, lóe lên một cái ở giữa, liền đem sau lưng một chút đi theo khá xa cái đôi vứt bỏ. Nhưng Phương Hằng cũng không có hướng phương hướng này thoát đi, ngược lại vòng trở lại, hướng trước đó hắn ném ra túi thơm phía trước mà đi. Mà đổi thành một bên Phương Hằng ném ra túi thơm, bắt đầu bị hai phe tranh đoạt. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nơi xa không ngừng vang lên nổ thật to thanh âm. Chỉ bằng hai người các ngươi phế vật, cũng muốn cùng ta Nghiêm Hoa giật đổ, cùng ngay. Nghiêm Hoa đưa tay hai đạo cường hành kiếm khí bộc phát, mang theo cùng bạo thiên nhân chi lực, chém về phía Huyết Vô Nhai cùng tội không hòa thượng. Mà Huyết Vô Nhai tay nắm lấy một cây đen nhánh côn sắt, côn ảnh mang theo máu đỏ tươi mang, hung hăng đánh tới hướng kiếm khí. Tội không hòa thượng thì là cầm trong tay thiên trượng, đánh phía kiếm khí. Mà đi không, Thương Vũ sáu người thì là không ngừng công hướng đối phương, không cho đối phương có thể tiếp xúc không gian túi thơm cơ hội. Tại bọn hắn bên trái nơi xa, 300 cây số bên ngoài địa phương, Phương Hằng thì tìm tới một cái động đá bôi, tiến vào chỗ sâu. Hắn không có sử dụng thiên nhân chi lực, để tránh bị người hữu tâm phát giác thiên nhân chi lực khí tức. Cường hành nhục thân, trực tiếp đem động đá bôi phía dưới cho đảo rông đến hơn ngàn mét sâu. Có chút an toàn, Phương Hằng hài lòng gật đầu. Đem tơ tầm tản ra tại cửa động đá bôi xung quanh khu vực. Vừa có gió thổi có lay, hắn lập tức liền sẽ biết được. Trước đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh tứ trọng thiên lại nói. Phương Hằng trong lòng suy tư một phen. Đi vào chỗ này hiểm địa vòng trong xâm nhập khu vực, thiên nhân cảnh 3-4 ngũ trọng thiên người thường xuyên sẽ đụng phải. Phương Hằng cảm giác được chính mình có thể đánh, nhưng là vẫn có chút cản trở. Toàn bộ ngàn mét sâu động đá vôi dưới đáy đều bị Phương Hằng dùng thiên tầm thần ti gắt gao vây khốn. Một tia khí tức đều không thể tràn lan mà ra. Phương Hằng từ túi thơm bên trong xuất ra một cái đã bóc đi liên bị hạt sen. Một cỗ thiên sinh địa dưỡng chân bảo khí tức đập vào mặt. Phương Hằng chóp mũi khẽ hấp, cũng cảm giác toàn thân sảng khoái không thôi. May mắn có lôi phạt tiên thuật che lớp ngăn cách thần thức dò xét, nếu không, thật đúng là không dễ lừa gạt. Phương Hằng có chút may mắn cơ trí của mình. Trước đó hắn tại sắp bị vây nốt thời điểm, liền lợi dụng tơ tầm lột ra 9 quả hạt sen, cùng sử dụng thiên tầm thần ti đem nó khâu lại, lại dùng lôi phạt tiên thuật đem liên bị toàn bộ bao khỏa, cẩn thận rèn luyện tốt chi tiết, khiến cho 9 quả 3 màu thanh liên tử khí tức cùng lôi phạt tiên thuật khí tức hỗn hợp hòa hợp. Trừ phi mở ra liên bị, nếu không là không thể nào biết bên trong là tình huống như thế nào. Cái này 9 quả 3 màu thanh liên tử, hẳn là có thể đem tu vi của ta đẩy lên thiên nhân cảnh tứ trọng thiên. Đến lúc đó lời nói Phương Hằng đôi mắt chớp động, lộ ra một tia hung lệ. Hắn cũng không phải một cái bị nhân uy hiếp, bức bách, không nhìn lại có thể một mực chịu được người. Ta một cái tuyệt thế thiên tiêu, thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đánh thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên đỉnh phong, rất hợp lý đi. Phương Hằng hất ra phân loạn suy nghĩ, bắt đầu nuốt hạt sen. Mà đổi thành một bên, túi thơm tại mấy năm tranh đoạt bên trong bị xé mở. Bên trong 9 quả hạt sen, cũng bởi vì túi thơm vỡ vụn bại lộ đi ra. Đều cút ngay cho ta. Nghiêm Hoa quát lên một tiếng lớn, thần sắc dữ tợn, khóe miệng chảy máu. Trực tiếp thi triển bí thuật, sắc mặt xoát một chút, trở nên tái nhợt. Nhưng thực lực lại nhảy lên một cái bậc thang nhỏ. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát quét ngang. Đỉnh lấy huyết vô nhai, tội không hòa thượng công kích, Nghiêm Hoa đem 5 viên hạt sen nắm trong tay. Huyết vô nhai cùng tội không hòa thượng cũng thân hình chật vật, trên người có nhiều chỗ lô máu vết thương. Hai người phân biệt bắt được 2 viên hạt sen. Nhưng ba người lập tức có chút ánh mắt đổi biến. Nghiêm Hoa đưa tay bắt lấy hạt sen đằng sau, lập tức cũng cảm giác có chút không ổn. Quá nhẹ. Thiên nhân chi lực tiếp xúc đến liên bị mặt ngoài. Rất nhanh, liên bị mặt ngoài yếu ớt lôi phạt thiên thuật khí tức bị Nghiêm Hoa cường hành thiên nhân chi lực xóa đi. Liên bị xé mở, bên trong dấu tuyết, hạt sen biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, Huyết Vô Nhai cùng tội không hòa thượng cũng phát hiện hạt sen có vấn đề. Đạt mã, xuất sinh a. Nghiêm Hoa gào thét một tiếng, thanh âm đem đám mây trên bầu trời đều đánh tan. Chương 165, ngươi tại cao hứng cái gì? Chương 165, ngươi tại cao hứng cái gì? Huyết Vô Nhai, tội không hòa thượng hai người cũng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Trở tay bóp nát trong tay nắm 2 viên hạt sen ra. Đều đạt mã đừng đánh nữa. Nghiêm Hoa đại giống một tiếng. Phương xa ngay tại kịch chiến 6 người lập tức hai mặt nhìn nhau, ngừng tay. Địch không, Thương Vũ 6 người hướng Nghiêm Hoa 3 người nhích lại gần. Rất nhanh, bọn hắn cũng biết đến, vừa mới cái kia thiên nhân cảnh tam trọng thiên người thần bí, chứa ở không gian túi thơm bên trong 9 quả hạt sen đều là trống không. Chân chính 9 quả 3 màu thanh liên hạt sen đã bị hắn cầm đi. Nghiêm Hoa lạnh lùng nhìn lướt qua Huyết Vô Nhai bọn người, hướng Phương Hằng trước đó đi xa phương hướng đổi tới. Nhìn thấy Nghiêm Hoa rời đi, Thương Vũ 3 người cũng không dám dừng lại, cũng đi theo. Bất quá bọn hắn cũng không có một mực đi theo Nghiêm Hoa, ở nửa đường bên trong liền cùng Nghiêm Hoa tách ra. Thương Vũ 3 người hướng phía một phương hướng khác rời đi. Bọn hắn cũng cảm thụ đi ra, cái này Nghiêm Hoa cũng không khá lắm ở chung, mà lại cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Nghiêm Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng ba người phải chăng đuổi theo. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới vừa mới cái kia buồng địch người của hắn, để người này tiếp nhận bạn kiếm vệ tâm thống khổ. Cuối cùng lại đem đầu lâu của nó chém xuống, đem 9 quả 3 màu thanh liên tử bỏ vào trong túi. Mà Huyết Vô Nhai sắc mặt khó coi, nhìn xem Nghiêm Hoa mấy người thân ảnh đi xa. Tội không, ngươi theo chúng ta cùng đi tìm người sao? Huyết Vô Nhai nhìn về phía Tội không hòa thượng. A Di Đà Phật, Bần tăng vẫn là đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên đi. Tội không hòa thượng lắc đầu, quay người hướng một cái hướng khác đi xa. Cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, người đều không biết chạy đi đâu, làm sao có thể còn đuổi được tới? Có khả năng thoát đi hiểm địa đều nói không chừng. Máu sư minh, vậy chúng ta cũng rời đi trước. Địch không ba người hướng Huyết Vô Nhai chắp tay, cũng đi thẳng. Trước đó Huyết Vô Nhai một mình làm chủ bọn hắn hạ sen phân phối, căn bản không có trải qua đồng ý của bọn hắn. Kỳ thật ba người bọn họ trong lòng là có một ít lời oán giận. Lúc này hạ sen bị người kêu mang đi, ai cũng không được đến, trong lòng bọn họ ngược lại có một tia thoải mái chi ý trong lúc nhất thời. Giữa sân cũng chỉ còn lại có Huyết Vô Nhai một người. Khi mọi người đều đi đằng sau, Huyết Vô Nhai ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Đều đi liền tốt. Ba thải liên con, vậy chính là ta một người. Hắn hạ xuống mặt đất, đi vào một chỗ bí ẩn nơi nhỏ lánh. Thần thức quét ngang bốn phía, xác nhận phương biên mấy cây số bên trong không người quan sát hắn. Huyết Vô Nhai lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Đạo đạo huyết mang tại bàn tay của hắn ở giữa xoay chuyển. Một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc chim bay xuất hiện tại Huyết Vô Nhai trước mặt, thư triển cánh bay ở không trung. Huyết sắc chim bay có chút hót vang một tiếng, trên thân huyết sắc lấp lóe. Sau đó hướng về một phương hướng bắt đầu tiến lên, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Huyết Vô Nhai nhìn huyết sắc chim bay tiến lên phương hướng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phương hướng này cùng lúc trước người thần bí kia thoát đi phương hướng hoàn toàn tương phản, thậm chí còn tại mấy người bọn họ tranh đấu phía trước. Huyết Vô Nhai bắt lấy huyết sắc chim bay, đem nó bóp nát, lại lần nữa bộc phát thiên nhân chi lực, kích phát bí pháp tấn quyết. Sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt mấy phần, lại một lần nữa triệu hồi ra một cái càng thêm sáng chói huyết sắc chim bay. Mà cái này huyết sắc chim bay vẫn là hướng phía trước đó phương hướng bắt đầu tiến lên, chỉ bất quá tốc độ hơi nhanh hơn một chút. Gia hỏa này, chẳng lẽ Huyết Vô Nhai ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn không tiếp tục hoài nghi truy tung bí pháp độ chuẩn xác. Thật sự là thật to gan, không chỉ có không có thoát đi hiểm địa, phương hướng ngược rời xa chúng ta, lại còn dám vòng trở lại, chạy trốn tới phía trước đi. Huyết Vô Nhai đôi mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Người này ngược lại là có chút nhu trí, đáng tiếc, hắn không biết ta Huyết Vô Nhai thủ đoạn. Ta có một loại minh phủ truy tung bí thuật, đồng thời tu hành có thành tựu. Tại nhiều lần công kích người thần bí kia thời điểm, đã đem yếu ớt ấn ký lưu tại trên người hắn. Huyết Vô Nhai đi theo huyết sắc chim bay một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng đem thiên nhân chi lực đưa vào huyết sắc chim bay bên trong, giúp nó cung cấp năng lượng. Rất nhanh, bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, huyết sắc chim bay mang theo Huyết Vô Nhai tìm được một chỗ. Động đá vôi. Máu chim bay dừng lại tại một cái quần thể động đá vôi phía trước, thanh âm trở nên có một chút gấp rút. Ở chỗ này, Huyết Vô Nhai nhìn về phía động đá vôi, trong mắt ý cười nổi lên. Lập tức liền muốn tìm tới ngươi, con chuột nhỏ. Huyết Vô Nhai hai con ngươi hiện ra từng tia huyết mang. Thi triển truy tung ấn pháp bí thuật, tiếp tục khống chế huyết sắc chim bay hướng trong động đá vôi bay đi. Ân. Khi Huyết Vô Nhai bước vào động đá vôi thời điểm, liền chạm đến những cái kia đã không có chút nào năng lượng tơ tạm. Tại động đá vôi chỗ sâu phương hằng, lập tức mở mắt ra, biết được có người đi vào rồi. Không biết là vị nào khách nhân tiến đến. Phương Hằng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra một tia cười khẽ. Quanh thân thiên nhân cảnh tứ trọng thiên uy thế có chút tản ra. Luyện hóa xong 9 quả ba màu thanh liên tử, trực tiếp đem Phương Hằng tu vi từ thiên nhân cảnh tam trọng, vượt qua tam trọng thiên đỉnh phòng, tăng lên tới thiên nhân cảnh tứ trọng. Phương Hằng có chút cảm thán, không hổ là thiên giai thượng phẩm thiên địa linh bảo, quả nhiên năng lượng cường đại tinh thuần. Lấy Phương Hằng hùng hậu căn cơ, 9 quả hạt sen liền có thể đem nó trực tiếp từ thiên nhân cảnh tam trọng, vượt qua tam trọng đỉnh phòng, đạt tới đệ tứ trọng. Loại này thiên địa linh bảo, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiểm địa thật đến đúng rồi, nên đi hoan nghênh một chút khách nhân. Phương Hằng đứng người lên, từ động đá vôi chỗ sâu rời đi. Huyết Vô Nhai đi theo huyết sắc chim bay 7 lần quạt 8 lần rẽ, đã đi tới động đá vôi chỗ sâu. Khoảng cách Phương Hằng ẩn thân động đá vôi hố sâu đã không đủ 500m. Huyết sắc chim bay tiếng kêu cũng biến thành cực kỳ gấp rút. Ngay ở phía trước, Huyết Vô Nhai sắc mặt vui mừng. Vừa mới chỗ rẽ, hắn liền thấy một người. Sau lưng có một cái hình tròn đại nhật màu đen bừng sáng, phảng phất thần minh bình thường. Chân Long Nhiếp Thần thuật chi lôi phạt thiên thuật cường hóa bản. Phương Hằng đôi mắt phủ đầy sắc cơ, trực tiếp sử dụng xong bí thuật. Huyết Vô Nhai tâm thần hoảng hốt, lúc này bị kéo vào một cái kinh khủng không gian hư vô. Trước đó hắn cũng đi vào qua, chính là trước đó gia hỏa kia sử dụng tới tính khống chế bí thuật, nhưng hắn cũng không sợ sệt, bởi vì lúc trước chiêu số này căn bản không thể khống chế hắn bao lâu thời gian, nhiều nhất một cái sát na, thậm chí nửa cái sát na là hắn có thể đủ thoát ly, mà cái kia thiên nhân cảnh tam trọng thiên gia hỏa, căn bản cũng không khả năng tổn thương đến hắn. Tịch diệt bạch hổ. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang lên ầm ầm. Tiếp theo chính là một tiếng to lớn tiếng hổ gầm. Một đầu người khoác ngọn lửa màu đen bạch hổ hung hăng hướng phía Huyết Vô Nhai cắn xé mà đến. Cuồng bạo lôi phạt thiên uy hướng phía Huyết Vô Nhai áp bách mà đến. Một cỗ tử vong giống như tịch diệt khí tức, để hắn vong hồn đại mạo. Huyết Hà hộ thân. Sinh tử tồn vong ở giữa, Huyết Vô Nhai hét lớn một tiếng, trực tiếp thiêu đốt thiên nhân chi lực, tinh huyết căn nguyên. Một đầu màu đỏ tươi sền sệt huyết hà đem hắn bọc lại. Nhưng là đầu này người khoác ngọn lửa màu đen bạch hổ thực sự quá cuồng bạo. Một tiếng ầm vang hung hăng đâm vào đậm đặc trên huyết hà, nổ lên kịch liệt huyết sắc sóng lớn. Bất quá cũng thật ngăn trở, cái này gần như trọng thương hẳn phải chết một kích. Ngăn trở. Huyết Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn còn sống. Ngươi tại cao hứng cái gì? Chương 166, trọng thương Huyết Vô Nhai, nghiêm hoa đột kích. Chương 166, trọng thương Huyết Vô Nhai, nghiêm hoa đột kích. Một cái mang theo thiên uy giống như thanh âm truyền đến. Phương Hằng thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiêu đốt lên hỏa diễm đen kịt cùng mang theo hồ quang điện nắm đấm hướng hắn nhanh đến. Lạnh đấu xương lôi phạt tiên uy ở tại trên nắm tay lan tràn, nương theo ầm ầm lôi điện thanh âm. Như là thiên trụ đấu đá bình thường, không khí phát ra lốt bút bạo hưởng. Trong hai con ngươi băng hàn chi ý, cơ hồ khiến Huyết Vô Nhai cảm giác không thể thở nổi, huyết dịch đông kết, sóng máu ngập trời. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, Huyết Vô Nhai gào thét một tiếng, song trưởng đánh ra, kinh khủng nắm đấm hung hăng nện như điên tại Huyết Vô Nhai trên hai tay. Với anh, Huyết Vô Nhai chỉ cảm thấy như là bị thần sơn đại nhạc va chạm bình thường. Trên nắm tay lực lượng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, còn kèm theo cuồng bạo lôi đỉnh thiên uy cùng kinh khủng thiên nhân chi lực, ba cái điệp ra phía dưới, trực tiếp đem hắn song trưởng cho trực tiếp đánh thành huyết vụ, toàn bộ sụp đổ. Thân thể như là một cái bút bê vải rách, bị hung ác từ động đá vôi chỗ sâu hành đến động đá vôi bên ngoài. Một cái nối thẳng ngoại giới lỗ thủng to lớn đột nhiên xuất hiện. Hung mãnh lực đạo làm cho cả quần thể động đá vôi núi đều có chút ầm ầm lay động. Máu Vô Nhai lăng không bay vụt, hóa thành một đạo huyết mang, miệng mũi lỗ chân lông máu tươi, như là một cái huyết nhân bình thường. Hung hăng đập vào phía ngoài động đá vôi trên ngọn núi. Thực lực của người này Huyết Vô Nhai ánh mắt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới trước đó cái kia bị hắn đuổi kịp chỗ chạy, chỉ có thiên nhân cảnh tam trọng ra hỏa. Giờ phút này biểu hiện ra thực lực, vậy mà cường hành như thế. Hắn rõ ràng cảm nhận được, gia hỏa này vừa mới xuất thủ đánh lén hắn hiện lộ ra cảnh giới khí tức, cũng liền vẹn vẹn chỉ là thiên nhân cảnh tứ trọng thiên mà thôi. ngay cả đệ tứ trọng thiên đỉnh phong đều không có đến. Huyết Vô Nhai minh bạch người này khẳng định là nuốt ba thải liên con. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Huyết Vô Nhai đôi mắt tơ máu dày đặc, thần sắc dữ tợn. Hắn là cao đẳng linh thể thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Chỉ bất quá bị Phương Hằng đánh lén bị thiệt lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hắn bí pháp vận chuyển ở giữa, hai tay đã khôi phục. Cao đẳng huyết linh thể để hắn tốc độ khôi phục cực nhanh. Hắn lập tức nuốt xuống mấy quả lóe ra huỳnh quang bảo. Huyết Vô Nhai vậy mà không có lựa chọn thoát đi, ngược lại hướng phía Phương Hằng bắn dọi mà đến. Ta giết ngươi! Huyết Vô Nhai gào thét một tiếng, vô số to lớn huyết sắc trưởng ấn bao trùm bốn phía hư không, hướng Phương Hằng ầm vang đập xuống. Khuấy động thiên nhân chi lực, đem toàn bộ hư không thiên địa nguyên khí đều quấy rầm rầm rung động. Đồng thời Huyết Vô Nhai trong thân thể còn chui ra từng đạo huyết sắc hình người bóng dáng, từ bốn phương tám hướng hướng Phương Hằng vây quanh mà đến. Huyết sắc hình người bóng dáng vọt tới Phương Hằng bên người đằng sau, liền lập tức cấp tốc bành trướng, ầm vang nổ tung. Lực lượng cuồng bạo cùng lực trùng kích, so ra mà vượt một cái thiên nhân cảnh tứ trọng thiên toàn lực xuất thủ. Mà Phương Hằng thì là mặt không đổi sắc, song quyền vung ra. Trong ngọn lửa màu đen, mang theo lôi đỉnh thiên uy cuồng bạo quyền cương điên cuồng vung ra, đem đẩy trời bàn tay lớn màu đỏ ngòm vành thành mảnh vỡ. Huyết Vô Nhai cùng Phương Hằng mãnh liệt vung kích lấy. Càng đánh Huyết Vô Nhai sắc mặt liền càng tái nhợt, thân hình thỉnh thoảng không được hướng lăng không điên cuồng lùi lại. Rầm rầm rầm. Huyết Vô Nhai cảm giác Phương Hằng nắm đấm lại nặng lại cuồng bạo, lại dẫn lạnh thấu xương thiên uy áp chế lực. Đánh hắn liên tục lùi về phía sau, trong mắt của hắn lộ ra vẻ không thể tin. Hắn một cái thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao đẳng linh thể, lại bị một cái tiểu tốt vô danh chế trụ. Hơn nữa còn bèn bèn chỉ là một cái thiên nhân cảnh tứ trọng thiên, khả năng hay là vừa mới bước vào người đè lên đánh, mà lại là không có chút nào lực phản kích. Bốn phía núi đá cây cối bị chấn động thành phấn vụn, khí lãng cuồng bạo bốn chỗ phát ra, đem những này tạp vật cuốn lên trời cao lại nặng nặng vào xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh bên ngoài mấy trăm dặm đều rõ ràng có thể nghe. Xảy ra chuyện gì? Mau đi xem một chút, có người đang chiến đấu, chẳng lẽ là lại xảy ra điều gì thiên địa linh vật sao? Lập tức có người nghe được thanh âm, hướng nơi này nhanh chóng chạy tới. Có hai người đang chiến đấu là Huyết Hà Minh Phủ Huyết Vô Nhai, một cái khác là một cái khác tựa như là trước đó cái kia đoạt được ba màu thanh liên con người. Mấy trăm cây số phạm vi bên trong, thỉnh thoảng có tam tam hai người chạy đến. Đám người phân tán bốn chỗ, cách hơn 10 dặm nhìn về phía hai người kịch chiến phương hướng. Rất nhanh, Phương Hằng cùng Huyết Vô Nhai tin tức liền bị đám người đoạt được biết. Dù sao trước đó Phương Hằng cùng mấy người khác gây động tĩnh quá lớn, cái này Huyết Vô Nhai vậy mà không phải người kia đối thủ. Đâu chỉ không phải là đối thủ, ngươi không thấy sao, đã bị người kia gắt gao chế trụ. Các ngươi không có phát hiện sao? Người này biểu hiện ra cảnh giới khí tức, giống như chỉ có thiên nhân cảnh tứ trọng thiên. Có người kinh hô. Và anh, lại là vài cái cuồng bạo quyền cương vung ra, trực tiếp đem Huyết Vô Nhai tất cả huyết ảnh cho đánh nổ. Huyết Vô Nhai thân thể kéo lấy một đầu huyết vụ, bị Phương Hằng hung hăng đánh vào trên mặt đất. Thổ lãng cuồn cuộn, tại chỗ này dừng cây, gây ra một đạo dài vài trăm mét vết rách to lớn. Phương Hằng thì sắc mặt bình tĩnh, lăng không nhìn xuống bị đánh rơi Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai che ngực, miệng phun máu tươi, đã gần như sắp hôn mê. Xương ngực sụp đổ, xương cốt đứt gãy, hô hấp đều có chút nhói nhói. Nếu không có cao đẳng huyết linh thể điền cuồng khôi phục bản thân, hắn khả năng tại chỗ liền bị Phương Hằng đánh chết tươi. Huyết Vô Nhai sắc mặt khó coi không gì sánh được nhìn về phía lăng không lơ lửng, nhìn xuống hắn Phương Hằng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Không đối, nếu không phải hắn đánh lên ta, hắn không thể nào là đối thủ của ta. Huyết Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, nội tâm gào thét. Đôi mắt y nguyên hung lệ. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi nếu không phải đánh lén ta trước đây, ta Huyết Vô Nhai tất nhiên sẽ ngươi trấn sát. Huyết Vô Nhai hướng phía Phương Hằng gào thét một tiếng. Đánh lén? Chẳng lẽ người này là trước đánh lén Huyết Vô Nhai, mới đưa đến hắn hiện tại tình huống sao? Vậy dạng này liền giải thích thông. Nghe được Huyết Vô Nhai lời nói, có người lông mày có chút giãn ra. Ta đã nói rồi, nếu như là công bằng đối chiến lời nói, dù là người này cũng là cao đẳng linh thể, cũng không có khả năng bằng vào thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đánh tan ngũ trọng thiên đỉnh phong Huyết Vô Nhai. Các ngươi cũng đừng quên, cho dù là đánh lén một cái thiên nhân cảnh tứ trọng thiên, đánh lén một cái thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chính các ngươi có thể đánh lén thành công sao? Có người cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, lập tức có người không nói. Nhìn xem Huyết Vô Nhai cái kia không cam lòng gương mặt, Phương Hằng lười nhác cùng hắn nói nhảm, một cái cất bước trong nháy mắt đi vào Huyết Vô Nhai trước người. Không tốt, hắn muốn giết ta. Huyết Vô Nhai sắc mặt kỳ biến, trong lòng cảnh báo vang lên. Lập tức mi tâm toát ra một cái hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu màu đỏ ngòm toát ra một cỗ nhàn nhạt vầng sáng màu máu, đem Huyết Vô Nhai nó bao phủ lại. Oeng! Phương Hằng quyền cương hung hăng đánh vào vầng sáng màu máu bên trên, đưa tới vầng sáng màu máu kịch liệt chấn động, nhưng lại cũng không có vỡ tan. Là Huyết Hà Minh phủ đối với cao đẳng linh thể tiên tiêu hộ thể huyết châu, không nghĩ tới Huyết Vô Nhai lại có một viên. Xem ra máu của hắn cùng minh địa vị trong phủ không thấp a. Bất quá người này công kích cực mạnh, vừa mới đánh vầng sáng màu máu kém chút cũng phải nát dáng vẻ. Rất nhiều người cách cực xa khoảng cách nhìn xem một màn này. Mà Huyết Vô Nhai thì dựa vào hạt châu màu đỏ ngòm bảo hộ, hướng nơi xa mau chóng bay đi. Trong tay bấm niệm pháp quyết, từng sợi quỷ dị ba động từ lồng ánh sáng màu máu bên trong tiêu xạ mà ra, cực tốc đi xa. Hai người một đuổi một chạy, ở trên không bên trong lần nữa trình diễn, chỉ bất quá lần này Phương Hằng đuổi, Huyết Vô Nhai trốn. Phương Hằng một bên đuổi, một bên không ngừng oanh kích lấy Huyết Vô Nhai trên người lồng ánh sáng màu máu. Huyết Vô Nhai mi tâm hạt châu màu đỏ ngòm xuất hiện từng tia vết rạn. Bảo hộ Huyết Vô Nhai lồng ánh sáng màu máu cũng dần dần bắt đầu ảm đạm đứng lên. Huyết Vô Nhai, mà nơi xa, một đạo thân ảnh quen thuộc nhìn về phía bên này. đó là đáng chết cẩu vật, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nghiêm Hoa lập tức nhận ra, đuổi theo Huyết Vô Nhai người kia, chính là cướp đi ba màu thanh liên hạt sen người. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc, vì cái gì Huyết Vô Nhai bị Phương Hằng đuổi theo chạy, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Một cái Huyết Vô Nhai mà thôi. Một chọn một, hắn tốn hao một chút thời gian, có niềm tin rất lớn có thể đem nó trọng thương thậm chí giết chết. Nghiêm Hoa quanh thân dập dờn ra một cỗ kinh thiên kiếm khí, đôi mắt băng hàn, hướng Phương Hằng chém giết mà đến. Chết cho ta. Sâm Lánh lời nói truyền vang mà ra. Chương 167, muốn không gian của ta túi thơm. Người xứng sao? Chương 167, muốn không gian của ta túi thơm. Người xứng sao? Kiếm khí xen lẫn chói hai tiếng rít. Thưa không chấn rung động ở giữa, kinh khủng kiếm khí đem không khí chia hai bên. Kiếm khí cuối cùng chính là Phương Hằng. Phương Hằng đôi mắt lóe lên, cảm nhận được sau lưng một đạo kinh thiên kiếm khí đánh tới. Thần sắc cũng không có biến hóa quá nhiều, chỉ là hơi nhướng mày. Quanh thân xương sống lưng đại long ca ca rung động, đen kịt vầng sáng lưu chuyển, trở tay chính là một quyền. Bạch hổ khiếu phong sát. Hung lệ bạch hổ gào thét một tiếng, cùng kiếm khí cuồn mãnh đụng vào nhau. Cuồng bạo kình phong khí lãng, đem Huyết Vô Nhai đẩy càng giống phương xa một chút. Phương Hằng cảm giác lại đến ba quyền, liền có thể đánh nát Huyết Vô Nhai trên người màn sáng màu đỏ đem nó đánh chết. Ân. Nghiêm Hoa thần sắc cứng lại. Phương Hằng một quyền này, trực tiếp để hắn cảm nhận được hắn cường hành, coi như có chút thực lực, nhưng không đủ. Bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, trong lòng y nguyên tự tin không gì sánh được. Chín đạo cường hành kiếm quang đột nhiên đang ngưng tụ, hóa thành một cái kiếm pháp chi trận, cấp tốc hướng Phương Hằng vây quanh mà đến. Ầm ầm. Phương Hằng tạm thời không có quản sau lưng Nghiêm Hoa, lại lần nữa vung ra hai quyền, đem Huyết Vô Nhai trên người lồng ánh sáng màu máu đánh kịch liệt lắc lư. Không tốt, Huyết Linh Trúc Châu muốn nát. Huyết Vô Nhai lập tức phát hiện, trên mi tâm Huyết Linh Châu đã trở nên cực kỳ ảm đạm, hiện đầy toái văn. Mà phương xa, lại có nhanh chóng một cỗ cực kỳ chói mắt huyết quang chiếu rọi bầu trời. Một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh vào Huyết Vô Nhai trong mắt. Huyết phù đồ sư mình, cứu ta. Huyết Vô Nhai phát hiện xa xa huyết quang trong màn trời nam tử, trong miệng lập tức phát ra lớn tiếng quát giống. Sau đó hướng phía màn sáng nam tử bên kia mau chóng bay đi. Mà Phương Hằng đã không muốn lại cho hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội. Ở trước mặt ta, ngươi còn có thể chạy thoát. Cự ly ngắn thân hình hoán đổi thần hiệu tư thái, một cái cất bước trong nháy mắt đi vào Huyết Vô Nhai sau lưng. Phương Hằng đôi mắt lạnh lẽo, gần sát máu Vô Nhai đằng sau. Một kích phổ thông đấm thẳng đánh ra, lại mang theo đáng sợ đến cực điểm khí tức. Không khí đột nhiên sụp đổ, một cỗ thiên địa chi lực trực tiếp đem Huyết Vô Nhai quanh thân đọc lại. Dừng tay. Nơi xa chuyển đến quát to một tiếng, mà Phương Hằng thì là hoàn toàn không nhìn, nắm đấm trực tiếp như là mũi khoan bình thường, đem màn sáng màu đỏ đánh nát. Huyết Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, bộc phát toàn thân tất cả lực lượng hóa thành một đạo huyết triều, cuốn về phía Phương Hằng. Hắn không cầu kích thương Phương Hằng, chỉ cầu ngăn cản thời gian qua một lát liền có thể. Mà Phương Hằng nắm đấm như là công thành cự truy bình thường, trực tiếp đem toàn bộ huyết triều đánh xuyên. Vâng. Kinh khủng quyền cương khuấy động ở giữa, trực tiếp đem Huyết Vô Nhai đầu lâu vênh bạo, toàn bộ thân thể bị khí lãng cuồng bạo rạo sắt thành huyết vụ. Một vị huyết hà minh phủ cao đẳng linh thể thiên tiêu đệ tử, tại Phương Hằng trong tay chết đi. Phương Hằng trong tay tơ tầm một quyển, lập tức đem Huyết Vô Nhai không gian túi thơm cướp tới. Thân thức dò vào trong đó, đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Cũng không phải là mỗi người giống như hắn, có một chút nhỏ tu hành tài nguyên, liền lập tức luyện hóa hấp thu, tăng cao tu vi. Phần lớn người đều ưa đột hàng. Đây cũng là tiện nghi ta. Phương Hằng mỉm cười, trực tiếp từ túi thơm bên trong lấy ra chí ít thiên giai bảo dược linh quả, để vào trong miệng ướt, cực tốc luyện hóa. Huyết Vô Nhai lại bị hắn giết chết. Thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong huyết hà minh phủ thiên kiêu đệ tử Huyết Vô Nhai, vậy mà giết chết tại một cái người vô danh trong tay. Người này đến cùng là ai, thân phận ra sao, lai lịch? Tại Huyết Vô Nhai chết tại Phương Hằng trong tay thời điểm, lập tức gây nên xung quanh vô số người chú ý hưu 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 mà giữa không trung truyền đến liên tiếp không ngừng đâm xuyên thanh âm. Nghiêm Hoa cố ý chậm nửa nhịp, đợi đến Phương Hằng bộc phát thực lực, đem Huyết Vô Nhai đánh chết đằng sau. Đang đứng ở lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Hắn chín kiếm sát lục chi trận, trực tiếp đem Phương Hằng bao phủ. Đang đang đang. Đối mặt chín đạo sát lục kiếm khí đánh tới, Phương Hằng mặt không đổi sắc, quyền cương kích phát, cùng chín đạo kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, phát ra đang 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 rung trời oanh minh. Thật to gan, vậy mà tại ta huyết phủ đổ trước mặt đem ta huyết hà minh phủ người giết. Một vị đôi mắt như là huyết sắc tinh thạch bình thường thanh niên cao lớn đi tới giữa sân, trên người huyết bảo thêu lên từng đầu đường vân màu vàng. Hắn nhận được Huyết Vô Nhai sử dụng minh phủ truyền âm bí pháp tin tức truyền đến, nói hắn phát hiện chín khỏa thiên giai thượng phẩm ba màu thanh liên tử, nhưng trước mắt ở vào bị đuổi giết trạng thái. Huyết phủ đổ nghĩ nghĩ, liền dự định đến xem có cứu hay không. Máu Vô Nhai không quan trọng, chỉ là thiên giai thượng phẩm chín khỏa ba màu thanh liên tử, nếu quả thật có, vậy hắn tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới vừa đến đã phát hiện Huyết Vô Nhai chính sử tại nguy cấp nhất thời điểm. Tại hắn lên tiếng gầm thét tình huống dưới, người này lại còn dám trực tiếp xuất thủ đem Huyết Vô Nhai giết chết, để hắn cảm giác mặt mũi có chút bị hao tổn. Bất quá nhìn thấy Ngân Hoa ngay tại công kích người này, ngược lại là trên mặt lộ ra một chút có ý tứ thân sắc, là huyết hà minh phụ huyết phù đồ. Có người con ngươi co rụt lại, nhìn về phía cách đó không xa huyết phù đồ. Đây cũng là một cái cùng Nghiêm Hoa một dạng nhân vật cường hành. Rất nhiều người trong đôi mắt lộ ra vẻ kiêng dè, càng thêm lui xa mấy phần. Để bọn hắn đánh, các loại phía sau ta xem một chút có cơ hội hay không đem cái này cựu tiêu thượng tông Nghiêm Hoa cũng đã giết. Huyết phù đồ cách một khoảng cách, cũng không có tiếp cận Phương Hằng cùng Nghiêm Hoa chiến trường. Nhàn nhạt nhìn xem Nghiêm Hoa cùng Phương Hằng lẫn nhau công phạt. Mà Nghiêm Hoa bên này cũng phát hiện huyết phù đồ đến, thần sắc có chút càng cứng kiên kỵ. Cái này huyết phù đồ cùng hắn là cùng một đẳng cấp cao thủ. Đồng dạng cao đẳng linh thể, thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường hành. so huyết vô nhai còn càng cường đại rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ đánh giết Phương Hằng dự định. Phương Hằng trên thân thế nhưng là còn mang theo ba màu thanh liên tử. Vừa mới qua đi không bao lâu thời gian, dù là hắn phục dụng ba màu thanh liên tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng nhiều nhất tiêu hao ba lượng hỏa. Chí ít còn có hơn phân nửa thanh liên tử còn xuất lại. Rầm rầm rầm. Chín kiếm trận pháp đem Phương Hằng vây quanh ở trong kiếm trận, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Nghiêm Hoa kích phát quanh thân tiên nhân chi lực, duy trì lấy chín kiếm trận pháp. Tiểu tử này nhục thân làm sao mạnh mẽ như thế, mà lại khôi phục cũng cực nhanh. Rất nhanh Nghiêm Hoa liền phát hiện không thích hợp, cái này chín kiếm trận pháp tựa hồ không làm gì được Phương Hằng. Đưa ngươi không gian túi thơm giao cho ta tha cho ngươi một mạng. Nghiêm Hoa quét cách đó không xa đang xem đùa giỡn huyết phù đồ, thần thức truyền âm cho Phương Hằng. Ngữ khí không giống thương lượng, phản phất giống như là mệnh lệnh bình thường. Muốn không gian của ta túi thơm, ngươi xứng sao? Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh, trực tiếp lên tiếng mở miệng, hoàn toàn không cho Nghiêm Hoa một tia mặt mũi. Tốt tốt tốt, ngươi là người thứ nhất dám như thế châm chọc ta Nghiêm Hoa người. Nghiêm Hoa nghe được Phương Hằng không che giấu chút nào châm chọc khẩu khí, trong đôi mắt sát cơ càng thêm lạnh lẽo mấy phần. Vậy ngươi ngay tại ta chín kiếm sát trận phía dưới, bị cắt chém lăng chỉ mà chết đi. Băng hàn lời nói tòng Nghiêm Hoa trong miệng truyền ra. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi, liền ngươi lông gà này trận pháp cũng có thể vây được ta. Phương Hằng quanh thân hỏa diễm đen kịt điện mang lóe lên, thiên nhân chi lực cẩm vàng bộc phát. Một đầu hung lệ đến cực điểm cổ viên hư ảnh tại Phương Hằng phía sau hiện hiện. Cổ viên hai con ngươi khí thế hung ác tràn ngập, tráng kiện hai tay nhanh chóng quanh ra chi quyền, một quyền so một quyền nặng, đem hư không đều đánh ầm vang vang vọng, khí lãng cuồn cuộn. Chín đạo kiếm khí trực tiếp bị Phương Hằng đánh nổ tám đạo. Cuối cùng một quyền thì là trực tiếp đem toàn bộ kiếm khí trận pháp đánh thành phấn vụn. Chương 168, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Chương 168, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Vỡ vụn đầy trời kiếm khí hóa thành mảnh vỡ, hướng bốn phía kích xạ, phát ra từng đạo hưu 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 xuyên thấu thanh âm. Ta đi ra, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Phương Hằng đứng chắp tay, nhìn xem đối diện Nghiêm Hoa. Trong đôi mắt thần quan trạng, lưng meo đại nhật màu đen bừng sáng hắn, như là một cái thần minh bình thường. Nghiêm Hoa con ngươi co rụt lại, hắn tại Phương Hằng trên thân vậy mà cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác. Trong lúc nhất thời lại không tiếp tục độ xuất thủ, mà Phương Hằng đánh nát chín kiếm trận pháp sau khi đi ra. Tất cả mọi người lập tức ánh mắt nhìn về phía Phương Hằng, nhưng đều phát hiện khí tức của hắn cũng không có bất luận cái gì suy sụp, liên y phục đều có chút tổn thương, càng không có bất luận cái gì vẻ mặt chật vật. Ngược lại khí thế như hồng, tại đại nhật màu đen phụ trợ phía dưới, có một cỗ cường đại uy nghiêm cảm giác, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nghiêm Hoa, ngươi nói muốn chém đầu lâu ta, nhưng ngươi không có làm đến. Vậy ta nói hiện tại muốn đánh bạo ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vâng. Phương Hằng một cái cất bước hướng Nghiêm Hoa mà đến, tựa như xúc địa thành thốn bình thường, đi thẳng tới Nghiêm Hoa trước người, lại là một cái đơn giản đấm thẳng, hướng phía Nghiêm Hoa mà đánh đến. Đè nén bạch hổ tiếng gào rú đông nhiên vang lên, tựa như trụ trời vành sập bình thường thẳng bước Nghiêm Hoa, phản phất liền muốn một quyền đem Nghiêm Hoa đánh chết, cực kỳ cường thế bá đạo. Nghiêm Hoa biến sắc, thân thể thiên nhân chi lực cẩm vang một phát, trực tiếp nhấc kiếm kích phát ba đạo rét lạnh hình quang kiếm khí. Cái này ba đạo kiếm khí ngưng thực đến cực điểm, mang theo bắn giỏi cựu tiêu chi ý oanh. Cùng bạo quyền cương cùng ba đạo kiếm khí hung hăng đánh vào cùng một chỗ, ba đạo kiếm khí trực tiếp bị Phương Hằng nắm đấm vỡ nát. Khí lưu cùng bạo hóa ra một đạo to lớn khí lãng màu trắng, quét sạch Nghiêm Hoa. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo màu trắng cự tượng, hướng Nghiêm Hoa quét ngang mà đi. Nghiêm Hoa bị cố lực lượng cùng bạo này trực tiếp đánh lui mấy ngàn thước xa, khắp nơi không trung bạch ra một đầu ầm ầm khí lãng bạch vấn, gân cốt oanh minh, khí huyết chấn động. Nghiêm Hoa ánh mắt lộ ra vẻ giận mình. Hắn vậy mà tại cùng Phương Hằng chính diện công phạt bên trong bị đánh lui, mà lại từ Phương Hằng tính công kích bên trong có một cỗ như mặt lôi đỉnh thiên uy bình thường khí tức, để Nghiêm Hoa trong lòng kinh nghi không chừng. Trái lại Phương Hằng thì là toàn thân khí thế bành trướng, thân thể như là một cái bất hủ lò luyện bình thường, xôi trào quần quần thiên nhân chi lực bên trong, còn kèm theo lấy nhẹ nhẹ thiên địa uy nghiêm khí tức. Cựu tiêu thượng tông tiên tiêu Nghiêm Hoa tại kích phát cường hành công kích kiếm pháp đằng sau, còn bị Phương Hằng chính diện đánh lui. Đây là để xung quanh rất nhiều mắt người thần giật mình, ngay cả cách đó không xa máu phù đồ cũng có chút đôi mắt có chút nheo lại, mà bị Phương Hằng đánh lui Nghiêm Hoa thì là trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. Làm thiên chi tiêu tử hắn không cho phép mình bị một cái cảnh giới thấp người đánh lui. Kiếm động cựu tiêu thức thứ bảy, Nghiêm Hoa quát lên một tiếng lớn, kiếm thể oanh minh, toàn bộ vạn mét hư không phản phất biến thành một cái kiếm chi thế giới. Đôi mắt của hắn sắc bén không gì sánh được, như là một cái kiếm chi quân vương bình thường. Cái này bao trùm vạn mét phương viên kiếm chi thế giới bên trong, có vô số đạo người cầm kiếm ảnh, bóng người hình ảnh cao thấp tất cả khác biệt, phản phất đến từ viễn cổ cường đại kiếm giả. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta phải nói cho ngươi, tại ta Nghiêm Hoa trước mặt, ngươi chỉ có một con đường chết. Nghiêm Hoa hai con ngươi lộ ra cực độ vẻ tự tin, phản phất sau một khắc là hắn có thể đủ đem Phương Hằng trực tiếp chém giết. Phương Hằng thì là đứng chắc tay, nhìn xem Nghiêm Hoa cái kia phương viên vạn mét kiếm chi thế giới, xem ra ngươi bây giờ lại kiêu ngạo đi lên. Như vậy, ta liền đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi. Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh, một cái cất bước đi thẳng tới Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới bên trong. Ngươi tốt gan to, dám tự mình tiến vào kiếm của ta chi thế giới bên trong, tử kỳ của ngươi đã tới. Nghiêm Hoa đại quát một tiếng, trôi kiếm trong tay trực chỉ Phương Hằng, vô số đạo cầm kiếm thân ảnh bay thẳng Phương Hằng mà đến. Kiếm chi thế giới bên trong không ngừng vang lên bang bang kiếm minh, bay thẳng cựu tiêu kiếm ý, tràn ngập tại cái này phương viên vạn mét bên trong bất kỳ ngóc ngách nào, khiến người ta cảm thấy cơ thể phát lạnh. Nhưng Phương Hằng lại hoàn toàn không nhìn cái này lăng liệt kiếm ý, người này lại còn dám vào nhập Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới bên trong. Quá khinh thường, Nghiêm Hoa linh cốt kiếm thể thế nhưng là cực kỳ cường hành, đối với kiếm pháp chiêu thức tăng phúc phi thường đáng sợ. Cái này linh cốt kiếm thể tu hành kiếm pháp tiến độ cực nhanh, đồng thời đồng dạng kiếm pháp chiêu thức, linh cốt kiếm thể thi triển đi ra, đều so phổ thông kiếm giả uy lực cao rất nhiều. Rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy Phương Hằng thua không nghi ngờ, khả năng sẽ còn bỏ mình. Phương Hằng đi vào Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới bên trong. Lăng Không đứng ở trong thế giới cũng chưa hề đụng tới. Dù sao còn từ túi thơm bên trong xuất ra bảo dược linh quả nuốt luyện hóa. Hắn muốn lợi dụng Nghiêm Hoa áp lực, gia tốc hắn tu hành tiến độ. Đợi đến vô số đạo người cầm kiếm ảnh hướng hắn trùng sát mà đến, Phương Hằng lúc này mới đôi mắt vừa mở. Bạch hổ loạn công vũ. Vô số bạch hổ tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Phương Hằng song quyền đánh ra, như là pháo đài bình thường. Từng đạo vận bẹo không khí bạch hổ chạy ra mà ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng kinh lôi vang lên. Vô số đạo người cầm kiếm ảnh bị pháo vanh bình thường lông quyền cương quét ngang tiêu diệt. Ngươi có thể giết bao nhiêu? Ta kiếm này chi thế giới, ta bất diệt, kiếm ảnh có thể trong nháy mắt chủ sinh, ngươi một khi kiệt lực, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở vào kiếm chi thế giới biên giới Nghiêm Hoa thì là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Phương Hằng. Quanh người hắn thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra một chút kiếm khí đáng sợ, đem nó vùi đầu vào kiếm chi thế giới bên trong. Bởi vì là tại kiếm chi thế giới, Nghiêm Hoa có thể tùy thời từ kiếm chi thế giới bất luận cái gì một chỗ kích phát kiếm khí đâm về Phương Hằng. Đang đang đang. Cương hành kiếm khí không ngừng công sát hướng Phương Hằng, trực tiếp đem Phương Hằng bao phủ tại trong kiếm khí. Đã bị Nghiêm Hoa kiếm khí bao phủ vây quanh, mặc dù hiện tại người này chính là muốn trốn, cũng không có cách nào. Thật sự là quá mức ngu xuẩn, cũng dám trực tiếp tiến vào Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới. Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới, nó thân bất diệt, thiên nhân chi lực liền có thể dẫn đạo thiên địa chi lực phụ trợ, kiếm khí bóng người gần như vô cùng vô tận. Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Nguyên bản còn cảm thấy cái này chém giết máu không bờ tuổi trẻ thiên kiêu, thiên tư cực kỳ bất phàm. Đợi một thời gian, tại tử phủ cảnh tôn giả không ra tình huống dưới, khả năng lại là một cái thiên nhân cảnh cửu trọng thiên cực đỉnh cao thủ vô địch. Ai biết lại như vậy không công ăn, chủ động bước vào Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới bên trong. Mà tại kiếm chi thế giới bên trong Nghiêm Hoa, thì cùng đám người cảm thụ có chút khác biệt. Gia hỏa này chẳng lẽ không có chút nào sẽ khí kiệt suy yếu sao? Tại kiếm của ta chi thế giới bên trong, hắn căn bản là không cách nào lợi dụng thiên nhân chi lực dẫn đạo thiên địa chi lực phụ trợ. Làm sao còn có thể kiên trì như vậy trường thời gian, không có nửa phần suy sụp dấu hiệu, ngược lại tựa hồ đang ẩn ẩn mạnh lên. Nghiêm Hoa lông mày hung hăng vặn ở cùng nhau. Bởi vì toàn bộ kiếm chi thế giới đều bị hắn trưởng không lấy, tất cả kiếm chi thế giới bên trong bất luận cái gì động tĩnh, hắn đều có thể rõ ràng sáng tỏ. Hắn rất rõ ràng có thể cảm thụ đi ra, Phương Hằng khí tức không có bất kỳ cái gì suy sụp. Đồng thời Phương Hằng cái kia có thể so với thần thiết bình thường nhập thần, cho dù là đụng phải Nghiêm Hoa kiếm khí đột nhiên tập kích, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Nhiều nhất đem nó thân hình đập nện hơi rung nhẹ, có chút khó giải quyết. Nghiêm Hoa thần sắc biến ảo, cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Mà duy trì kiếm chi thế giới, cũng không như Nghiêm Hoa nói tới nhẹ nhàng như vậy. Hắn cũng bắt đầu cảm giác có chút cố hết sức. Bởi vì Phương Hằng công kích càng ngày càng kinh khủng cuồng bạo. Lại là nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Nghiêm Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, từng kia mồ hôi lạnh tại cái trán chảy ra. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Xem ra ta đánh giá cao ngươi. Phương Hằng cảm giác được, Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới đã không có tôi luyện hiệu quả. Khẽ thở dài một tiếng, sau đó chính là quát to một tiếng. Mở. Phương Hằng quanh thân ô quang đột nhiên bành trướng, biến thành một cái cự đại đen kịt viên cầu. Đen kịt trên viên cầu, lóe ra nhẹ nhẹ điện mang màu đen. Ầm ầm. Cấp tốc bành trướng đen kịt viên cầu trực tiếp đem tất cả kiếm khí quét ngang không còn. Âm vang đem toàn bộ kiếm chi thế giới nổ tung. Chương 169, lại nhại, chết cho ta. Chương 169, lại nhại, chết cho ta. Khí lãng quét ngang bốn phương tám hướng, đem phía dưới cây cối mọc thành bụi địa hình, oanh sập thành một cái cự đại hình tròn. To lớn hình tròn bên trong, chỉ còn lại có bùn đất cát đá. Trong nháy mắt, Nghiêm Hoa duy trì lấy kiếm chi thế giới, bị Phương Hằng thô bạo nổ nát vụn. Phốc. Sắc mặt của hắn đột nhiên trắng nhợt, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Bởi vì hắn vừa mới ngay tại kiếm chi thế giới phía trên, trực tiếp bị cỗ này cường đại sức nổ đánh về phía không trung. Mà kiếm chi thế giới phá toái, cũng làm cho bên ngoài sân quan sát đám người lập tức phát hiện không thích hợp. Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới phá toái. Ta không có nhìn lầm đi, Nghiêm Hoa kiếm chi thế giới lại là bị người kia cho nổ nát. Nghiêm Hoa thụ thương, trạng thái cảm giác thật không tốt. Kiếm chi thế giới vừa vỡ nát, ánh mắt của mọi người lại không ngăn cản, rất nhanh liền thấy rõ ràng hai người tình huống. Nghiêm Hoa thổ huyết lăng không bay tứ tung, vốn nên bị rào sát người kia lại lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, da mặt co rúm. Kết quả này bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới. Mà phía dưới, một đạo cường hành thân ảnh đánh vỡ khí lãng, bí mật mang theo lấy phô thiên cái địa khí tức khủng bố, hung hăng đánh phía Nghiêm Hoa. Quyền chưa đến, tịch liệt quyền áp liền đem Nghiêm Hoa chu thân hộ thể thiên địa chi lực ép tới vang lên kẹt kẹt, phát ra lốp bốt băng liệt thanh âm. Phương Hằng trong đôi mắt bình tĩnh không gì sánh được, nhưng càng làm cho hắn cực kỳ tim đập nhanh. Đồng thời Nghiêm Hoa từ Phương Hằng thả ra trong khí tức, cảm nhận được hắn vậy mà đã đạt đến tiên nhân cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trước đó tại kiếm chi thế giới bên trong, Nghiêm Hoa liền thấy Phương Hằng thỉnh thoảng từ túi thơm bên trong xuất ra bảo dược linh quả nuốt, coi là Phương Hằng đây là đang quyết tử phản kích, ngược lại gia tăng kiếm chi thế giới áp lực. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật mượn nhờ hắn kiếm chi thế giới áp lực, lại tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Cảm nhận được Phương Hằng một quyền này muốn đưa hắn tử địa khủng bố, Nghiêm Hoa đôi mắt dữ tợn, lập tức hét lớn một tiếng. Cửu Tiêu kiếm pháp thức thứ 8, hắn trực tiếp thiêu đốt thiên nhân chi lực, cũng không tiếp tục chú ý sẽ hay không tổn hại căn cơ. phát động kích phát tiềm lực bí thuật, toàn bộ đầu nhập trong tay thiên giai trung phẩm bảo kiếm bên trong. Thân hình lập tức bắn rọi hơn vạn mét không trung, sau đó như thiên thạch trên trời rơi xuống bình thường, hướng Phương Hằng mãnh liệt vào tới. Một đạo cực kỳ chói mắt thiên kiếm ở giữa không trung phi tốc ngưng tụ. Đám người vẹn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác được như là bị kim đâm bình thường. Vạn mét trên không trung, truyền xuống một đạo dồn dập kiếm minh. Phương biên mười mấy cây số bên trong, tất cả thân phụ bảo kiếm người đều cảm giác được kiếm của mình tại âm vang tiếng rung. Phản phất tại hô ứng đạo này kinh khủng kiếm pháp một dạng. Kiếm quang sáng chói ở trên ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Kiếm phong còn chưa đâm xuống, Phương Hằng phía dưới thổ địa đã ra bị nẻ ra vô số vết nứt. Quyết tử đánh cược một lần sao? Cái kia tốt, ta thành toàn ngươi. Phương Hằng đôi mắt tỏa sáng, cảm nhận được Nghiêm Hoa một kiếm này chỗ kinh khủng, trong cơ thể của hắn nhiệt huyết cũng hưng phấn lên. Thiên nhân chi lực điên cuồng rót vào quyền cương bên trong. Trên nắm tay, giống như là ngưng tụ một cái màu đen mặt trời nhỏ. Sắc bén vô địch thiên kiếm cùng Phương Hằng màu đen mặt trời nhỏ hung hăng đụng vào nhau. Oeng, một cỗ như sấm sét bạo hưởng, cơ hồ khiến xung quanh mười mấy cây số bên trong tất cả mọi người lỗ tai mất thông. Từ trên trời giáng xuống thiên kiếm vỡ vụn. Phương Hằng thân ảnh hung hăng nhập vào mặt đất, thổ lãng cuộn cuộn. Một cái vài trăm mét hố to trực tiếp xuất hiện. Sắc bén đến cực điểm thiên kiếm mạnh mẽ, như kích phát ám khí bình thường, hướng phía Nghiêm Hoa thân thể đâm tới. Nghiêm Hoa trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cái màu xanh nhạt vầng sáng. Thiên kiếm mảnh vỡ đập đện tại vầng sáng phía trên, trực tiếp để vầng sáng này cấp tốc cảm đạm, sau đó trực tiếp băng liệt. Còn lại thiên kiếm mảnh vỡ đâm vào Nghiêm Hoa trên thân, để đem nó đâm ra vô số cái huyết động. Có chút thậm chí trực tiếp xuyên thấu Nghiêm Hoa thân thể, đem nó đâm giống một cái bút bê vải rách bình thường, nhưng còn chưa có chết. Đi. Nghiêm Hoa hoán độc nhìn thoáng qua Phương Hằng hạ lạc chỗ. Người này không chỉ có đem hắn đánh bại, mà lại để hắn căn cơ tổn hao nhiều. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ trọng yếu là thoát đi. Nghiêm Hoa phục thêm một viên tiếp theo bảo đan, bước ra sau cùng thiên nhân chi lực, hóa thành một đạo kiếm quang liền muốn thoát đi. Ta nói qua muốn đánh chết ngươi, liền nhất định sẽ đánh chết ngươi. Một tia ô quang côn bằng trong nháy mắt xuất hiện tại Nghiêm Hoa trước người. Phương Hằng bình tĩnh lại rét lạnh suy nghĩ mắt, nhìn xem Nghiêm Hoa để nó khắp cả người phát lạnh. Ta là Nghiêm Hoa cảm nhận được Phương Hằng sát ý nồng đậm, liền muốn hạ tử thủ, lập tức mở miệng. Vâng. Nhưng Phương Hằng hoàn toàn không nghĩ nghe hắn nói ý tứ, trực tiếp một quyền đem nó đánh bạo. Nghiêm Hoa đầu lâu như bị thiết truy truy nổ dưa hấu bình thường, trực tiếp nổ tung. Phương Hằng tơ tầm bắn về phía Nghiêm Hoa, đem nó trên người không gian túi thơm lấy đi. Cái cuối cùng trong nháy mắt, đem Nghiêm Hoa đã không có thiên nhân chi lực bảo vệ thân thể tàn phế đánh thành huyết vụ. Nghiêm Hoa chết tại Phương Hằng trong tay, lập tức để xung quanh tất cả mọi người con mắt trừng lớn, kinh hãi không gì sánh được. Cựu Tiêu Thượng Tông linh cốt kiếm thể Nghiêm Hoa, chết. Thiên nhân cảnh tứ trọng thiên, lịch sát thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao đẳng linh thể thiên tiêu. Người này đến cùng là ai? Có gì thân phận, lai lịch ra sao? Phương biên hơn 10 dặm bên trong, tất cả mọi người đôi mắt tại Phương Hằng trên thân không ngừng liếc nhìn. Trầm tư suy nghĩ, người này đến cùng là ai? Bọn hắn đem Phương Hằng thân ảnh thật sâu ghi tạc trong lòng. Phương Hằng từ vạn mét không trung lăng không hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa huyết phù đồ. Lan. Phương Hằng một tiếng quát lạnh, trực tiếp để huyết phù đồ sắc mặt biến đổi. Ngươi huyết phù đồ con ngươi trở nên lạnh lẽo đáng sợ đứng lên. Hắn một câu còn chưa nói, liền trực tiếp nhận lấy Phương Hằng quát lớn, còn trực tiếp để hắn lăn. Huyết phù đồ quanh thân thiên nhân chi lực bắt đầu nổ nạo. Đều là thiên tiêu, ai cũng sẽ không thừa nhận so với ai khác kém. Trái lại Phương Hằng mới là một cái vừa mới bước vào tứ trọng thiên đỉnh phong thiên tiêu, mà lại huyết phù đồ liệu định. Phương Hằng trước đó cùng Nghiêm Hoa kịch đấu thời gian dài như thế, tiêu hao khẳng định rất lớn. Lúc này chính là đánh giết Phương Hằng tốt nhất thời điểm. Ngươi là người thứ nhất dám huyết phù đồ sắc mặt lạnh lẽo, lời nói vừa muốn mở miệng, lại nhải, chết cho ta. Phương Hằng quát lên một tiếng lớn, thân ảnh cao lớn biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Chân Long Nhiếp Thần thuật lôi phạt thiên thuật cường hóa bản. Huyết phù đồ nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị kéo vào đến một cái hư vô không gian hắc ám. Chỉ là một cái sát na, huyết phù đồ liền lập tức sắc mặt đại biến. Hắn tạm thời bị khống chế lại, mà bên ngoài nhưng còn có một cái đánh chết Nghiêm Hoa cường đại thiên tiêu. Tịch Diệt Bạch Hổ, phản phất thổi lên lấy tử vong ken lệnh. Tại huyết phù đồ thoát khỏi hư vô trong thế giới hắc ám, đầu kia vô cùng to lớn chân long thời điểm, nên đón hắn chính là kinh khủng công kích. Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở a. Huyết phù đồ sắc mặt dữ tợn, cái trán cùng trên cổ, mạch máu chuẩn bị bạo khởi. Làn da lộ ra bệnh trạng ửng hồng. Thời gian quá ngắn, hắn không kịp tụ tập lực lượng quá nhiều, chỉ có thể hai tay dựng lên. Một đạo đậm đặc bóng người màu đỏ ngòm ngăn tại trước người hắn, thân thể cong lên đến bảo vệ tốt đầu. Vâng. Cùng bạo lôi đỉnh ô quang mạnh hổ hung hăng đánh vào huyết phù đồ trên thân, huyết ảnh nổ tung, phong bạo tàn phá bừa bãi, thiên nhân chi lực bị trực tiếp vanh giống mảnh vụn thủy tinh một dạng ca sụp đổ. Huyết phù đồ thân thể tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, gạt ra quần quần khí lãng màu trắng, trong nháy mắt đánh bay mấy vạn mét xa. Huyết phù đồ chỉ cảm thấy xương ngực nổ tung, lồng ngực đột nhiên sụp đổ, hỗn hợp nội tạng khối vụn miệng lớn bọt máu bị hắn phun ra. Chương 170, ta buông hắn ra, nhưng ngươi không có bảo chủ a. Chương 170, ta buông hắn ra, nhưng ngươi không có bảo chủ a. Huyết phù đồ gian nan quay đầu nhìn về phía trước. Phương Hằng nắm đấm hung hăng xuyên thấu bộ ngực của hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn, mang trên mặt một nụ cười khinh bỉ. Đồ vô dụng, ta mới đánh ngươi một quyền, ngươi thì không chịu nổi. Phương Hằng lạnh lẽo trêu tức lời nói vang lên, trực tiếp để huyết phù đồ lại lần nữa phun ra một búng máu. Bất quá huyết phù đồ thể nội giống như cũng có được một loại nào đó bí bảo bảo vệ. Phương Hằng một quyền này, vậy mà không có đem nó trực tiếp đánh chết, ngược lại còn có khổng lồ sinh mệnh lực tại thể nội tụ tập, nhanh chóng chữa trị huyết phù đồ thương thế. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước phi nhanh, liên đối Phương Hằng thân thể cũng đi theo huyết phù đồ cùng một chỗ. Từng luồng cường đại đáng sợ lực phản chấn bộc phát, liền muốn đem Phương Hằng chấn khai. Muốn chấn khai ta, vậy liền cùng một chỗ đem hắn thân thể xé mở. Phương Hằng cánh tay như thép kìm bình thường, nắm chặt huyết phù đồ thân thể. Mà huyết phù đồ thể nội nguồn lực phản chấn này cũng càng ngày càng cuồng mãnh. Hai người lấy quỷ dị tư thái hướng về phía trước nhanh như tên bắn mà vượt qua. Các ngươi vừa mới nhìn thấy không? Người kia vậy mà một quyền đem huyết phù đồ thân thể đánh xuyên qua. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Hai người phi tốc hướng về phía trước rời đi, mà đám người thì tại hậu phương đi sát đằng sau. Mà một chút nhìn từ đầu tới đuôi người, thì càng là không muốn bỏ qua cơ hội này, nhất định phải đem việc này tỉnh từ đầu tới đuôi xem hết. Ngay cả tìm kiếm hiểm địa kế hoạch đều bị nó tạm thời đè xuống. Sau lưng của hai người đi theo mấy chục đạo thân ảnh, mà một chút không rõ ràng cho lắm người cũng phi tốc đến đây, hướng trong đám người một chút biết rõ người hỏi tham gia sao nguyên nhân. Tại thần thức truyền âm quá trình bên trong, đều rất nhanh giải chuyện này trải qua. Một cái tuổi trẻ không biết tên thiên tiêu, tâm là tranh đoạt 9 quả 3 màu thanh liên con. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện truy sát huyết ngai tử, trước tiên đánh chết huyết hà minh phụ huyết ngai tử, lại đánh chết cựu tiêu thượng trung thiên tiêu nghiêm hoa, cuối cùng lại còn bị thương nặng huyết phù đồ. Từng cái làm cho người giật mình không thôi tin tức, làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn về phía trước. Đồng thời khi biết người này rõ ràng mới thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, còn chưa tới ngũ trọng thiên thời điểm, càng là rung động không hiểu. Cái này quỷ dị đội ngũ, cứ như vậy phi hành tại chỗ này hiểm địa phía trên. Cung ngay, cung ngay. Huyết phù đồ không ngừng gào thét gầm rú, kích phát bí bảo lực lượng, muốn đem Phương Hằng trấn khai. Mà Phương Hằng thì là gắt gao chế trụ hắn thân thể tàn phá, phản phất muốn đem nó bóp nát bình thường. Ta trước đó để cho ngươi lăn, ngươi không lăn, hiện tại để cho ta lăn cọp lông. Phương Hằng đôi mắt nhìn xuống huyết phù đồ, để hắn nổi giận không gì sánh được. Đồng thời hắn phát hiện Phương Hằng ở trên người hắn tìm kiếm, đem nó mang theo không gian túi thơm cũng cấp đi. Huyết phù đồ cảm giác biệt khuất không gì sánh được. Phương Hằng phát động bí thuật đột nhiên đánh lén, đồng thời còn thành công, mới đưa đến hiện tại kết quả. Nếu như là chính diện đối chiến, hắn hoàn toàn không sợ Phương Hằng, dù là Phương Hằng trước đó đánh chết Nghiêm Hoa cũng giống như vậy. Mà lại hậu phương cái kia treo đám người đội ngũ, cũng tại dưới cảm giác của hắn. Chờ ta khôi phục lại, ta muốn đem sau lưng những người này toàn bộ chém giết. Huyết phù đồ hung tợn nghĩ đến. Sau lưng những này đi theo mà đến người, tất cả đều là một chút nhìn qua hắn xấu mặt người. Ta phải lập tức tránh ra, nếu không, ta có thể muốn chết. Huyết phù đồ cảm nhận được thể nội bí bảo lực lượng, ngay tại dần dần yếu bớt. Hắn lập tức chỉ huy bí bảo bộc phát lực lượng mạnh hơn, muốn đem Phương Hằng xốc lên. Hung mãnh lực lượng trùng kích tại Phương Hằng trên thân thể, phát ra đương đương tiếng vang, phản phất rèn sắt bình thường. Nhục thể của hắn làm sao so với cái kia yêu võ điện tên điên còn càng mạnh. Huyết phù đồ cũng cảm nhận được Phương Hằng nhục thân cường hơn chỗ. Sử dụng bí bảo trùng kích hắn thời điểm, chỉ có thể đem Phương Hằng chấn động sắc mặt có chút từng hồng. Gân cốt anh minh, nhưng lại cũng không thể đích thực đem Phương Hằng xốc lên. Hai người bị hồng mang lôi cuốn, trực tiếp xuyên qua vòng trong khu, đi tới khu trung tâm. Bí bảo mang theo huyết phù đồ cùng Phương Hằng, rất mau tới đến trong một chỗ sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc này đang có nước cờ trăm người ở đây. Sơn cốc trung tâm có một cái cự đại thanh đồng cổ môn, ở trong hư không lơ lửng. Bất quá lúc này, cái này to lớn thanh đồng cổ môn cũng không có mở ra, mà là đóng thật chặt. Thanh đồng cổ môn phía trước đang có mấy chục đạo thân ảnh, có thể là đứng lơ lửng trên không, có thể là ngồi xếp bằng. Trong sơn cốc tán lạc rất nhiều thanh đồng kết cấu khôi lỗi hình người. Tình huống như thế nào? Mà Phương Hằng cùng huyết phù đồ thân ảnh cũng lập tức bị giữa sân tất cả mọi người phát giác. Máu phù đồ. Lập tức có người mặc huyết bào người lập tức phát hiện cố khí tức này là ai. Vương hắn ra. To lớn thanh đồng cổ môn trước, một người mặc huyết bào, mi tâm có một đạo huyết văn thanh niên nam tử quát lạnh một tiếng. Ngón tay một chút, một đạo cực kỳ lực xuyên thấu màu đỏ tươi huyết mang thẳng hướng Phương Hằng đầu lâu tiêu xạ mà đến. Đạo huyết này mang khí thế hung hùng, kích quang bình thường, tốc độ cực nhanh. Phương Hằng cảm nhận được đạo huyết này mang đáng sợ, đưa tay đấm ra một quyền, trực tiếp đem huyết mang đánh nổ, nhưng thân hình cũng bị đạo huyết này mang cho đánh lui mấy chục mét. Mà huyết phù đồ cũng bị cỗ này tương giao lực cản trên không trung ngưng trệ một sát na. Phương Hằng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lúc trước hắn đã nói qua, muốn huyết phù đồ chết, tự nhiên không muốn nuốt lời. Phương Hằng cưỡng ép ngừng lùi lại thân hình, thần hiệu đạp không lóe lên một cái. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật can đảm. Mà đánh lui Phương Hằng thanh niên nam tử, thì là trong đôi mắt huyết sắc lóe lên. Thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Như huyết ngọc bình thường bàn tay hung hăng chụp về phía huyết phù đồ phía trước. Mà Phương Hằng thì là tay phải nắm huyết phù đồ, tay phải bắt quyền, hướng phía tay của nam tử trưởng nện như điên. Hung hồn quyền cương cùng huyết ngọc bàn tay mãnh liệt tương giao. Ầm ầm. Kịch liệt nổ đùng thanh âm vang lên, thanh niên mặc huyết bào một bước đã lui, Phương Hằng thân thể thì là bị trực tiếp lăng không đánh ra xa vài trăm thước. Cái này mi tâm có một đạo huyết văn thanh niên nam tử, thực lực cực mạnh. Chỉ là đơn giản một cái bộ tay, liền đem Phương Hằng đánh ra xa vài trăm thước, đồng thời để Phương Hằng cảm giác gân cốt tê dại không thôi, khí huyết sôi trào. Một cái rất mạnh cao thủ, ít nhất là thiên nhân cảnh lục trọng trở lên. Phương Hằng lập tức đánh giá ra tu vi cảnh giới của hắn. Ta để cho ngươi buông hắn ra. Thanh niên mặc huyết bào nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt mang theo cực kỳ cường hành áp bách chi lực. "Tốt, ta buông hắn ra." Phương Hằng đáp ứng một tiếng, mỉm cười. Bởi vì vừa mới cái kia cỗ trùng kích chi lực, huyết phù đồ trên người bí bảo khí tức đã cực kỳ ảm đạm, tùy thời đều muốn dập tắt. Phương Hằng huyết phù đồ thân thể hướng về phía trước ném ra. Cảm nhận được mình tại rời xa Phương Hằng, huyết phù đồ nguyên bản sắp mê ly thần trí trở nên kích động lên. trong mắt dục vọng cầu sinh trở nên nồng đậm không gì sánh được. Chờ hắn lần này đào thoát sinh tử đại nạn, hắn tất sẽ dùng ác độc nhất trả thù phương thức đối đại Phương Hằng. Giống. Mãnh liệt bạch hổ tiếng gào thét vang lên theo. Phương xa một đạo huyết mang cũng trong nháy mắt kích phát. Không. Huyết phù đồ đột nhiên cảm nhận được song phương truyền đến khí tức khủng bố, lập tức hét lớn một tiếng. Sắc mặt trở nên kinh hoàng không gì sánh được, đôi mắt trợ to. Vâng. Phương Hằng bạch hổ cùng nam tử huyết bảo huyết mang hung hăng chạm vào nhau, trực tiếp đem huyết phù đồ thể nội bí bảo lực lượng cuối cùng mất diệt. Tại trong sơn cốc mấy trăm người trong ánh mắt, thân thể của hắn trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo rào sát thành huyết vụ. Ta buông hắn ra, nhưng ngươi không có bảo trụ a. Phương Hằng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thanh niên mặc huyết bảo nam tử. Chương 171, thanh đồng nhân, thanh đồng tinh thể. Chương 171, thanh đồng nhân, thanh đồng tinh thể. Biến cố đột phát, để giữa sân tất cả mọi người đều có chút kinh dị. Ngược lại là tới cái nhân vật thú vị. Huyết huyền tử cũng không phải cái gì tính tình tốt, người gia hỏa này cũng có chút ý tứ. Đám người nhìn về phía Phương Hằng, trong lòng suy nghĩ đều có khác biệt. Phương Hằng. Mà giữa sân lại có người nhận ra Phương Hằng, chính là Thái Huyền Thượng Tông tiên kiêu đệ tử Trận Doanh. Bọn hắn dù chưa thấy tận mắt Phương Hằng, nhưng lại có người nhìn qua Phương Hằng hình ảnh tư liệu. Dù sao trước đó Phương Hằng khi tiến vào tông môn thời điểm, náo động lên rất nhiều động tĩnh. Cho dù là thiên nhân phong đệ tử chân truyền, cũng có người nhìn qua hình ảnh của hắn. Chỉ bất quá Phương Hằng bởi vì tấn thăng thiên nhân cảnh đằng sau, được bỏ vào số một chim sơn ca ao. Thẳng đến các nơi hiểm địa bí cảnh mở ra, đám người nhao nhao rời đi tông môn bốn chỗ tìm kiếm, cho nên phần lớn người cũng không có chân chính thấy tận mắt Phương Hằng. Hắn chính là Phương Hằng. Thái Huyền Thượng Tông một thanh niên áo lam nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó bên người bảy cái Thái Huyền Thượng Tông đệ tử đều lấy hắn cầm đầu. Người tốt gan to. Huyết Huyền Tử nhìn xem Phương Hằng, trên mặt khói mù phi thường nồng hậu dày đặc. Ta không chỉ có gan lớn, khắc cũng lớn. Phương Hằng mỉm cười, lơ đễnh. Nghe được Phương Hằng như vậy khiêu khích ngữ, Huyết Huyền Tử cũng nhịn không được nữa, liền muốn xuất thủ. Phương sư đệ, tới đây. Thanh niên áo lam cao giọng nói ra, hướng Phương Hằng vẫy vẫy tay. Phương Hằng lúc này mới nhìn về phía thanh niên áo lam, còn có nó bên người bảy vị thanh niên thiên tiêu, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Không nghĩ tới Thái Huyền Thượng Tông ở chỗ này còn có nhiều người như vậy, mà thanh niên áo lam này khí tức không kém gì Huyết Huyền Tử. Sư Minh Phương Hằng lên tiếng, lập tức đi tới thanh niên áo lam đám người bên người. Mà tại Phương Hằng tiến vào Thái Huyền Thượng Tông đội ngũ đằng sau, giữa sân mọi người mới biết được người này tên là Phương Hằng, đến từ Thái Huyền Thượng Tông. La Thiên Vũ, ngươi muốn bảo đảm hắn. Huyết Huyền Tử nhìn thấy Phương Hằng chạy trốn tới Thái Huyền Thượng Tông trận doanh, ánh mắt nhìn gần hướng thanh niên áo lam, trong mắt sát ý không còn che giấu. Bên cạnh hắn sáu tên huyết hà minh phủ đệ tử cũng nhích lại gần. Phương Hằng là ta Thái Huyền Thượng Tông đệ tử, ta làm Thái Huyền Thượng Tông chân truyền sư minh, bảo đảm hắn, đây không phải rất bình thường sao? La Thiên Vũ mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm Huyết Huyền Tử uy hiếp. Phía sau bảo kiếm âm vang rung động, tàn mát ra một cỗ tuyệt cường kiếm đạo uy áp. Hắn cùng Huyết Huyền Tử một dạng, đều là thiên nhân cảnh thất trọng thiên, đều đạt đến thiên nhân cảnh thượng tam trọng cảnh giới, thực lực cực kỳ cường hành, căn bản không sợ Huyết Huyền Tử. Trong lúc nhất thời, Thái Huyền Thượng Tông cùng Huyết Hà Minh phủ hai phe cánh dương cùng mặt kiếm. Bất quá giữa sân còn có mặt khác ba cái tà đạo ma môn thế lực người, ẩn ẩn tụ tập khí thế, hướng Thái Huyền Thượng Tông áp bách mà đến. Lúc này nơi này trừ Thái Huyền Thượng Tông bên ngoài, còn có mặt khác hai đại thượng tông cao thủ. Đại La Thượng Tông cùng Vạn Phật Thượng Tông người cũng ở chỗ này. Đại La Thượng Tông một vị nam tử mặc áo đen bên người vây quanh bảy người, cầm trong tay một cây huyết sắc trường thương. Vạn Phật Thượng Tông một vị mặt mày mang theo ôn hòa ý cười thanh niên áo trắng hòa thượng, cũng cầm trong tay giới côn nhìn về phía tà đạo ma môn. Còn lại tám vị hòa thượng tuổi trẻ, khoanh chân ngồi ở phía sau hắn, phảng phất hợp làm một thể, ở trong sân khí thế thịnh nhất. Trong lúc nhất thời, chính ma hai đạo trận doanh dương cùng mặt kiếm, mà một chút con sói cô độc tán tu, dù là thực lực mạnh mẽ một chút, cũng hơi lui xa một chút khoảng cách, không dám áp sát quá gần. Ông nhưng vào lúc này, một cỗ vô hình gợn sóng tản ra, lơ lửng giữa không trung to lớn cửa thanh đồng bắt đầu chậm rãi mở ra. Cửa thanh đồng mở, lập tức có người kêu lên sợ hãi, tất cả mọi người phát hiện trên không trung to lớn cửa thanh đồng chậm rãi mở ra. Giữa sân mấy trăm người lập tức toàn bộ ánh mắt nhìn về phía lơ lửng thanh đồng cửa lớn. Theo thanh đồng cửa lớn mở ra, rất nhiều mắt người thần hỏa nóng đứng lên. Khi cửa đồng lớn mở ra đằng sau, nguyên bản bao phủ tại thanh đồng cửa lớn quanh thân vầng sáng trực tiếp tiêu tán. Cửa mở, chúng ta đi vào trước. Lập tức có người đi đầu hướng phía mở rộng thanh đồng cửa lớn bắn dọi mà đi, một đạo bạch quang hiện lên, bóng người liền biến mất không thấy. Mà mấy đại thượng tông cũng không còn giằng co, nhao nhao tiến nhập thanh đồng cửa lớn bên trong. Phương Hằng cũng đi theo Thái Huyền Thượng Tông đám người, toàn bộ tiến nhập thanh đồng cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm người liền biến mất tại nơi đây. Mà ngoại giới còn thỉnh thoảng có người hướng bên này mà đến, nhìn thấy thanh đồng cửa lớn đằng sau, vọt thẳng nhập trong đó. Phương Hằng theo mọi người đi tới thanh đồng trong cửa lớn, chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, liền xuất hiện tại một cái cùng loại với La Mã đấu thú tràng một dạng địa phương, hắn chính sử tại đấu thú trường chính trung tâm. Nhưng đấu thú trường phía trên vị trí bên trên lại không có mờ ai. Phương Hằng bên người chỉ một người đều không có. Nơi xa đấu thú trường vách tường tổng cộng có 9 cái cửa ngầm. Mỗi cái cửa ngầm đều dùng chữ cổ viết vừa tới số 9. Mỗi cái cửa ngầm bên trên đều có một cái thủy tinh. Lúc này, số 1 cửa ngầm thủy tinh hiện ra màu đỏ. Còn lại mấy cái cửa ngầm bên trên thủy tinh, không có bất kỳ cái gì quan mang. Đây là địa phương nào? Đang lúc Phương Hằng nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa số 1 cửa ngầm bên trên thủy tinh màu đỏ bắt đầu lấp lóe, bên trong truyền đến tiếng động. Theo ca ca tiếng vang, phảng phất là nặng nề kim loại giẫm đạp âm thanh. Một cái cao lớn thanh đồng nhân từ số 1 trong cửa ngầm đi ra. Cái này thanh đồng nhân thân hình cao lớn, tại trường 3 thước, mi tâm có một đạo đường vân màu vàng, ngực trái có một cái cực kỳ tỏa sáng địa phương. Phương Hằng thối lui đến nơi xa phát ra thần thức, tìm kiếm đến cái này cao lớn thanh đồng nhân khí tức tại thiên nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Hắn muốn hướng không trung bay, nhưng bay đến cao mười mấy mét địa phương, liền không cách nào lại đi lên. Chẳng lẽ là đánh bại thanh đồng nhân vượt con sao? Như vậy vấn đề tới, ban thưởng đâu? Thanh đồng nhân sắc mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, vừa ra trận đằng sau, liền lập tức hướng Phương Hằng bay thẳng mà đến. Nắm chặt thanh đồng cự quyền hung hăng đánh phía Phương Hằng. Phương Hằng trở tay một quyền, màu tím bộc phát. Cái này cao lớn thanh đồng nhân, trong nháy mắt bị Phương Hằng từ đầu đến chân đánh bạo liệt. Trên mặt đất tán lạc một đống thanh đồng khối vụn. Bất quá nó ngực trái viên kia phát ra quang mang đồ vật lại lan xuống. Phương Hằng tơ tầm bắn ra, đem hắn bọc lại kéo đến trước mặt. Thứ này chỉ có lớn chừng ngón cái, cùng loại với màu đồng xanh dạng thủy tinh tinh thể, tản ra một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần. Phương Hằng dùng tơ tầm bao khỏa, tinh tế cảm giác năng lượng trong đó. Phát hiện nó giá trị tương đương tại thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong có thể sử dụng tốt nhất linh đan. Đồ tốt. Phương Hằng ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem tinh thể này bóp nát, hút vào trong bụng. Vận chuyển thái huyền hôn nguyên ngũ hành thánh kinh, trong khoảnh khắc liền đem luyện hóa hấp thu. Quá ít. Phương Hằng lắc đầu. Cái này thanh đồng tinh thể năng lượng tinh thuần ngược lại là tinh thuần, nhưng là đối với Phương Hằng trước mắt tu vi tới nói, tác dụng không lớn. Khả năng bởi vì cái này thanh đồng nhân thực lực, cũng liền tương đương với thiên nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong bảo thể thiên tiêu. Mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở Phương Hằng trong tay hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đang lúc Phương Hằng nhìn về phía số 2 lối ra thời điểm, số 1 lối ra lại chuyển tới tiếng bước chân. Lần này, có hai cái thanh đồng nhân xuất hiện. Ân, có loại sự tình này. Phương Hằng thần sắc kinh ngạc, trên mặt lộ ra có ý tứ thần sắc. Cái này có điểm giống nơi cày quái a. Phương Hằng kiếp trước đã từng chơi qua một chút vong du. Có chút trong trò chơi địa đồ chính là như vậy. Có thể không ngừng cày quái, nhưng là trách số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến chính mình chịu không được. Vẫn là một đạo quyền cương đảo qua, hai cái thanh đồng nhân còn chưa kịp phóng tới Phương Hằng, liền bị Phương Hằng hoành thành mảnh mỡ. Tơ tầm một bán, đem hai viên thanh đồng tinh thể cho kéo đến bên người bóp nát. Tại Phương Hằng trong quá trình chờ đợi, trên mặt đất tản mát thanh đồng mảnh vỡ cũng chậm rãi dung nhập mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Để Phương Hằng cảm giác có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này còn có thể thu về lợi dụng đâu? Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, lại có 20 cái thanh đồng nhân từ số 1 trong cửa ngầm đi ra. Chương 172, áp lực không lớn, làm. Chương 172, áp lực không lớn, làm. Thẳng đến số 1 cửa cuối cùng đi ra 10 cái thanh đồng nhân, bị Phương Hằng chém giết không còn đằng sau, không còn bất kỳ thanh đồng nhân xuất hiện. Mà Phương Hằng thì là tổng cộng thu được 55 khỏa thanh đồng tinh thể. Đồng thời Phương Hằng thí nghiệm đạt được. Nếu như tại trong một nén nhang, không có đem thanh đồng nhân đánh giết, tối như vậy cửa liền sẽ tiếp tục đi ra thanh đồng nhân, thẳng đến trong cửa ngầm thanh đồng nhân toàn bộ đi ra mới thôi. Tại Phương Hằng đánh giết toàn bộ số 1 cửa ngầm đi ra thanh đồng nhân đằng sau. Số 1 cửa ngầm trên đỉnh thủy tinh cũng do màu đỏ biến thành màu xanh lá, mà số 2 cửa ngầm phía trên tinh thể thì biến thành màu đỏ. Phương Hằng tới trước đến biến thành màu xanh lá số 1 cửa ngầm trước. Một màn ánh sáng rũ xuống số 1 cửa ngầm cửa ra vào. Đây là có thể trực tiếp rời đi, hay là phía sau còn có bảo vật ban thưởng nhận lấy? Phương Hằng suy tư, cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại nếu là từ đạo này số 1 cửa ngầm đi ra ngoài, rời đi cửa thanh đồng. Vậy hắn không phải đi không? Đang chờ đợi trong thời gian Phương Hằng bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh, nhanh chóng hấp thu luyện hóa đến tu hành tài nguyên. Đem trước sẽ nghiêm trị hoa cùng huyết phù đồ trên thân cấp đoạt đến không gian túi thơm bên trong tu hành tài nguyên, cũng lấy ra luyện hóa hấp thu. Kỳ thật ta muốn cảm tạ địch nhân, chính là bởi vì có địch nhân siêng năng bỏ ra, mới bồi dưỡng ta. Số 2 cửa ngầm mở ra, vẫn là một cái thanh đồng nhân xuất hiện. Chỉ bất quá lần này biến thành thiên nhân cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Chiến lực vẫn như cũng là bảo thể thiên kiêu cấp bậc. Đánh giết cái này thanh đồng nhân đằng sau, thu được càng năng lượng cao hơn số lượng đẳng cấp tinh thể. Phương Hằng vượt qua tốc độ rất nhanh, trước mặt ba cái cửa ngầm trên đỉnh thủy tinh toàn bộ biến thành màu xanh lá, mà lại dựa vào đại lượng thanh đồng tinh thể tinh thuần năng lượng, Phương Hằng tu vi bước vào thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên. Thẳng đến số 4 cửa ngầm mở ra thời điểm, Phương Hằng mới cảm giác được một tia áp lực. Bởi vì số 4 cửa ngầm mở ra, xuất hiện cái thứ nhất thanh đồng nhân, lại là thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong linh thể thiên tiêu. Ta thích cái quái quái, cái này cửa thanh đồng trong không gian đến cùng là cái như thế nào tồn tại, có thể đại lượng xuất hiện so sánh bảo thể linh thể thiên tiêu chiến lực thanh đồng nhân, chẳng lẽ phía sau còn có vương thể thiên tiêu thanh đồng nhân phải không? Phương Hằng thần sắc có chút ngưng trọng lên. Nhưng cho dù là thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong linh thể thiên tiêu, đối với Phương Hằng ý hiếp vẫn như cũ rất nhỏ. Rất nhanh liền bị Phương Hằng đánh giết đến chỉ còn cái cuối cùng thanh đồng nhân. Phương Hằng đem cuối cùng này số 4 cửa ngầm đi ra thanh đồng nhân tay chân chấn vỡ, ném qua một bên, dùng tơ tầm đem nó thật chặt trói buộc bao vây lại. Cái này thanh đồng nhân không ngừng trên mặt đất vặn mèo dãy rồi lấy, ngay tại Phương Hằng trong tay, nhưng không có bất luận sức phản kháng gì. Phương Hằng không có để ý hắn, bởi vì hắn cần đem cửa này lấy được thanh đồng tinh thể hấp thu luyện hóa, còn cần một chút thời gian. Bởi vì không người quấy rầy, cho nên Phương Hằng chọn lựa sách lược là nhanh nhanh trước đem thanh đồng nhân đánh giết, đem tích lũy mấy chục khỏa thanh đồng tinh thể lưu đến cái cuối cùng thanh đồng nhân thời điểm, tại tĩnh tâm luyện hóa hấp thu. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, số 4 cửa ngầm thanh đồng tinh thể bị Phương Hằng hấp thu không còn, hay là kém một chút. Phương Hằng tu vi cũng không có bước vào thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên nặng đỉnh phong, chỉ bất quá tinh thâm rất nhiều. Sau đó mở ra tầng thứ 5, Phương Hằng phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay một quyền liền đem cái kia ngay tại trên mặt đất vặn vẹo thanh đồng nhân đánh giết. Mà số 5 cửa ngầm phía trên thủy tinh màu đỏ thì phát sáng lên. Sau một nén nhang, thủy tinh màu đỏ bắt đầu có chút lấp lóe. Rầm rầm rầm. Vậy cái này thời điểm, Phương Hằng liền không có trước đó dễ dàng như thế. Thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong linh thể tiên tiêu, cũng không phải Phương Hằng tiện tay liền có thể đánh chết. Bất quá Phương Hằng y nguyên chuẩn bị dựa theo trước nhanh chóng đánh giết tất cả thanh đồng nhân, một bên nuốt luyện hóa thanh đồng tinh thể tăng lên chính mình, lưu cái cuối cùng thanh đồng nhân kẻ tại kế hoạch tiến hành. Rầm rầm rầm. Đấu thú trường bên trong truyền đến kịch liệt âm bạo cùng tiếng oanh minh. Bạch hổ gào thét gầm rú không ngừng truyền ra. Hai mươi mấy cái thanh đồng nhân vây quanh Phương Hằng không ngừng công kích. Lúc này số 5 trong cửa ngầm tất cả thanh đồng nhân đã toàn bộ ra xong. Cùng bạo thiên nhân chi lực, tại cái này nhỏ hẹp đấu thú trường trong không gian không ngừng quần quần chấn động, đem thiên địa chi lực quấy rầm rầm rung động. Kịch liệt chiến đấu, làm cho cả đấu thú trường cũng hơi chấn động. Bất quá đấu thú trường bên trong, màu đồng xanh có chút lóe lên, liền lập tức bình phục lại. Những này thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, linh thể thiên tiêu cấp bậc thanh đồng nhân cực kỳ cường hành, nhục thân cứng rắn không gì sánh được. Phương Hằng quyền cương nện ở trên người của bọn hắn, đem nó trên người thiên nhân chi lực đánh nát, đánh tới bọn hắn thanh đồng thể xác bên trên, phản phất như là rèn luyện sắt đá bình thường. Dù là Phương Hằng tiền kỳ bộc phát thực lực, nhanh chóng chém giết vừa trước mặt rất nhiều thanh đồng nhân, cũng không kịp đem số lượng đè xuống, rất nhanh liền lâm vào bị quần đầu hoàn cảnh. Mà lại hắn có thể xưng bụt cấp thanh long nhiếp thần thuật, tại những khôi lỗi này bình thường thanh đồng nhân trên thân không hề có tác dụng. Khí lãng cuồng bạo cuồn cuộn. Phanh! Phương Hằng một quyền đem bên trong một đầu thanh đồng nhân cánh tay đập nát, hung hăng rơi xuống đất. Nhưng trên thân nó màu đồng xanh lấp lóe, cánh tay kia lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Theo những này thanh đồng nhân tu vi càng ngày càng cao, bọn hắn khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đã vô pháp giống trước đó Phương Hằng như thế, đem dùng tơ tằm bao lấy, liền không cách nào khôi phục. Mà tại Phương Hằng công kích mấy cái thanh đồng nhân thời điểm, trong nháy mắt liền sẽ có 10 cái thanh đồng nhân hướng hắn xuất thủ, đem nó thân thể đánh lấy bốn chỗ bay tứ tung. Cũng may Phương Hằng nhục thân so những này thanh đồng nhân còn cứng rắn hơn cường hành, không bị đến bất kỳ thương thế, chỉ bất quá thân hình nhìn có chút chật vật thôi. Trên thân hộ thể thiên nhân chi lực không ngừng vỡ vụn lại khôi phục. Xì 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 nhẹ nhẹ dòng điện tại Phương Hằng trên thân thể lưu chuyển. Phương Hằng mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, mang theo lôi phạt thiên uy. Đánh những này thanh đồng nhân trên người thiên nhân chi lực trực tiếp sụp đổ, thân thể cứng ngắc. Phanh phanh phanh. Lại là nhanh chóng tam liên kích. Phương Hằng đỉnh lấy hơn 10 đạo công kích, đem ba cái thanh đồng nhân đầu lâu đánh nổ. Lại giảm bớt ba cái thanh đồng nhân. Bất quá Phương Hằng đầu, cóng, thận phía trên đều bị hung hăng tới mấy lần. Hung hăng nện ở đấu thú trường trên mặt đất. Ta mẹ nó. Cho Phương Hằng đánh có chút mắt nổi đong đóm. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, Phương Hằng đứng tại đấu thú trường bên trên miệng lớn thở dốc. Lông ngực kịch liệt chập trùng, khôi phục nhanh chóng lấy toàn thân thiên nhân chi lực. Trên mặt đất một cái tứ chi đứt gãy thanh đồng nhân, bị Phương Hằng giẫm tại dưới chân. Phương Hằng thỉnh thoảng quanh thân bắn ra quyền cương, đem nó tứ chi nghiền nát, gắt gao đem nó áp chế ở mặt đất. Chỉ còn một đầu, hiện tại đem tu vi trực tiếp đẩy lên tiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Phương Hằng trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nắm tay bên trong mấy chục khỏa phát ra màu đồng xanh tinh thể. Mỗi một khỏa tinh thể đều ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng. Lăng không ngồi xếp bằng, rủ xuống từng sợi thiên nhân chi lực, đem phía dưới thanh đồng nhân tứ chi không ngừng vỡ nát, để nó không cách nào khôi phục. Hơn một tuần lễ thời gian thoáng một cái đã qua. Phương Hằng mở mắt ra, thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí tức phủ tán mà ra. Số 6 cửa ngầm Phương Hằng ánh mắt trầm ngưng, nhìn về phía số 6 cửa ngầm. Nếu như ta phân tích không sai, số 6 trong cửa ngầm sẽ xuất hiện thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong linh thể thiết yêu. Áp lực không lớn, làm. Phương Hằng một cước giẫm chết phía dưới thanh đồng nhân. Số 6 cửa ngầm phía trên thủy tinh lập tức biến thành màu đỏ. Chương 173, hư hư thực thực vương thể thanh đồng nhân. Chương 173, hư hư thực thực vương thể thanh đồng nhân. Phương Hằng đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Quanh thân thiên nhân chi lực bành trướng cuồn cuộn. Bốn thuộc tính dung hợp, đen kịt đại nhật hiện lên ở Phương Hằng sau lưng. Thương kia từng sợi lôi đỉnh tại trên đại nhật du tẩu. Thiên uy giống như khí tức lan tràn mà ra. Thời gian một nén nhang qua đi, một cái thanh đồng nhân từ trong cửa ngầm đi ra. Quanh thân thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong khí tức đập vào mặt. Trong đôi mắt chỉ có yên tĩnh sát lục chi ý hắn mới vừa xuất hiện, liền tao ngộ kinh khủng công kích. Cương hành quyền cương từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy một tiếng hổ khiếu lôi âm, trực tiếp đem nó từ đầu đến chân đánh thành vỡ nát. Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh. Cái thứ nhất, làm đệ nhất cái thanh đồng nhân sau khi tử vong, tiếp lấy hai cái thanh đồng nhân xuất hiện. Thẳng đến cửa thứ 5 thời điểm, đồng thời xuất hiện 5 cái thanh đồng nhân, mà hắn còn chưa đem trước xuất hiện 4 cái thanh đồng nhân toàn bộ thanh trừ, còn lại một cái. Phương Hằng liền biết không có thể lại một kích toàn giết, chỉ có thể sẽ thu hoạch được cấp 6 thanh đồng tinh thể đi đầu luyện hóa, từ từ đánh chết. Phương Hằng đôi mắt trầm ngưng. Như vậy bắt đầu đi, ta tới khiêu chiến một chút cực hạn của ta. Kinh khủng chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Phương Hằng cùng thanh đồng nhân bạo phát chiến đấu kịch liệt. Mỗi một cái thanh đồng nhân đều là thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong linh thể cảnh cao thủ, mà Phương Hằng không có khả năng tùy tiện đem nó miểu sát. Thú hồ thanh đồng nhân số lượng còn tại chậm chạp tăng nhiều. Thể nội Thái Huyền Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thánh Kinh điên cuồng vận chuyển. Vô tướng ngũ hành công cùng thiên tầm thần công phối hợp lẫn nhau. Một cái chủ sát phạt, một cái chủ khôi phục. Trong lúc nhất thời, đem toàn bộ đấu thú trường đập nện ầm ầm rung động thanh thế càng hơn trước đó. Liên để các ngươi hóa thành ta tiến lên tư lương. Phương Hằng đôi mắt kiên nghị không gì sánh được. Dù là bị vây công khỏe miệng chảy máu, ý nguyên chiến ý mãnh liệt. Khí thế trên người càng ngày càng sâu thúy đáng sợ. Dầm 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 chỉ nhìn thấy giữa sân có vài chục cái thanh đồng nhân vây quanh Phương Hằng không ngừng công sát. Sung sướng thoải mái. Phương Hằng đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Mấy chục cái thanh đồng nhân mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Đem nó tuyệt thế thiên kiêu tiềm lực bức bách đi ra càng nhiều. Tịch diệt bạch hổ loạn không vũ. Lực lượng cùng bạo chấn động hư không, tịch diệt bạch hổ như là pháo đài bình thường hướng bốn phía cực tốc đánh giết. Phương Hằng thể nội thiên nhân chi lực cực tốc tiêu hao vừa vội nhanh khôi phục. Thái Huyền Hỗn Nguyên ngũ hành thánh kinh vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ cửa thanh đồng bên trong thiên địa nguyên khí, như là đổ đấu bình thường hướng Phương Hằng chạy ngược xuống, đều bị Phương Hằng hút vào thể nội, phi tốc ngưng kết thành thiên địa chi lực, gia trì Phương Hằng năng lực bay liên tục. Hống hống hống. Bạch hổ gào thét gầm rú thanh chấn trời băng lên. Mỗi khi Phương Hằng phát hiện có thanh đồng nhân bị trọng thương, liền lập tức sẽ đỉnh lấy tất cả thanh đồng nhân công kích, cần phải đem nó một kích mất mạng. Có đôi khi sẽ thành công, có đôi khi sẽ bị ngăn cản. Thiên nhân chi lực theo không kịp tiêu hao, Phương Hằng liền sử dụng nhục thân chi lực. Tại mấy chục cái thanh đồng nhân rèn luyện phía dưới, Phương Hằng Thái Huyền Hỗn Nguyên ngũ hành dị hóa linh thể cũng biến thành càng thêm cường hành. Công pháp võ học thanh tiến độ cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Không biết đi qua bao lâu, ông một tiếng, Phương Hằng thể nội truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Phản phất xông phá giới hạn nào đó, một cỗ thiên nhân cảnh lục trọng thiên khí tức lan tràn mà ra. Phương Hằng thực lực lại lần nữa nhảy lên một bậc thang. Mà lúc này đây, giữa sân chỉ còn lại không tới 20 cái thanh đồng nhân. Thanh đồng nhân một quyền đánh về phía Phương Hằng, bị Phương Hằng tay phải trực tiếp bắt lấy. Nguyên bản có thể đem Phương Hằng đập nện bay tứ tung lực lượng, lúc này lại chỉ có thể để Phương Hằng thân thể kịch liệt lắc lư. Nên kết thúc. Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh, đưa tay một quyền, liền đem cái này thanh đồng nhân lồng ngực đánh sụp đổ, đầu lâu nổ tung. Trở tay lại là ba quyền, đem ba cái công sát tới thanh đồng nhân trực tiếp trọng thương, lâm vào khôi phục bên trong. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, lưu lại một cái thanh đồng nhân đặt ở dưới chân, còn lại tất cả thanh đồng nhân toàn bộ bị Phương Hằng đánh giết. Tất cả cấp 6 thanh đồng tinh thể toàn bộ bị Phương Hằng nghiền nát, trực tiếp nuốt. Vận chuyển Thái Huyền Hỗn Nguyên ngũ hành thánh kinh hấp thu luyện hóa. Sau 3 canh giờ, Phương Hằng mở mắt ra, lộ ra một tia thất vọng. Đáng tiếc không có đem tu vi đẩy lên thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Còn kém coi chút xa, tinh thể không đủ dùng a. Phương Hằng lắc đầu, nhìn về phía số 07 cửa ngầm. Cửa này sợ là làm có dễ. Phương Hằng trong lòng suy nghĩ. Dù quyền cương bao trùm phía dưới thanh đồng nhân, để nó từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục. Phương Hằng bắt đầu ở đấu thú trường bên trong 4 chỗ du tẩu. Cẩn thận quan sát đến mỗi một cái địa phương. Thật đúng là một cái bụt đều không có. Cuối cùng Phương Hằng đạt được một cái kết luận, ở chỗ này muốn đầu cơ trục lợi, không có khả năng. Bất quá cái này thanh đồng không gian, để cho ta từ thiên nhân cảnh tứ trọng đỉnh phong bắn vọt đến thiên nhân cảnh lục trọng, đã là tốt vô cùng. Phương Hằng kỳ thật thật hài lòng hiện tại thu hoạch. Thử một chút xem sao. Phương Hằng quyền cương chấn động, trực tiếp đem bao trùm số 6 cửa ngầm cái cuối cùng thanh đồng nhân chấn vỡ. Đem nó thanh đồng tinh thể bỏ vào trong túi. Số 6 cửa ngầm phía trên tinh thể do màu đỏ biến thành màu xanh lá, mà số 7 cửa ngầm phía trên tinh thể do không màu biến thành màu đỏ. Sau một nén nhang, số 7 trong cửa ngầm bộ truyền đến từng đạo nặng nghề dậm chân thanh âm. Một cái sáng chói thanh đồng nhân xuất hiện tại cửa ra vào, một cỗ thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong khí tức đập vào mặt. Còn bí mật mang theo một cỗ thần bí bất hủ ý cảnh. Phương Hằng tự nhiên là đi đầu xuất thủ đánh lén, trước cho hắn đến cái lớn. Oanh! Tịch diệt bạch hổ lôi phạt thiên thuật cường hóa bản. Đột nhiên gặp phải công kích cường hãn như vậy, cái này sáng chói thanh đồng nhân phản ứng cũng thật nhanh, song quyền hướng lên oanh một cái. Áp lực kinh khủng trực tiếp đem cái này thanh đồng nhân ép tới hai chân quỳ trên mặt đất. Nhưng bởi vì đấu thú trường gạch không cách nào phá hư, cho nên thanh đồng nhân hai chân tại áp lực thật lớn phía dưới trực tiếp bẻ gãy. Giống. Sáng chói thanh đồng nhân phát ra một trận to lớn tiếng gầm. Song quyền của nó phát ra tạch 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 tiếng vỡ vụn. Nhưng sáng chói màu đồng xanh hiện lên, một tia bất hủ ý cảnh lan tràn ra. Chỉ là trong một cái mắt, cái này sáng chói thanh đồng nhân vậy mà hoàn toàn khôi phục. Đỉnh lấy Phương Hằng áp lực khủng bố, run run rẩy rẩy đứng lên. Cái gì? Phương Hằng ánh mắt ngưng tụ, có chút giật mình. Cái này số 07 trong cửa ngầm xuất hiện cái thứ nhất sáng chói thanh đồng nhân, vậy mà cường đại như thế. Phương Hằng cái này toàn lực ứng phó đánh lén, vậy mà không có đem nó trực tiếp đánh chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có. Bất hủ ý cảnh Phương Hằng cũng có thể cảm thụ đi ra, cái này sáng chói thanh đồng nhân trên thân hiện lên từng tia bất hủ hương vị. Thật chẳng lẽ chính là vương thể sao? Phương Hằng trong mắt nghi hoặc rất sâu. Nếu như vương thể đều có thể đại lượng xuất hiện, cái này còn phải a? Phương Hằng tu hành lâu như vậy, còn không có gặp được bất kỳ một cái nào vương thể. Tiếp cận nhất hẳn là Hoa Thiên Đô, hắn là thể nội ẩn chứa bộ phận hoàng kim huyết, là hoàng kim huyết vương thể huyết mạch truyền nhân. Giống. Cái này sáng chói thanh đồng nhân lại lần nữa gào thét một tiếng, lực lượng cùng bạo trực tiếp đem Phương Hằng xốc lên. Ta là Thái Huyền Hỗn Nguyên ngũ hành dị hóa linh thể, nó là hư hư thực thực vương thể. Ta tu vi thiên nhân cảnh lục trọng thiên, nó tu vi thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Ưu thế không tại ta ạ. Phương Hằng nhanh chóng phân tích một chút trong sân thế cục. Chương 174, chẳng lẽ Phương Hằng tìm được lỗ thủng? Chương 174, chẳng lẽ Phương Hằng tìm được lỗ thủng? Giống. Mà cái này sáng chói thanh đồng nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bay thẳng đến Phương Hằng bắn dọi mà đến. Nó toàn thân thiên nhân chi lực đã đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong, đây chính là thượng tam trọng thiên nhân cảnh. Trải qua thiên nhân cảnh tiền lục trọng trời lắng đọng, đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Huống chi từng kia bất hủ ý cảnh bao trùm tại nó quanh thân. Nhưng Phương Hằng cũng sẽ không tùy tiện liền rút lui. Có đánh hay không từng chiếm được, đến đánh mới biết được. Phương Hằng trong đôi mắt không có chút nào ý sợ hãi. Vậy liền để ta đi thử một chút, ngươi cái này sáng chói thanh đồng mạnh mẽ cỡ nào? Hư hư thực thực vương thể. Ta đánh chính là vương thể. Phương Hằng trên nắm tay đen kịt quyền cương ngưng kết, lôi phạt thiên thuật phụ trợ. Điện quang đấu chuyển ở giữa, hung ác đánh phía sáng chói thanh đồng nhân. Oeng! Một tiếng trầm muộn bạo hưởng nổ tung. Phương Hằng thân thể lùi lại một bước, mà thanh đồng nhân thì lùi 7-8 bước. Có thể đánh. Phương Hằng trong đôi mắt thần quang trong trẻo, hắn một chút liền kiểm tra xong đến sáng chói thanh đồng nhân thực lực. Dầm dầm dầm. Một vòng thân hắc mang, một cái thanh đồng sáng chói. Hai đạo hoa quang điên cuồng chạm vào nhau cùng một chỗ, rung trời tiếng oanh minh không ngừng băng lên. Cái này sáng chói thanh đồng nhân thực lực cực kỳ bất phàm. Mỗi một chiêu đều có thể trực tiếp oanh sát số 6 cửa ngầm xuất hiện thanh đồng nhân. Nhưng đánh vào Phương Hằng trên thân, lại là phát ra rung trời kim loại oanh minh. Phương Hằng nhục thân phảng phất kim thạch thân thiết, tóc đen bay phấp phới, song quyền không ngừng oanh ra, để ép sáng chói thanh đồng nhân đánh. Trong lúc nhất thời, sáng chói thanh đồng nhân cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng cũng không có bị Phương Hằng đánh chết. Mỗi một lần Phương Hằng đem cái khác đánh tứ chi đứt gãy, đây là sáng chói màu đồng xanh lóe lên, bất hủ khí tức nên cuốn mà lên, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Để Phương Hằng cảm giác cực kỳ đau đầu, trừ phi có thể đem một kích biểu sát, hoặc là liên tục mấy lần trọng thương nó, đánh tan nó cái kia bất hủ ý cảnh, bằng không mà nói, cơ hồ rất khó đem nó giết chết. Phương Hằng đôi mắt chớp động, chuẩn bị xuống nặng tay. Có thể lúc này, số 7 trong cửa ngầm bộ lại vang lên hai đạo nặng nghề dậm chân âm thanh. Thật là đại lượng hư hư thực thực vương thể. Phương Hằng nhìn về phía đã đi ra số 07 cửa ngầm hai cái sáng chói thanh đồng nhân. Tán phát khí tức cùng hắn đối chiến sáng chói thanh đồng nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phương Hằng trong lòng lập tức châm xuống. Mặc kệ, giết cái này ban đầu sáng chói thanh đồng nhân, ta lập tức rời đi. Nhiên huyết bí thuật, mở. Phương Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức sử dụng nhiên huyết bí thuật. Chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Sắc mặt trở nên tái nhợt một phần. Cái này nhiên huyết bí thuật mặc dù đối chiến lực tăng phúc cực lớn, nhưng bởi vì nó là tỷ lệ phần trăm tiêu hao, cho nên đối với Phương Hằng phụ tải cũng vô cùng lớn. Lôi phạt thiên thuật thôi động đến cực hạn. Lốt bốt đen kịt hồ quang điện tại Phương Hằng bên ngoài thân lưu chuyển. Ầm ầm. Tại hai cái thanh đồng nhân xông tới trong nháy mắt, liên tục 10 lần trọng quyền đem cái này sáng chói thanh đồng nhân cho đánh thành trọng thương. Sáng chói thanh đồng thân thể bị Phương Hằng quyền cương gắt gao áp bách tại đấu thú dấu ở trên vách tường. Toàn thân sáng chói thanh đồng hình quang cùng thiên nhân chi lực lốt bốt không ngừng sụp đổ. Cái kia một sợi bất hủ ý cảnh khí tức, ngay tại điên cuồng chữa trị thân thể của nó. Nhưng Phương Nhân cho hắn thực hiện áp lực quá lớn. Nơi này bất hủ ý cảnh lực lượng quá ít. Rất nhanh liền xuất hiện một cái đứng không kỳ. Ngay tại lúc này, Phương Hằng trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Chết. Đưa tay một quyền, ngưng tụ lực lượng toàn thân. Mà lúc này đây, cái kia hai cái sáng chói thanh đồng nhân cũng hướng Phương Hằng đánh tới. Bèn, bèn. Hai tiếng bạo hưởng. Một cái là cái thứ nhất ra sân sáng chói thanh đồng nhân bị Phương Hằng đánh nát. Một cái khác chính là cái kia hai tên sáng chói thanh đồng nhân hung hăng đánh vào Phương Hằng trên thân, đem Phương Hằng đánh thổ huyết. Gân cốt phát ra lốp bốp ken két tiếng vang, mà Phương Hằng thì không có quản cái kia hai cái sáng chói thanh đồng nhân. Tơ tầm bắn ra, đem một viên sáng chói thanh đồng tinh thể tới. Giống giống. Hai tên sáng chói thanh đồng nhân thì gào thét một tiếng, lại lần nữa hướng Phương Hướng bắn dọi mà đến. Phương Hằng đem tinh thể để vào trong túi. Ở thời điểm này, số 07 trong cửa ngầm lại chuyển tới vài tiếng bước chân nặng nề. Một cỗ nguy cơ tại Phương Hằng trái tim lan tràn. Phương Hằng song quyền đón lấy hai tên sáng chói thanh đồng nhân, đem hai tên sáng chói thanh đồng nhân đánh bay. Sau đó mượn hai tên sáng chói thanh đồng nhân đập đệ lực quán tính, xông vào số 6 cửa ngầm. Sau đó cái này hai tên sáng chói thanh đồng nhân lập tức đứng thẳng bất động. Trong hai con ngươi sáng chói thanh đồng quang trạch cũng trực tiếp biến mất. Mà Phương Hằng tiến vào đạo thứ 6 cửa ngầm đằng sau, rất nhanh liền đã ngừng lại thân hình. Ma Đức, đau quá a, Phương Hằng trong miệng TATA lấy, vặn mèo thân thể. Một bên năm đấm, vung lấy hai tay. May mà ta sớm rời đi, nếu như bị năm cái sáng chói thanh đồng nhân vây quanh nói, còn chưa nhất định có thể chạy hay không rơi. Phương Hằng quay đầu lại, muốn xem một chút trong sân cái kia hai cái sáng chói thanh đồng nhân. Nhưng phát hiện vừa mới tiến đến huỳnh quang màn sáng trực tiếp biến mất, biến thành một cái vách tường. Bèng. Phương Hằng đưa tay một quyền, trước mặt vách tường không nhúc nhích tí nào. Chẳng qua là khí lãng quần quật nổ tung. Thật đạt mã quỷ dị. Phương Hằng xuất ra túi thơm bên trong, vừa mới lấy được viên kia sáng chói thanh đồng tinh thể. Viên này sáng chói thanh đồng trong tinh thể năng lượng ẩn chứa, trọn vẹn cao cấp 6 thanh đồng tinh thể hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn có một đạo Phương Hằng rất tinh tường ý cảnh khí tức ở phía trên lan tràn. Là cái kia sáng chói thanh đồng nhân trên thân bất hủ ý cảnh khí tức. Phương Hằng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Đáng tiếc chỉ có một viên, nếu là số lượng lại nhiều một chút, ta cũng có khả năng lĩnh ngộ hoặc là thu hoạch được cố này bất hủ ý cảnh lực lượng. Phương Hằng tạm thời đem viên này sáng chói thanh đồng tinh thể để vào túi thơm bên trong. Có lẽ có dùng cũng có nói. Cẩn thận lấy hướng phía trước đơn hành thông đạo đi về phía trước, tơ tầm ở phía trước mở đường. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện một màn ánh sáng. Đây là ra ngoài, vẫn là phải lĩnh thường a. Phương Hằng lấy vẻ nghi hoặc vừa xài bước ra màn sáng. Ra màn sáng đằng sau, Phương Hằng phát hiện tầm mắt của hắn trống trải. Rất nhiều đạo thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, bất quá đều tại hắn phía dưới. Phía trước hắn có một cái cự đại thanh đồng địa đá, phát ra lấp lánh quang mang, ẩn chứa mênh mông lực lượng thần bí. Không biết có tác dụng gì. Mau nhìn, tầng thứ 6 xuất hiện một người. Phương Hằng xuất hiện lập tức bị Hạ Phương người phát giác. Đây không phải là Thái Huyền Thượng Tông đệ tử sao? Phương Hằng, đối với, chính là hắn, ta nhớ được rất rõ ràng, trước đó cùng huyết huyền tử sinh ra xung đột cái kia. Tiểu tử này làm sao đến tầng thứ 6 đi? Chẳng lẽ hắn thông qua được cửa thứ 6? Có người phảng phất nghĩ đến cái gì, thần sắc hãi nhiên. Huyết huyền tử cũng lập tức phát hiện Phương Hằng, con ngươi co rụt lại. Chính hắn đều chỉ đứng tại tầng thứ 5, mà cái này tầng 5 bên trong, tăng thêm hắn cũng chỉ có 7 người ở chỗ này, đều là vừa mới tại thanh đồng cửa lớn bên ngoài, Tà đạo ma môn tứ tông cùng Tam đại thượng tông dẫn đầu thiên tiêu. Là Phương sư đệ, hắn làm sao đến tầng thứ 6 đi? Thật là Phương sư đệ là Thái Huyền thượng tông người đệ tử kia. Phía dưới các tầng đều có người nhìn về phía tầng thứ 6, nhưng bởi vì cấm chế duyên cớ, bọn hắn căn bản là không có cách phi hành, cũng không có khả năng lên tới tầng trên, bởi vì không có đi tầng trên đường. Mà La Thiên Vũ cùng bên cạnh hắn thanh niên áo đen cùng hòa thượng áo trắng, hai người cũng là thần sắc giật mình, trong mắt có chút vẻ không thể tin. Bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, đạo thứ 6 cửa ngầm sẽ liên tiếp xuất hiện 55 cái tiên nhân cảnh lục trọng tiên đỉnh phong thanh đồng nhân. Mỗi một cái thanh đồng nhân thực lực đều có thể so với tiên nhân cảnh lục trọng tiên đỉnh phong linh thể thiên tiêu. Phương Hằng làm sao có thể không có trở ngại? To lớn nghi hoặc quanh quẩn tại hạ tầng tất cả mọi người trong óc. Chẳng lẽ Phương Hằng tìm được lỗ thủng? Chương 175, Bất Hủ Thiên Công. Chương 175, Bất Hủ Thiên Công. 6 tầng hướng xuống rất nhiều người, trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi vấn. Chỉ bất quá nơi này không gian đặc thù, còn có thời gian hạn chế, cho dù là tầng 5 bên trong mấy người, đều tạm thời yên tâm bên trong suy nghĩ. Phương Hằng hướng La Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Từ tầng thứ 6 đi lên nhìn lại, phát hiện mặt trên còn có 3 tầng. Đến tầng thứ 9 đỉnh chót thời điểm, bị nồng đậm xương trắng bao phủ, không nhìn thấy phía trên tình huống. Quay người nhìn về phía 6 tầng bên trong duy nhất thanh đồng địa cổ. Bất Hủ Thiên Công tàn, đệ nhất cả nhựa học nhập môn một khi Phương Hằng đem ánh mắt tập trung ở thanh đồng trên tấm bia đá thời điểm, lập tức liền xuất hiện một đạo bảng nhắc nhở. Bất Hủ Thiên Công. Phương Hằng ánh mắt có chút nheo lại. Dung hợp bộ phận Bất Hủ Thiên Công công pháp tin tức, khắc sâu vào Phương Hằng trong óc, bị bảng ghi chép. Một sợi bất hủ ý cảnh khí tức trong nháy mắt tại Phương Hằng thể nội hiện hiện. Đạo khí tức này cực kỳ thần bí, phản phất mãi mãi cũng sẽ không bị thời gian chi phối, vĩnh hằng bất hủ bình thường. Sợi khí tức này lưu chuyển tại bất kỳ địa phương nào, đều tựa hồ có thể đem nó hóa thành vĩnh hằng bất hủ bộ dáng. Cái này sợi bất hủ khí tức, cùng ta trước đó tại số 07 trong cửa ngầm, cái kia sáng chói thanh đồng nhân trên thân cảm nhận được bất hủ khí tức hoàn toàn nhất trí. Phương Hằng đôi mắt chớp động, trong lòng có chút mừng rỡ. Ý đa không ép thân, vừa học được một môn công pháp thần bí, Phương Hằng thực lực bản thân lại tăng mạnh một chút. To lớn thanh đồng bia đá tản ra bất hủ ý cảnh khí tức. Mặt này thanh đồng bia đá ẩn chứa rất nhiều bất hủ chi lực. Phương Hằng ánh mắt giật mình, thần thức nô ra, phát hiện trước mặt cái này to lớn thanh đồng trong tấm bia đá ẩn chứa khổng lồ bất hủ lực lượng, nhưng lại bị cái này thanh đồng bia đá khóa lại, không có tràn lan đi ra. Trong tấm bia đá có một cái động khẩu nhỏ nhỏ. Phương Hằng đứng ở trước bia đá, vận chuyển bất hủ thiên công. To lớn thanh đồng bia đá lấy Phương Hằng bất hủ thiên công kêu gọi lẫn nhau, nhưng trong tấm bia đá cái kia cô khổng lồ bất hủ năng lượng y nguyên không cách nào tản ra. Cái này to lớn thanh đồng bia đá hẳn là cung cấp có thể lĩnh ngộ bất hủ thiên công tư cách, nhưng là muốn sử dụng cái này to lớn thanh đồng trong tấm bia đá bất hủ lực lượng, hẳn là còn thiếu khuyết cái gì. Phương Hằng đôi mắt chớp động, sau đó từ không gian túi thơm bên trong xuất ra một viên thanh đồng tinh thể. Đây là trước đó Phương Hằng tại đấu thú trường bên trong lấy được một viên phổ thông thanh đồng tinh thể. Thanh đồng tinh thể để vào to lớn thanh đồng trong tấm bia đá ở giữa trong động cầu. Thanh đồng bia đá hơi chấn động một chút, bỏ vào thanh đồng tinh thể trong nháy mắt như bị hòa tan thiêu đốt bình thường, rủ xuống từng tia cực kỳ nhạt bất hủ chi lực. Phương Hằng lập tức đem cái này từng tia cực kỳ nhạt bất hủ chi lực nắm trong tay. Suy nghĩ sau một lát, đem nó hút vào thể nội. Bất Hủ Thiên Công thanh tiến độ tăng trưởng một chút xíu. Không gì sánh được tinh thuần bất hủ chi lực, hoàn toàn không cần luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu. Cảm nhận được cái này nhẹ nhẹ bất hủ chi lực, Phương Hằng ánh mắt sáng lên. Đáng tiếc, thanh đồng tinh thể cơ hồ bị ta hấp thu hầu như không còn, còn lại cũng liền thừa lẻ tẻ mấy cái cùng duy nhất một viên sáng chói thanh đồng tinh thể. Phương Hằng đem túi thơm bên trong 5 mai thanh đồng tinh thể toàn bộ xuất ra. Viên này sáng chói thanh đồng tinh thể ẩn chứa trong đó năng lượng cũng chỉ tương đương với thiên giai thượng phẩm 3 màu thanh liên con, chỉ là ẩn chứa trong đó một sợi bất hủ chi lực, có chút chân quý thôi, mà lại liền một viên, số lượng quá ít. Phương Hằng trầm ngâm một lát, liền đem cái này 5 viên thanh đồng tinh thể đều bỏ vào to lớn bia đá trong động cầu. Ông thanh đồng bia đá hơi chấn động một chút, từng sợi bất hủ chi lực nhanh chóng rủ xuống đến. Phương Hằng lập tức vận chuyển bất hủ bầu trời, đem nó hấp thu. Bất Hủ Thiên Công 12, Bất Hủ Thiên Công 17, Bất Hủ Thiên Công 27, Bất Hủ Thiên Công tiến độ phi tốc tăng vọt. Mà to lớn thanh đồng trong tấm bia đá bất hủ lực lượng thì bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Thằng đến đạt tới đệ lục cảnh đại thành nhập vi mới ngừng lại được. Bất Hủ Thiên Công, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 131 cố nồng hậu dày đặc vĩnh hằng bất hủ khí tức tại Phương Hằng thể nội lan tràn. Tại Phương Hằng đem Bất Hủ Thiên Công phổ biến đến đệ thất cảnh đại thành nhập vi thời điểm, nơi đây tầng cao nhất một cái trong điện thờ, ở chỗ này, sức mạnh bất hủ phảng phất như là hải dương bình thường cuộn cuộn, tất cả đều vây quanh cái này bàn thờ. Trong điện thờ quanh chân ngồi một cái thanh đồng tiểu nhân. Chỉ bất quá cái này thanh đồng trên người tiểu nhân, toàn thân cao thấp răng đầy rất nhiều đao kiếm chỉ trường chiến đấu vết tích. Quanh thân đạo đạo vết nứt lỗ hổng lan tràn, phản phất trải qua một trận đại chiến thảm liệt bình thường. Lúc này trên thân nó quang mang lóe lên, một đạo thanh đồng ấn ký từ chỗ cao nhất bắn thẳng đến xuống, cực tốc chui vào Phương Hằng trong mi tâm. Phương Hằng trong nháy mắt mở mắt ra, trong con mắt hiện lên một đạo màu đồng xanh. Cái quỷ gì? Phương Hằng biến sắc, hắn cảm giác tâm thần của mình trong óc xuất hiện một vật. Lập tức dò xét đến có một viên thanh đồng ấn ký lơ lửng tại tâm thần trong đầu. Chỉ bất quá lại bị chiếu sáng rạng rỡ thiên đạo thủ cần giao diện đè ở phía dưới. Lúc này viên này thanh đồng ấn ký xoay chậm chậm, tản ra bất hủ chi lực. Thanh đồng ấn ký. Phương Hằng dùng thần thức đi tiếp xúc viên này thanh đồng ấn ký, phát hiện cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không cảm giác được viên này thanh đồng ấn ký có bất kỳ dị thường cùng nguy hại, Phương Hằng cũng đành phải từ bỏ. Chuyện không giải quyết được, liền tạm thời làm nó không tồn tại đi. Lấy lại tinh thần, Phương Hằng bắt đầu cảm thụ chính mình vừa mới tu hành bất hủ thiên công. Phương Hằng xuề bàn tay ra, một đạo thanh đồng hình quang tại Phương Hằng bàn tay ngưng kết, đem nó bao trùm. Vĩnh hằng bất hủ khí tức càng thêm nồng đậm. Phương Hằng duỗi ra một ngón tay. Nó đầu ngón tay ngưng tụ bốn thuộc tính dung hợp lực lượng cường đại. Một tiếng hổ khiếu lôi âm một phát, hung hăng hướng bàn tay này đâm tới. Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. cuồn cuộn khí lãng nổ tung. Đen kịt bốn thuộc tính dung hợp tịch diệt bạch hổ đâm tại thanh đồng trên bàn tay, chỉ đem trong bàn tay ngưng tụ bất hủ chi lực chấn khai một chút. Nó bất hủ chi lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hao tổn. Cái này bất hủ thiên công thật đúng là cường đại. Cùng trước đó ta đánh chết cái kia sáng chói thanh đồng nhân một dạng. Sự cường đại của ta công kích chỉ có thể đem bao trùm trên thân nó bất hủ chi lực chấn khai, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem nó bất hủ chi lực mất diệt. Phương Hằng còn nhớ rõ thời khắc cuối cùng, hắn đem sáng chói thanh đồng nhân trên người bất hủ chi lực chấn khai, rốt cục đem nó đánh giết đằng sau. Cái kia sợi bất hủ chi lực cũng không có mảy may tổn thất, chỉ bất quá trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc ta đã không có thanh đồng tinh thể, không cách nào dẫn đạo ra thanh đồng trong tấm bia đá còn lại bất hủ chi lực. Phương Hằng nhìn về phía to lớn thanh đồng bia đá, bên trong còn ẩn chứa chí ít một nửa bất hủ chi lực. Chỉ bất quá không có thanh đồng tinh thể làm dẫn đạo, đã không cách nào từ thanh đồng trong tấm bia đá thu hoạch được bất hủ chi lực. Lại lần nữa nhìn về phía trên bàn tay bất hủ chi lực, trong óc linh quang lóe lên. Chờ chút, Phương Hằng đột nhiên đôi mắt nhất chuyển. Cái này bất hủ chi lực như vậy là thủ, vậy ta nếu là cưỡng ép dung hợp ngũ hành chi lực, dùng bất hủ chi lực để chống đỡ tiêu hao đâu? Phương Hằng đôi mắt chớp động. Nam thuộc tính dung hợp ngũ hành chi lực, Phương Hằng thử qua nhiều lần. Cưỡng ép dung hợp ngũ hành chi lực vừa xuất hiện, liền lập tức sẽ trước điên cuồng phá hư đem Phương Hằng thân thể. Căn bản là không kịp đối với địch nhân tiến hành hữu hiệu đả kích. Đi đầu liền sẽ cho Phương Hằng giúp cho trọng thương. Chương 176, nói trắng ra là chính là quá cùi bắp. Chương 176, nói trắng ra là chính là quá cùi bắp. Dù là Phương Hằng tu hành đến tiên nhân cảnh sau, tại ngẫu nhiên cưỡng ép ngưng tụ ngũ hành chi lực thời điểm, cũng không dám vượt qua một cái sát na thời gian. Cưỡng ép dung hợp ngũ hành chi lực, đối với Phương Hằng kinh mạch, nhục thân, thậm chí tâm thần đều có tổn thương cực lớn. Thử nhìn một chút Phương Hằng trong lòng lửa nóng, lập tức đem bất hủ chi lực toàn bộ ngưng tụ đến một cây trên ngón trỏ. Ngay ngắn ngón tay trực tiếp biến thành tản ra màu đồng xanh thanh đồng ngón tay. Sau đó Phương Hằng trong lòng hung ác, kim một thủy hỏa thổ, thuộc tính ngũ hành thiên nhân chi lực bắt đầu ở đầu ngón tay ngưng tụ. Một cỗ màu hỗn độn trạch khủng bố tính lực lượng hủy diệt tại đầu ngón tay xuất hiện. Phương Hằng thể nội năm thuộc tính thiên nhân chi lực cùng tâm thần lực lượng bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Nhục thân cũng bởi vì lực lượng kinh khủng này ngưng tụ, phát ra ken két gân cốt ma sát vang động. Sắc mặt hơi trắng bệnh. Thuộc tính ngũ hành cưỡng ép dung hợp sử dụng, vẫn còn có chút quá siêu cương. Màu đồng xanh ngón tay bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động. Trên ngón tay ngưng tụ bất hủ chi lực bắt đầu nhanh chóng tức đoạn. Cỗ này màu hỗn độn trạch ngũ hành dung hợp thuộc tính lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhiều nhất một cái trong một chớp mắt, tất cả bất hủ chi lực liền sẽ bị cỗ này màu hỗn độn trạch ngũ hành dung hợp lực lượng cho chấn khai. Phương Hằng đôi mắt chớp động, tìm không thấy có thể tiếp nhận ngũ hành dung hợp lực lượng mục tiêu. Lập tức nhìn về phía trước bia đá, hướng phía trước mặt thanh đồng bia đá điệp tới. "Xin lỗi thanh đồng bia đá, ta điểm ngươi một chút nhìn xem làm sao vấn đề." Phương Hằng mặc niệm một tiếng, trên ngón tay quanh quẩn lấy kinh khủng màu hỗn độn trạch, hung hăng điểm vào thanh đồng trên tấm bia đá. Ầm ầm. Thanh đồng bia đá bắt đầu mãnh liệt rung đưa. Phương Hằng trên ngón tay quanh quẩn bất hủ chi lực bị đánh tan. Tại bất hủ chi lực bị đánh tan trước một khắc, Phương Hằng gián đoạn ngũ hành chi lực dung hợp để tránh thụ thương. Lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa dùng ra ngũ hành chi lực dung hợp lực lượng, để Phương Hằng cực kỳ mừng rỡ. Theo thanh đồng bia đá kịch liệt lắc lư, từng sợi bất hủ chi lực bị đánh đi ra. Phương Hằng mặt hơi trắng bệnh, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Trở tay liền đem tràn lan đi ra bất hủ chi lực hút vào thể nội, vận chuyển bất hủ thiên công hấp thu. Ngoa tạo, lão tử lại tìm đến buột. Phương Hằng ánh mắt sáng lên. Ai quy định không có thanh đồng tinh thể, liền không thể dẫn đạo thanh đồng bia đá rủ xuống bất hủ chi lực đâu? Ngươi không cho, ta đánh ngươi cho. Phương Hằng trên mặt tươi cười. Hắn phát hiện cái này thanh đồng bia đá có điểm giống, trước kia hắn kiếp trước đã từng mua qua tự động bán đồ uống loại kia máy móc, có đôi khi gõ gõ đập đập, cũng có thể ra một bình đồ uống. Trái tim như là chống đồng bình thường thùng thùng rung động. Sử dụng ngũ hành lực lượng, vẫn còn có chút áp lực quá lớn, nhìn xem mặt khác thông thường công kích có thể hay không. Phương Hằng ý đồ dùng bốn thuộc tính dung hợp lực lượng công kích thanh đồng bia đá, phát hiện không có bất kỳ tác dụng gì. Căn bản là không đánh nổi thanh đồng bia đá, chỉ có thể sử dụng thuộc tính ngũ hành dung hợp lực lượng sao? Phương Hằng có chút nhíu mày, bởi vì thuộc tính ngũ hành dung hợp lực lượng cần phối hợp bất hủ chi lực mới có thể sử dụng, mà lại đối với ngũ hành thiên người chi lực, lục thân cùng tâm thần gánh vác cực lớn. Sáu tầng nổ thật to thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian, sớm đã đem tất cả tại từng cái số tầng bên trong, thanh đồng trước tấm bia đá lĩnh hội người đều đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh liền có người nhìn về hướng 6 tầng khu vực, bởi vì kịch liệt thanh âm và sóng khí quần quần âm thanh chính là tại 6 tầng truyền đến. Động tĩnh thực sự quá lớn, làm cho tất cả mọi người căn bản không có biện pháp ổn định lại tâm thần lĩnh hội. Phương sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ở vào tầng thứ 5 La Thiên Vũ lập tức nhìn về phía Phương Hằng hỏi. La sư minh, ta tìm tới một cái lỗ thủng. Phương Hằng nhìn về phía La Thiên Vũ, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười. Lỗ thủng? Cái gì lỗ thủng? La Thiên Vũ biến sắc, lập tức hỏi. Chỉ cần khả năng công kích dung chuyển thanh đồng bia đá, như vậy liền có thể đem thanh đồng trong tấm bia đá ẩn chứa lực lượng kích phát ra đến. Phương Hằng rất nhanh cáo chi La Thiên Vũ tin tức này. Gia hỏa này vừa tìm được lỗ thủng. Đây là trong lòng rất nhiều người một cái ý nghĩ. Nghe được Phương Hằng lời nói, lập tức có người bắt đầu công kích thanh đồng địa đá. Rầm rầm rầm. Từng cái trong tầng lầu đều vang lên không ngừng tiếng oanh minh. Nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, không ai có thể dung chuyển thanh đồng địa đá, đem bên trong bất hủ chi lực đập nện đi ra. Ngay cả ở vào tầng thứ 6 7 người đều tạm thời hợp tác, không ngừng liên thủ công kích thanh đồng địa đá, chỉ là đem thanh đồng địa đá đánh có chút lắc lư. Nhưng về phần giống Phương Hằng nói tới, đem thanh đồng trong tấm bia đá ẩn chứa bất hủ chi lực đánh tràn lan đi ra, căn bản không có xuất hiện. Mã Đức, tiểu tử này là không phải đang đùa chúng ta? Huyết Nguyên Tử, cái thứ nhất dừng tay. Mắt lộ hàn mang nhìn về phía Phương Hằng tầng lầu. Mặt khác ba cái tà đạo ma môn thiên kiêu cũng dừng tay. Bọn hắn phát hiện, dạng này đủ phân đồng địa đá, trừ lãng phí thiên nhân chi lực, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn thanh đồng tinh thể sớm đã dùng xong, cũng không còn cách nào dẫn đạo một tia bất hủ chi lực xuất hiện. Mà lại bọn hắn cũng không có lĩnh ngộ bất hủ thiên công, đạt được bất hủ chi lực, bị bọn hắn xem như chân quý tiêu hao phẩm tổn chưa đứng lên. Lúc này tất cả đều một mặt vẻ lạnh lùng nhìn về phía tầng trên. Mà mặt khác tầng lầu cũng giống như vậy. Tất cả đều điên cuồng công kích tới sở thuộc tầng lầu thanh đồng địa đá. Nhưng căn bản không có người có thể tại đập nện thanh đồng địa đá đằng sau, đem bên trong ẩn chứa bất hủ chi lực kích phát ra đến. Liên tiếp tiếng chất vấn không ngừng vang lên. Ta nhìn ra hỏa này chính là đang đùa chúng ta, không biết dùng cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp đến tầng thứ 6. Chờ xem, rất nhanh chúng ta nên sắp đi ra ngoài, đến lúc đó những người kia cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn có thể đến tầng thứ 6, thu hoạch khẳng định rất nhiều. Có thể giữ được hay không còn hai chuyện đâu. Thanh âm dương quái khí cùng suy nghĩ, tại rất nhiều người trong miệng, trong đầu lưu truyền. La Minh, cái này Phương sư đệ nói đến cùng phải hay không thật? Cầm trong tay trường thương nam tử áo đen nhìn về phía La Thiên Vũ, hơi nhướng mày. Hòa thượng áo trắng cũng là chắp tay trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vừa mới bọn hắn 7 người liên thủ công kích cái này thanh đồng bia đá thời gian rất lâu. Đánh thanh đồng bia đá đung đưa, nhưng từng tia bất hủ chi lực cũng không có từ thanh đồng trong tấm bia đá tràn lan đi ra. Hẳn là sẽ không đi, Phương sư đệ không có gạt ta lý do. La Thiên Vũ khẽ lắc đầu. 7 người đều dừng tay lại. Ầm ầm. Mà tầng thứ 6 Phương Hằng nghỉ ngơi một khắc đồng hồ đằng sau, lại lần nữa vận chuyển ngũ hành dung hợp chi lực hung hăng đánh phía thanh đồng bia đá. Đại lượng bất hủ chi lực từ thanh đồng trên tấm bia đá tiêu tán đi ra, bị Phương Hằng hấp thu. Sung sướng thoải mái. Phương Hằng trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phía dưới lại truyền đến La Thiên Vũ thanh âm. Phương sư đệ, chúng ta đập nện cái này thanh đồng bia đá, làm sao cái gì đều không có phát sinh a? Cũng không có bất hủ chi lực từ thanh đồng trong tấm bia đá tiêu tán đi ra a? La Thiên Vũ mấy người đứng tại trên lan can nhìn về phía trên Phương Hằng, lớn tiếng hỏi thăm. Phương Hằng nhìn về phía La Thiên Vũ mấy người đôi mắt chuyển động, lập tức minh bạch vì cái gì. Lực công kích của bọn họ không được. Nói trắng ra là chính là quá cuối bắp. Chương 177, phân ta bất hủ chi lực. Chương 177, phân ta bất hủ chi lực. La sư minh, coi ngươi có thể một kích đem cái kia huyết huyền tử đánh chết thời điểm, liền có thể đem thanh đồng trong tấm bia đá bất hủ chi lực kích phát ra đến. Không nói La sư minh, ta cảm giác lập tức liền muốn bị chuyển tống ra nơi này, ta trước bận rộn à. Phương Hằng trả lời một câu, quay người bắt đầu chuyên tâm thẻ bút. Bởi vì hắn phát hiện ẩn ẩn có một cỗ tính bài xích lực lượng bắt đầu xuất hiện, mà lại càng ngày càng mạnh. Hẳn là cửa thanh đồng này trong thế giới trận pháp cấm chế phát sinh tác dụng. Tất cả mọi người nên vượt quan tất cả đều đã xong xong, thanh đồng trong tấm bia đá nên hối đoái bất hủ chi lực cũng đổi. Có thể hay không lĩnh ngộ bất hủ thiên công, cái này cũng phải nhìn cá nhân ngộ tính duyên phận. Mà Phương Hằng trước đó nói hai câu nói, trực tiếp để huyết huyền tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nghe được Phương Hằng đem huyết huyền tử xem như cân nhắc đơn vị, tầng năm phía dưới có không ít người không cẩn thận bật cười. Lập tức dẫn tới huyết huyền tử khủng bố nhìn chăm chú. Cười ra tiếng người cảm nhận được một cỗ xâm hàn không gì sánh được ánh mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, che mặt đi đến đám người sau lưng. Huyết huyền tử quanh thân thiên nhân chi lực sôi trào cuộn, đã ở vào bộ phát giai đoạn. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào 6 tầng thân ảnh kia. Cái này Thái Huyền Thượng Tông gọi Phương Hằng cầu vật, vậy mà miệng như vậy điều động. Cái gì gọi là có một quyền đấm chết lực lượng của ta, liền có thể để thanh đồng bia đá tràn lan ra bất hủ chi lực đến. Ngươi có thể kích phát thanh đồng trong tấm bia đá bất hủ chi lực tràn lan, nói như vậy ngươi còn có thể một quyền đấm chết ta phải không? Huyết Huyền Tử tuyệt không tin tưởng Phương Hằng lời nói. Chờ hắn sau khi đi ra, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Huyết Huyền Tử ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trên. Tùy thời còn hướng bên cạnh ba vị tà đạo ma môn thiên tiêu cao thủ truyền âm, nhận lời tiếp theo chút chỗ tốt, muốn tiêu diệt cái này Thái Huyền Thượng Tông đệ tử. Ba người khác nỗi lòng lưu chuyển. Khỏi cần phải nói, liền mẹn mẹn những cái kia bị Phương Hằng lấy được bất hủ chi lực số lượng, cũng đã là một bút không ít tích lợi. Còn có, hắn thông qua thủ đoạn gì tiến nhập tầng thứ 6, đều là bọn hắn muốn tìm kiếm lấy được. Cái này thanh đồng cửa lớn có lẽ cũng không phải là duy nhất một lần, khả năng lần tiếp theo mở ra thời điểm, bọn hắn nếu là nắm giữ phương pháp này, thậm chí có thể đi đến cao hơn số tầng. Rất nhanh, bốn người liền đã đạt thành chung nhận thức. Bốn vị thiên nhân cảnh thất trọng thiên linh thể thiên tiêu cao thủ đã chuẩn bị kỹ càng đối với Phương Hằng xuất thủ. Mà La Thiên Vũ bên này, tự nhiên cũng phát giác được một chút manh mối. Lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. La Minh, xem ra huyết huyền tử muốn liên hợp ba vị kia cùng một chỗ đối với ngươi vị sư đệ kia xuất thủ à? Áo đen nam tử cầm thương nhìn về phía La Thiên Vũ, trong ánh mắt có chút nhìn không thấu hương vị. Trong lòng của hắn là cho là Phương Hằng có phương pháp có thể kích phát thanh đồng bia đá bất hủ chi lực, nhưng hắn lại không nguyện ý chia sẻ. Trong nội tâm đối với Phương Hằng vẫn còn có chút ý kiến. Trước đó dù nói thế nào hắn đều ở bên ngoài giúp Phương Hằng một thanh, xem như cho hắn đứng một lần đại. Mà Phương Hằng lại không có chút nào cảm kích chi tâm, ngay cả như thế nào mưu lợi thu hoạch được thanh đồng trong tấm bia đá bất hủ chi lực, cũng không nguyện ý cáo chi. Cho nên hắn quyết định, chờ một lát, nếu như huyết huyền tử bọn người đối với Phương Hằng xuất thủ, La Thiên Vũ mời hắn hỗ trợ thời điểm, vậy hắn tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Dương Thần huynh La Thiên Vũ nhìn về phía áo đen nam tử cầm thương, đến lại La Thượng Tông Thiên Tiêu Dương Thần. Ta cũng không con có lựa bành, chờ một lát, nếu như ngươi muốn ta hỗ trợ xuất thủ, trên người hắn bất hủ chi lực, ta muốn ba thành. Dương Thần cũng phi thường trực tiếp. Nghe được Dương Thần lời nói, La Thiên Vũ khẽ khẽ thở dài. Biết không bỏ ra chút đại giới lời nói, Dương Thần không có khả năng tùy tiện ra tay. Mặc dù sẽ không liên hợp tà đạo ma môn vây công Phương Hằng, nhưng muốn cho hắn giúp không bận bịu lời nói, cũng không thể nào. Dương Vinh yên tâm, ta có thể thay Phương sư đệ làm chủ, nếu như huyết huyền tử bốn người vây công lời nói, như vậy để hắn bỏ ra ba thành bất hủ chi lực xin ngươi xuất thủ. Sau đó, La Thiên Vũ nhìn về phía hòa thượng áo trắng. Minh Công Minh, đồng dạng ba thành bất hủ chi lực, ngươi xem coi thế nào? A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Minh Công hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, cũng đồng ý mà La Thiên Vũ thì là nghĩ đến, Phương Hằng khẳng định là không gánh nổi bất hủ chi lực, còn lại tứ thành cũng coi là hắn người sư huynh này mời hai vị thượng tông thiên tiêu, xuất thủ bảo hộ sư đệ vất vả thù lao. Phương Hằng khẳng định là sẽ đồng ý, hắn cũng không có bất luận cái gì ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Ngược lại còn có thể truyền ra một đoạn chính mình bảo hộ tông môn sư huynh đệ, liên thủ hai đại thượng tông thiên tiêu, cộng đồng chống lại tà đạo ma môn giai thoại. Nghĩ tới đây, La Thiên Vũ cũng thời gian dần trôi qua yên tâm bên trong suy nghĩ, chờ đợi truyền tống ra ngoài về sau đang làm dự định. Mà sáu tầng trở xuống tất cả mọi người, trên cơ bản đều đã không có cách nào lại từ bên trong đạt được một tơ một hào bất hủ chi lực, cũng đã gần như không có khả năng lại lĩnh ngộ được bất hủ thiên công. Cho nên rất nhiều người hoặc là ngồi xếp bằng chờ đợi truyền tống rời đi, hoặc là chính là dựa vào bên ngoài lan can, nhìn xem tầng thứ 6 Phương Hằng cách một đoạn thời gian liền đánh kích một chút thanh đồng địa đá. Trong lúc nhất thời, Phương Hằng thành toàn trường đẹp trai nhất. Dầm dầm, tiếng vang ầm ầm thường cách một đoạn thời gian liền sẽ vang lên. Bởi vì có trận pháp cấm chế nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể nghe được âm thanh lớn, mà không cách nào chân chính cảm nhận được Phương Hằng mỗi một lần công kích đáng sợ. Tại Phương Hằng lần công kích thứ 5 thanh đồng địa đá thời điểm, đem trong tấm địa đá còn lại tất cả bất hủ chi lực đánh ra. Đột nhiên hít một hơi, đem tất cả bất hủ chi lực hút vào thể nội, dẫm lên điểm bị truyền tống ra ngoài. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Mấy trăm người liền lại xuất hiện ở cửa thanh đồng trước đó, mà lúc này đây, thanh đồng cửa lớn đã ảm đạm vô quang. Chính ma hai phe thì rất nhanh tách ra hai bên, tán tu thì xa xa lui ra phía sau quan sát. Bọn hắn đều không có đi, bởi vì bọn hắn biết kế tiếp còn có trò hay muốn nhìn. Cơ hồ tất cả mọi người đang tìm kiếm một thân ảnh. Phương Hằng. Huyết huyền tử cái thứ nhất liền phát hiện Phương Hằng. Quanh thân huyết mang nộn nhạo lên một cỗ phong ba giống như gợn sóng. Thiên nhân cảnh thất trọng thiên lực lượng phủ tán mà ra. Huyết huyền tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Phương Hằng, phản phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi bình thường. Một bên ba vị tà đạo ma môn thiên nhân cảnh thất trọng thiên tiên tiêu cao thủ thì là phân tán bốn phía xuống lại đi qua. Ba người đều nhìn Phương Hằng, trên mặt đều mang như có như không âm trầm ý cười. Phương sư đệ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. La Thiên Vũ thân hình lóe lên, nhanh chóng đứng ở Phương Hằng bên cạnh. Thần thức truyền âm rất nhanh cáo chi Phương Hằng, hắn cùng Đại La Thượng Tông Dương Thần, Vạn Phật Thượng Tông Minh Không Hòa Thượng, hai vị này tiên tiêu liên quan tới sau khi đi ra hắn tình huống an bài. Ân. Phương Hằng sững sờ. Không phải, thì ra ta còn chưa có đi ra, các ngươi liền đem ta bất hủ chi lực cho chia xong. Vấn đề hiện tại chính là các ngươi muốn ta cũng không có à, bất hủ chi lực sớm bị ta luyện hóa, thành ta tu vi một bộ phận. Đã không phải là vô chủ bất hủ chi lực. Phương sư đệ La Thiên Vũ nhìn thấy Phương Hằng sững sờ, lập tức hơi nhướng mày, trong lòng có chút không nhanh. Hắn coi là Phương Hằng đối với hắn phân phối có chút kháng cự, không bỏ được những này bất hủ chi lực. Phương sư đệ, hiện tại cũng lúc nào, một chút vật ngoài thân mà thôi, tuyệt đối không nên làm choáng váng đầu óc. Nếu như dựa vào một mình ta lời nói, cũng không có biện pháp hộ ngươi chu toàn. La Thiên Vũ thanh âm gấp rút, ánh mắt lộ ra một chút vẻ thất vọng. Hắn không nghĩ tới Phương Hằng lại là một cái như vậy không khôn ngoan. Chương 178, đây chính là ngươi di ngôn. Chương 178, đây chính là ngươi di ngôn. Cái này đến lúc nào rồi, còn quản những vật ngoài thân kia? Bốn vị tà đạo ma môn tiên nhân cảnh thất trọng thiên tiên kiêu cao thủ ở chỗ này, không biết Phương Hằng còn tại cân nhắc cái gì. Mà Dương Thần cùng Minh Không Hòa Thượng gặp Phương Hằng không có động tác, cũng không có đem bất hủ chi lực cho bọn hắn, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ mệnh cũng không cần, cũng muốn bất hủ chi lực? La Thiên Vũ một người có thể bảo vệ không nổi hắn? Dương Thần ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể lui về phía sau một khoảng cách. Bên người Đại La Thượng Tông mấy vị đệ tử cũng cùng theo một lúc lui ra phía sau. Sau đó, Minh Không Hòa Thượng cũng mang theo Vạn Phật Thượng Tông đệ tử hướng lui về phía sau. La sư Minh, đây là có chuyện gì? Mà Thái Huyền Thượng Tông mấy vị đệ tử nhìn thấy Đại La Thượng Tông cùng Vạn Phật Thượng Tông người lui về sau, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn ngũ đại thượng tông bây giờ không phải là liên minh trạng thái, cộng đồng tiến tới sao? Mà Phương Hằng nghe được La Thiên Vũ lời nói lập tức kịp phản ứng. La Thiên Vũ là cảm thấy hắn không thể nào là huyết huyền tử mấy người đối thủ. Hy vọng hắn giao ra bất hủ chi lực, dùng để xin mời Đại La Thượng Tông, Vạn Phật Thượng Tông, Dương Thần cùng Minh Không Hòa Thượng ra tay giúp đỡ. La sư Minh, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Ta nói một chuyện. Chúng ta liên hợp Đại La Thượng Tông cùng Vạn Phật Thượng Tông người, cùng một chỗ sắp hiện ra nơi trốn cốt tà đạo ma môn thành viên bất hủ chi lực, toàn bộ đoạn. Đến lúc đó bất hủ chi lực phân chia năm, nam. Phương Hằng thì là đôi mắt bình tĩnh, mang trên mặt ý cười nhìn về phía La Thiên Vũ. Nói ra một đoạn để La Thiên Vũ cảm giác đầu ông nói. Thật giống như là muốn mang theo La Thiên Vũ kiếm tiền một dạng. Không phải, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng tình huống? Ta vừa mới nói chuyện trọng điểm là cái gì? Là ngươi bị bao vây, rất nguy hiểm, phải hao phí bất hủ chi lực mời người khác hỗ trợ. Ngươi bây giờ còn ngược lại nhớ thương lên tà đạo ma môn bọn hắn bất hủ chi lực. Đôi này sao? La Thiên Vũ thực sự không cách nào đuổi theo Phương Hằng mạch não. Phương Hằng lời nói ra, không chỉ có để La Thiên Vũ cảm giác có chút quỷ dị, liền ngay cả Dương Thần cùng mình không bọn người, còn có đối diện tà đạo ma môn tất cả mọi người cảm giác có chút da mặt co rúm. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Huyết huyền tử cất bước mà đến, trong đôi mắt sát ý rào rạt. Hắn mặc dù không biết vì cái gì Đại La Thượng Tông cùng Vạn Phật Thượng Tông đám người lui ra, nhưng đây chính là một cái cơ hội tốt. La Thiên Vũ một người một bàn tay không vô nên tiếng, căn bản là bảo hộ không được Phương Hằng. Huyết huyền tử hướng phía Phương Hằng oanh kích mà đến. Huyết sắc ấn pháp nhuộm đỏ bầu trời, từng cái bàn tay màu đỏ ngòm hung hăng hướng Phương Hằng đánh ra. Mỗi cái bàn tay màu đỏ ngòm bên trên đều là phù văn dày đặc. Cuồng bạo trưởng lực đem hư không đều ép tới trở nên ám trầm. So thiên nhân cảnh lục trọng thiên máu phù đồ sử dụng lúc còn mạnh hơn mấy lần. Mà La Thiên Vũ vừa muốn động tác, lập tức bị một bên toàn thân lân giáp dày đặc yêu võ điện cao thủ ngăn trở. La Thiên Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Hai người lúc này bộc phát kịch liệt chiến đấu. Huyết huyền tử sau lưng còn có hai vị tà đạo ma môn thất trọng thiên cao thủ, thì nhìn chằm chằm Đại La Thượng Tông cùng Vạn Phật Thượng Tông Dương Thần cùng Minh Không Hòa Thượng, để phòng bọn hắn xuất thủ cứu rút. Mà nơi xa Đại La Thượng Tông Vạn Phật Thượng Tông người, thì là thối lui đến nơi xa quan sát. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Dương Thần nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn ngược lại muốn xem gia hỏa cuồng vọng này có thể lật ra bọt nước gì đến. Đừng đến lúc đó vừa khóc lấy hô hào, dùng bất hủ chi lực đi cầu hắn. Đầy trời huyết sắc trường ảnh, đem Phương Hằng quanh thân không gian toàn bộ bao khỏa. Phương Hằng đứng lơ lửng trên không, không có một tia muốn tránh ý tứ. Đợi đến đầy trời huyết sắc trường ấn tới gần quanh thân, Phương Hằng lúc này mới phát sau mà đến trước. Bạch hổ khiếu phong sát loạn không vũ, cuồng bạo hổ khiếu thanh âm, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đảo ngược lại bình thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả đầy trời huyết sắc trường ấn toàn bộ bị Phương Hằng trực tiếp đánh nổ. Thấy cảnh này, Huyết Huyền Tử trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, bởi vì hắn đã cảm nhận được Phương Hằng thiên nhân cảnh lục trọng thiên khí tức. Thiên nhân cảnh lục trọng thiên, hắn lúc nào lên tới thiên nhân cảnh lục trọng thiên? Khi tiến vào thanh đồng cửa lớn trước đó, hắn rõ ràng cảm nhận được Phương Hằng cảnh giới chỉ có thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Huyết Huyền Tử đôi mắt chớp động, ẩn giấu tu vi thì đã có sao? Ta một cái thiên nhân cảnh thất trọng thiên cao đẳng linh thể, giết ngươi một cái lục trọng thiên, dễ như trở bàn tay. Huyết Huyền Tử trong tay ấn pháp biến hóa, một đạo huyết sắc cự ảnh xuất hiện tại hắn quanh thân. Đạo huyết này sắc cự ảnh sau lưng còn có một vòng huyết sắc hình quang, phản phất minh trong phụ sứ giả bình thường. Phô thiên cái địa huyết mang bắt đầu dày đặc toàn bộ không gian, phản phất một cái đại dương màu đỏ ngòm thế giới. Huyết hải này trong thế giới không ngừng sinh ra một chút bóng người màu đỏ ngòm, từng cái khí tức đều cực kỳ đáng sợ, mà lại những này huyết sắc bóng dáng còn tại không ngừng hai dung hợp, rất nhanh liền dung hợp ra mấy đạo màu đỏ tươi ngưng thực đến cực điểm huyết sắc bóng dáng. Quan chiến rất nhiều người nhanh chóng thối lui một khoảng cách, miễn cho bị bao khỏa tiến huyết hải thế giới. Là huyết hà minh phụ huyết hải thế giới. Huyết hải này thế giới, thế nhưng là huyết hà minh phụ cực kỳ cường hành bí thuật, chỉ cần huyết hải lực lượng còn tại, như vậy huyết huyền tử tại huyết hải này thế giới liền sẽ không thụ bất cứ thương tổn gì. Cái kia từng đạo huyết sắc bóng dáng, mỗi một đạo đều có thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong lực lượng, thật là đáng sợ. Đám người nghị luận ở mỹ, có sắc mặt người trắng bệnh nhìn xem huyết hải thế giới, trong lòng cực kỳ e ngại. Liền ngay cả Dương Thần cùng Minh Không Hòa Thượng đều nhìn chằm chằm huyết huyền tử huyết hải thế giới, trong đôi mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Phương Hằng, ngươi bây giờ đã lâm vào ta huyết hải thế giới trong vòng đây, hiện tại quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể đem ngươi luyện thành huyết thi khôi lỗi, giữ lại ngươi một tia thần trí, như thế nào? Huyết huyền tử phảng phất trí tuệ vững vàng, khống chế toàn cục bình thường, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt cùng cực độ tự tin. Toàn bộ huyết hải đều quanh quần huyết huyền tử thanh âm. Đây chính là ngươi di ngôn sao, huyết huyền tử? Bị huyết hải thế giới vây quanh, Phương Hằng đứng chắp tay đứng ở trung ương. Bốn phía đã tụ tập 12 cái bóng người màu đỏ ngòm, từng cái tản ra thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong khí tức, trực tiếp đem Phương Hằng bao vây lại. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này cho ta trang. Không biết vì cái gì, Huyết Huyền Tử ghét nhất Phương Hằng cái này một bộ bình tĩnh không lay động dáng vẻ. Phản phất bị vây quanh là hắn Huyết Huyền Tử, mà không phải Phương Hằng. Giết! Huyết Huyền Tử rốt cuộc không nhịn nổi, trực tiếp hét lớn một tiếng. 12 đạo đáng sợ bóng người màu đỏ ngòm vọt thẳng hướng Phương Hằng. Một quyền giết ngươi. Phương Hằng nhìn cũng không nhìn cái này 12 đạo xông tới huyết ảnh. Đen nhánh đại nhật đột nhiên hiện hiện. Lăng không cất bước nuốt. Ánh mắt khóa chặt Huyết Huyền Tử. Cuồng bạo thiên nhân chi lực đột nhiên bộc phát. Tịch diệt bạch hổ lôi phạt thiên thuật cường hóa bản. Toàn bộ huyết hải thế giới bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt bị cương ép xé mở. Nguyên bản trùng kích tới 12 đạo huyết ảnh, trực tiếp bị oanh thành huyết vụ. Lực lượng cuồng bạo mang theo lôi đỉnh thiên uy, hung hăng đánh vào huyết huyền tử trên thân. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời. Tại huyết huyền tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn hộ thân thiên nhân chi lực toàn bộ bị đánh nát. Chói mắt huyết sắc hình quang tại huyết huyền tử quanh thân hiện hiện, nhưng rất nhanh liền phát sinh lốt bốt bạo hưởng, sau đó trực tiếp sụp đổ. Hộ thân bản mệnh bí bảo trực tiếp vỡ vụn, ngay cả một chút đều không có ngăn trở. Toàn bộ thân hình như là bị khí lãng cuồng bạo trùng kích khí cầu bình thường phồng lên đứng lên. Oanh! Sau đó trực tiếp nổ tung. Chỉ còn một cái đầu lâu huyết huyền tử, trong mắt còn duy trì kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, muốn thoát đi. Một cái trắng nón đại thủ hung hăng cầm đầu của hắn. Huyết huyền tử ánh mắt nhìn về phía nhìn xuống hắn Phương Hằng. Một câu cầu xin tha thứ cũng không kịp nói, trực tiếp bị ánh mắt bình tĩnh Phương Hằng bóp nát đầu lâu. Phanh! Một tiếng vang trầm. Đến từ huyết hà minh phủ cao đẳng linh thể, thiên nhân cảnh thất trọng thiên huyết huyền tử, một chiêu liền chết tại Phương Hằng trong tay. Không gian túi thơm cũng bị Phương Hằng lấy đi. Bốn phía người xem đám người thì là đột nhiên tâm thần run lên, tập thể lâm vào ngốc trệ bên trong. Chương 179, bọn hắn đều giao cho ta. Chương 179, bọn hắn đều giao cho ta. Quỷ dị yên tĩnh đằng sau, chính là ầm ầm ồn ào thanh âm đột nhiên bộc phát. Huyết Hà Minh phủ huyết huyền tử bị một chiêu giết. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây chính là thiên nhân cảnh thất trọng thiên cao đẳng linh thể thiên tiêu. Cái này tên là Phương Hằng Thái Huyền Thượng Tông thiên tiêu đến cùng là thể chất gì? Nơi xa chỗ gần đám người nghị luận ầm ĩ mà tà đạo ma môn bên này thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt rất nhiều người mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Nhìn xem trong sân Phương Hằng, trong lúc nhất thời, ngay cả hai vị nguyên bản nhìn chằm chằm Đại La Thượng Tông, Vạn Vật Thượng Tông hai vị thiên kiêu tà đạo ma môn cao thủ, đều là con ngươi co rụt lại. Huyết Huyền Tử chết thật, không phải huyền thuật bị pháp. Có ở sau lưng xấu xí bé con đầu to quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi. Thiên nhân chi lực phát ra, phía sau bé con đầu to phát ra vài tiếng rít lên thanh âm, xác nhận cũng không nhận được bất luận cái gì huyền thuật bí pháp ảnh hưởng. Bên cạnh Vệ Linh Tà Tông nam tử cũng thi triển bí pháp, thôn vệ chi lực quét ngang hư không. Thiên nhân chi lực hùng hồn trình độ, so Huyết Huyền Tử còn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Muốn bài trừ cái kia hắn cho là khả năng tiến vào không gian huyền thuật, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt khó coi ngừng lại. Hắn cũng không nhận được bất luận cái gì huyền thuật ảnh hưởng. Hắn cùng quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết Hà Minh phụ Huyết Huyền Tử bị Phương Hằng một chiêu đánh giết, là chân thật phát sinh. Thậm chí ngay cả bảo mệnh bí bảo kích phát sau, đều không có chịu đựng liền bị nó đánh giết. Ngay cả nơi xa đang cùng Yêu Võ Điện Thiên Kiêu tiến hành giao thủ kịch liệt La Thiên Vũ hai người, đều ngừng lại. Yêu Võ Điện tên kia nam tử hùng tráng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng về tới hai tên thiên kiêu trước người, một mặt cảnh giác nhìn xem Phương Hằng. La Thiên Vũ một cái lắc mình, đi tới Phương Hằng bên người. Phương sư đệ trong mắt của hắn mang theo vẻ khiếp sợ, thanh âm có chút khàn khàn. Mà đổi thành một bên, Đại La Thượng Tông, Vạn Phật Thượng Tông hai người, đặc biệt là Đại La Thượng Tông Dương Thần. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới khả năng này. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, nếu như Phương Hằng thức thời nói, chờ hắn bị đánh gần chết thời điểm, hắn lại ra tay, vậy cái này thời điểm, hắn ít nhất phải hắn một nửa bất hủ chi lực. Ai biết giữa sân này tình hình phát sinh một màn hí kịch hóa đảo ngược. La Sư Minh, xem ra bọn hắn cũng không có muốn ra tay ý tứ, như vậy những này bất hủ chi lực, chính chúng ta phân. Phương Hằng nhìn về phía La Thiên Vũ, nhìn lướt qua thối lui đến xa xa Vạn Phật Thượng Tông, Đại La Thượng Tông đám người. Trước đó hắn rõ ràng nói, liên hợp mặt khác hai tông người cùng một chỗ, đối với tà đạo ma môn xuất thủ, chia cắt bọn hắn tất cả bất hủ chi lực. Nhưng bọn hắn cũng không có nghe, ngược lại còn lui về sau. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao Phương Hằng vừa mới bắt đầu không có biểu hiện ra thực lực cường hãn, không phải tất cả mọi người đều có vượt mức quy định ánh mắt. Người khác không theo kịp hàng, Phương Hằng cũng lời nói thêm nữa, chính mình cũng có thể nhiều thu hoạch được một chút bất hủ chi lực. Phương sư đệ phải cẩn thận, đối diện còn có ba người, cái kia Vệ Linh Tà Tông Khâu Hạo cũng không tốt đối phó. La Thiên Vũ mặc dù không biết Phương Hằng vì sao tăng lên nhanh như vậy, thực lực mạnh như thế, ngay cả Huyết Huyền Tử đều bị hắn giết. Nhưng đối diện thế nhưng là có ba cái thiên nhân cảnh bảy tam trọng thiên thiên tiêu. Trong đó cái kia Vệ Linh Tà Tông nam tử tóc ngắn Khâu Hạo, càng là thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Nếu không, chúng ta hay là xin mời Đại La Thượng Tông, Vạn Phật Thượng Tông Dương Thần, Minh Không Hòa Thượng ra tay đi. La Thiên Vũ nhìn về phía Tà Đạo Ma Môn ba người, trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đặc biệt là Vệ Linh Tà Tông Khâu Hạo. Mà xa xa Đại La Thượng Tông, Vạn Phật Thượng Tông Dương Thần cùng Minh Không Hòa Thượng, liên đợi đến Phương Hằng hai người đến mời bọn họ. Dương Thần thầm nghĩ lấy, Phương Hằng thực lực mạnh như thế, bọn hắn hiện tại là 4-3, khả năng nhiều nhất chỉ làm cho hắn hai thành bất hủ chi lực. Trước đó hắn nhìn Phương Hằng tại cái kia thanh đồng trong tấm bia đá, thu được rất nhiều bất hủ chi lực. Cái kia hai thành kỳ thật cũng thật nhiều. Cái này Thái Huyền Thượng Tông Phương Hằng, không hề nghi ngờ là một cái phi thường cường đại thiên tiêu. Hai tầng liền hai tầng, ít một chút cũng không quan hệ, coi như kết một thiện duyên. Dương Thần đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Phương Hằng hai người đến mời hắn, hắn liền sẽ xuất thủ. Mà đổi thành một bên, Phương Hằng thì không có nghĩ như vậy. La Sư Minh yên tâm, bọn hắn đều giao cho ta. Ngươi cùng chư vị sư minh đệ thay ta lực trận, đem tà đạo ma môn tất cả mọi người coi chừng, đừng cho bọn hắn tất cả trốn thoát. Phương Hằng phi thường tự tin, nhìn thoáng qua đối diện ba người. Sư đệ, ngươi cái này La Thiên Vũ biến sắc, không nghĩ tới Phương Hằng trả lời lại là cái này, hắn muốn một người trấn áp ba người. Ngươi là thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, không phải cửu trọng thiên đỉnh phong. La Sư Minh, bắt đầu. Phương Hằng không có nhiều lời, bay thẳng đến tà đạo ma môn ba người cất bước mà đi. Một cái là mình, Phương Hằng liền đi tới tà đạo ma môn ba người trước người cách đó không xa. Đại thủ tìm đòi, một cái mãnh liệt hổ gầm gào thét truyền ra. Phương Hằng sắc mặt bình tĩnh, năm ngón tay mở ra, thiên nhân chi lực bộc phát. Bàn tay trực tiếp hóa thành một đạo to lớn màu trắng vút hổ, trực tiếp đem ba người quanh thân vài trăm mét không gian bao khỏa đi vào. Phản phất ba người này không phải thiên nhân cảnh thất trọng thiên thiên tiêu, mà là ven đường sâu kiến bình thường, muốn một thanh bóp chết bọn hắn. Cái gì? Nhìn thấy Phương Hằng một thân một mình hướng ba người hắn công sát mà đến, ba người sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Vậy mà trực tiếp một người đối chiến ta ba người, thật sự là có đảm lượng. Toàn lực xuất thủ, nhanh chóng đem nó chém giết. Câu Hạo đôi mắt băng hàn nhìn xem Phương Hằng, sắc ý nghiêm nghị. Như vậy khinh thường ngu xuẩn, cho bọn hắn một cái chém giết Phương Hằng cực kỳ tốt thời cơ. Quỷ mẫu thần giáo vị nữ tử trẻ tuổi kia, phía sau bé con đầu to trong mắt màu đỏ ngòm một tấm, phát ra kinh thiên rít lên thanh âm. Một cú cực kỳ bén nhọn mãnh liệt tinh thần trùng kích thẳng hướng Phương Hằng mà đến. Cái này kinh khủng tinh thần trùng kích, hóa thành một đạo đáng sợ phi nhanh mũi tên, trực chỉ Phương Hằng đầu lâu. Mà yêu võ điện tên kia nam tử hùng tráng, toàn thân vảy màu đen, quỳ gối cong người, bước chân đập mạnh, như nộ long bình thường cuồng bạo phóng tới Phương Hằng, một quyền ném ra, khí lãng nổ tung. Phía sau một đạo kinh khủng thú ảnh phát ra gào thét gầm rú, hung hăng đánh phía Phương Hằng nuốt hổ. Mà Khâu Hạo thì là hai tay thi triển ấn pháp, mấy chục đầu hất lên u quang vệ linh chi xà, lăng không chạy ra, cắn xé hướng Phương Hằng. Mấy chục đầu tứ linh chi xà mở cái miệng rộng, một cỗ cuồng mãnh thôn vệ chi lực ở tại trong miệng phát ra. Mà Phương Hằng thì là hai con ngươi chấn định đến cực điểm. Phía sau đen nhánh đại nhật, đem nó phụ trợ như là một tôn thần bình thường. Không chỉ có không có lùi bước, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời truyền đến. toàn bộ sơn cốc đều bị xung kích lay động. Khí lãng cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng quét ngang, để tu vi hơi thấp người đều không cách nào nhìn thẳng chiến trường. Không thể không nói, thực lực của ba người này đều cực kỳ cường hành. Nhưng Phương Hằng thực lực càng mạnh. Tốc độ nhanh nhất, trước hết nhất tiếp xúc tinh thần mũi tên bị Phương Hằng trong hai con ngươi lấp lóe mà ra lôi phạt thiên uy, cho ép thành mảnh vỡ, trực tiếp nổ tung. Màu trắng đuốt hổ cùng hùng tráng eo cửa hàng nam tử nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp đem hắn sau lưng ma ảnh anh run dậy dữ dội. Sự hùng tráng thân thể bị hung hăng đánh phía mặt đất. Một tiếng ầm vang, một cái cự đại chỗ trống xuất hiện tại mặt đất. Mà mấy chục đầu vệ linh chi xà phát ra phanh 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 nổ đùng, như nhóm lửa liên tiếp pháo bình thường, toàn bộ bị ép thành phấn vụn. Chương 180, còn mỗi người bọn họ hai cái. Chương 180, còn mỗi người bọn họ hai cái. Khi tất cả vệ linh chi xà bị đuốt hổ bóp nát nổ tung đằng sau, màu trắng đuốt hổ bên trong ẩn chứa lực lượng mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Kịch liệt kình phong đem phía trước nhất khâu hạo quần áo quét bay phất phới, trong ánh mắt vẻ kinh dị không cách nào che giấu. Phương Hằng bèn bèn một kích, liền đem ba vị thiên tiêu liên thủ cường hành công kích phá mất. Khâu Hạo tâm thần chấn động, cái này Thái Huyền Thượng Tông Phương Hằng thật sự là khó lường. Trong lòng của hắn sát ý lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này nếu để cho hắn trưởng thành, cái này còn phải, ai còn có thể trị được hắn? Mà vẹn vẹn một kích này, liền để giữa sân tất cả mọi người con người địa chấn. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt, chính là thực sự cứng đối cứng. Phương Hằng một chiêu, liền cùng đối diện ba vị tà đạo ma môn cường hành thiên tiêu đánh cái ngang tay, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Ba người này tùy tiện xách ra cái gì một cái, đều không thể coi thường được. Nhưng lại tại liên thủ tình huống dưới, đều không thể đem Phương Hằng nghiền ép. Mà Phương Hằng thì là như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Ánh mắt đạm mạc nhìn về phía trước. Xuất ra thực lực của các ngươi để cho ta tận hứng, bằng không mà nói, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Hằng đột nhiên trở nên bức nhân, đập xuống dưới mặt đất yêu võ điện nam tử hùng tráng, rất nhanh liền phi thân đi vào Khâu Hạo bên người. Thực lực của người này rất mạnh, so trong tưởng tượng của ta mạnh hơn nhiều. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Phương Hằng. Khâu Hạo hít sâu một hơi, ba người liếc nhau, biết muốn bắt đầu liều mạng. Vâng. Ba cố quần quận thiên nhân chi lực tại ba người thể nội bộc phát. Yêu võ điện nam tử hùng tráng một cái cất bước, lại lần nữa hướng Phương Hằng vào tới, nhưng quanh thân khí thế đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Sau lưng ma ảnh đã như cùng sống bình thường, đem nó bao phủ lại. Đang đang đang. Phương Hằng tự nhiên không sợ, đưa tay nắm tay, cùng nam tử hùng tráng song quyền đánh vào cùng một chỗ. Cuồng bạo khí năng nổ tung, rung trời kim loại tiếng rung điên cuồng vang vọng. Đánh nam tử hùng tráng liên tiếp lui về phía sau. Mà Khâu Hạo cùng bị mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Khâu Hạo trên thân hiện hiện một đầu phệ linh chi xà, thô to không gì sánh được. Há miệng hút vào, Phương Hằng thể nội thiên nhân chi lực và khí huyết, tinh thần lại ẩn ẩn muốn thoát thể mà ra. Mặc dù có Phương Hằng trấn áp, cũng không có thật bị hút ra đến, nhưng cũng trực tiếp ảnh hưởng tới nó thiên nhân chi lực và khí huyết tinh thần, để tình trạng của hắn giảm xuống mấy phần. Hắn một đôi mắt như là mắt rắn bình thường, tản mát ra sâu kín lục mang. Trong khi xuất thủ, lục mang lấp lóe, mang theo tà ác âm lãnh vệ linh chi lực. Phương Hằng thiên nhân chi lực, lấy vệ linh chi lực va chạm, đều sẽ bị nó yếu bớt 3 phần. Quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi phía sau bé con đầu to, không ngừng phát ra cuồng bạo tinh thần trùng kích, giống như một đạo đạo phi nhanh chi tiễn bình thường bắn về phía Phương Hằng thế giới tinh thần, để hắn có chút tinh thần có chút tê liệt đau đớn. Đồng thời nữ tử này không ngừng hai tay kết ấn dùng ra bí pháp, bốn phía từng đạo quỷ dị tinh thần phù văn lăng lập hư không, đem mấy người chiến trường bao vây lại. Cái này quỷ dị tinh thần phù văn thỉnh thoảng lóe ra một chút huyết tượng, muốn quấy nhiều Phương Hằng tinh thần não hải. Ba vị này tà đạo ma môn thiên tiêu trực tiếp bạo phát toàn lực. Trong lúc nhất thời, bốn người trong chiến trường nhìn Phương Hằng đã bị áp chế, Phương Hằng có thể cảm thụ đi ra. Ba người này cùng đạo thứ bảy trong cửa ngầm xuất hiện sáng chói thanh đồng nhân không giờ mới. Sáng chói thanh đồng nhân chính là ỷ vào thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tu vi cùng so sánh vương thể thể chất, tăng thêm bất hủ chi lực bảo vệ. Căn bản cũng không có thi triển bất luận cái gì võ học bí thuật. Thuần túy chính là cứng đối cứng, là thật là có chút lãng phí tu vi cảnh giới. Mà ba người này, trong đó có một cái so sáng chói thanh đồng nhân thực lực chênh lệch một chút Khâu Hạo, lại thêm hai cái biết vận dụng công pháp võ học bí thuật thiên nhân cảnh thất trọng thiên cao đẳng linh thể thiên tiêu phối hợp. Trong đó hai người sẽ còn cho Phương Hằng thực hiện mặt trái trạng thái bờ UFF, để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào nhanh chóng đem bọn hắn đánh giết. Bất quá Phương Hằng hoàn toàn không lo lắng. Không tốt, Phương sư đệ hay là quá khinh thường. La Thiên Vũ sắc mặt nghiêm trọng, sầm mặt lại. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Phương Hằng, đồng thời thần thức truyền âm cho Dương Thần cùng Minh Không Hòa Thượng. Nếu như Phương Hằng vừa gặp phải nguy hiểm, hy vọng bọn họ lập tức xuất thủ, đến lúc đó bất hủ chi lực cũng sẽ cho bọn hắn. Mà Phương Hằng ở vào ba người trong vòng đây, năm hình tư thái thay nhau dùng ra. Gia hỏa này nhục thân làm sao cứng rắn như thế? Nó tinh thần thức hải trạng thái cũng vững chắc không gì sánh được. Căn bản là không có cách từ nó thể nội hấp thu mảy may khí huyết cùng trời người chi lực. Vây công Phương Hằng ba cái tà đạo ma môn tiên tiêu thì là sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng quan sát bên ngoài sân người khác biệt, chỉ có cùng chân chính cùng Phương Hằng đối chiến mới có thể cảm giác được Phương Hằng cho áp lực lớn đến mức nào. Nó giơ tay nhấc chân ở giữa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng lôi đỉnh tiên uy. Bọn hắn công kích đập nện tại Phương Hằng trên thân, chỉ có thể để rất nhỏ lay nhẹ động. Nếu không phải ba người vây công Phương Hằng, Khâu Hạo gánh chịu lớn nhất áp lực. Còn có yêu võ điện nam tử hùng tráng gắt gao ở phía trước khiêng tổn thương, khả năng bọn hắn liền đã bị thua. Căn bản không phải giữa sân đám người hiểu như thế, bọn hắn đã áp chế Phương Hằng. Quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi mi tâm nứt ra một đạo lỗ hổng. Một thanh ngắn nhỏ lấp lóe u quang tinh thần tiểu kiếm, trong nháy mắt đâm về Phương Hằng. U quang tiểu kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xông vào Phương Hằng trong óc. Ken. Từ nơi sâu xa, nhớ tới một đạo kim loại chấn minh. Sau đó chính là một trận lốt bốp lôi minh bạo hưởng. Xông vào Phương Hằng não hải tinh thần tiểu kiếm, trực tiếp bị Phương Hằng lôi phạt tiên thuật ép thành mảnh vỡ. A. Quỷ mẫu thần giáo con bé con đầu to nữ tử trẻ tuổi, đột nhiên sắc mặt đại biến, phát ra rít lên một tiếng. Hắn nhắm trong hai con ngươi chảy ra hai đầu huyết lệ. Ngay tại lúc này, Phương Hằng đôi mắt lóe lên, biết cơ hội tới. Chết. Phương Hằng thi triển thần hiệu đặc không, trong nháy mắt gần sát quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi. Một tiếng bạo liệt gấu giống truyền đến, Phương Hằng năm ngón tay mở ra, hung hăng chụp về phía quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi đầu lâu. Không gian đều phảng phất không chịu nổi cỗ này cuồng bạo áp lực, trở nên bắt đầu vặn mèo. Không tốt. Câu Hạo cùng yêu võ điện nam tử hùng tráng lập tức biến sắc. Hiện tại đi ngăn lại Phương Hằng đã tới đã không kịp, hai người trong nháy mắt tiêu đốt thiên nhân chi lực, thi triển tiêu hao tính bị phát. Kinh khủng thôn vệ chi lực cùng ma ảnh yêu thú khí tức nồng hậu dày đặc gấp 10 lần. Hai người trong mắt cũng hiện lên một tia lạnh lẽo sát ý, dù là chính là hy sinh quỷ mẫu thần giáo sư muội, cũng muốn trực tiếp đánh giết, hoặc là trọng thương Phương Hằng. Ô quang quấy động, lôi đình lan tràn cuồng bạo trường ấn, hung hăng che đậy hướng quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi, để sắc mặt của nàng lập tức bị biến. A a a. Nữ tử phía sau bé con đầu to phảng phất cảm nhận được tử kỳ sắp tới, liên tiếp phát ra dồn dập gào rít. Màu xanh đậm ngưng thực quỷ ảnh từ trong cơ thể của nàng chui ra, lập tức đem nó gắt gao ôm lấy. Phương Hằng trường ấn to lớn kia hung mãnh đập vào trên người nàng. Bèn, toàn bộ bé con đầu to dậy đặc vết nứt đỏ lòm, đột nhiên trực tiếp nổ tung. Ngay cả cái kia màu xanh đậm ngưng thực quỷ ảnh cũng trong nháy mắt sụp đổ, băng liệt. Một viên hạt châu màu xanh đậm cấp tốc dập dờn ra một cỗ màu xanh vầng sáng, muốn bảo hộ nữ tử. Nhưng ở trong một chớp mắt, liền mặt dày đặc vết nứt. Giang rắc một tiếng cấp tốc giòn vang trực tiếp vỡ ra. Cảm nhận được khí tức tử vong tới gần, quỷ mẫu thần giáo tên nữ tử trẻ tuổi này muốn sử dụng không gian túi thơm bên trong bất hủ chi lực. Nhưng Phương Hằng cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Không có hộ thể chi lực, Phương Hằng tơ tầm bắn ra, trong nháy mắt liền đem quỷ mẫu thần giáo tên nữ tử trẻ tuổi này không gian túi thơm cướp đi. Lực lượng bộc phát, tên này quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi trực tiếp từ đầu đến chân bị Phương Hằng đập thành màu xanh mảnh vỡ. Thùng thùng. Mà Khâu Hạo cùng yêu võ điện nam tử hùng tráng, hai người thi triển khủng bố công kích, cũng hung hăng đánh trúng Phương Hằng, phát ra hai tiếng trầm muộn nổ đùng. Phương Hằng thân thể bay tứ tung ra ngoài xa vài trăm thước, hộ thể thiên nhân chi lực cũng bị trực tiếp đánh nổ, đầy đầu tóc đen cuồng loạn vũ động. Đợi Phương Hằng ổn định thân hình, lại lần nữa nhìn về phía Khâu Hạo hai người, còn mỗi người bọn họ hai cái. Băng Hàn sát y đem hai người bao khỏa. Chương 181, đừng gọi ta sư minh, ta không có các ngươi dạng này sư minh. Chương 181, đừng gọi ta sư minh, ta không có các ngươi dạng này sư minh. Tại Phương Hằng đánh chết quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi đằng sau, Khâu Hạo cùng yêu võ điện nam tử hùng tráng biến sắc. Bọn hắn không phải người ngu, từ vừa mới tình huống liền có thể nhìn ra, Phương Hằng thực lực thực sự quá mức khủng bố. Công kích mạnh, phòng ngự cao, tốc độ nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết, mặc kệ là nhục thân tổn thương hay là tinh thần trùng kích, hắn đều có thể tiếp nhận. Mà Phương Hằng đỉnh lấy hai vị cường đại thiên tiêu công kích, cường thế đem quỷ mẫu thần giáo nữ tử trẻ tuổi đánh giết, lập tức lại để cho rất nhiều người thay đổi mặt. Dương Thần cũng không dám lại khinh thị Phương Hằng, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ. Mà Khâu Hạo cùng nam tử hùng tráng liếc nhau, trong lòng hai người đều sinh ra rời đi suy nghĩ. Bất quá trước lúc rời đi, bọn hắn nhất định phải lại thả chút ngoan thoại. Dù sao trong sân bây giờ tương đương với 4-2, mặc dù mặt khác ba vị thượng tông cao thủ cũng không có xuất thủ, nhưng cũng cho hai người bọn họ tạo thành một chút điều bí ẩn áp lực. Một khi Phương Hằng liên hợp ba vị kia đồng loạt ra tay, như vậy hai người bọn họ khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà Phương Hằng đôi mắt lóe lên, rất nhanh liền thấy rõ bọn hắn ý tứ. Chân Long Nhiếp Thần Thuật lôi phạt thiên thuật cường hóa bản. Cường hóa bản Chân Long Nhiếp Thần Thuật lập tức sử dụng ra. Trước đó sở dĩ không sử dụng một chiêu này, chính là tránh cho giết chết một người về sau, bọn hắn toàn bộ phân tán thoát đi. Ông Khâu Hạo chính muốn mở miệng, một cỗ vô hình tinh thần gợn sóng quét ngang mà qua. Trong nháy mắt, Khâu Hạo cùng yêu võ điện nam tử hùng tráng liền bị kéo vào một cái hư vô hắc ám thời không. Bên trong một đầu vô cùng to lớn quận thân chân long, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Không tốt. Khâu Hạo hai người lập tức sắc mặt đại biến. Đều là thân kinh bách chiến cường hành thiên tiêu, bọn hắn lập tức ý thức được chính mình tiến nhập tinh thần huyễn cảnh trong không gian. Toàn thân tất cả thiên nhân chi lực cầm vang bộc phát. Thể nội duy nhất một lần bảo mệnh bí bảo lập tức kích phát. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được một cỗ tử vong giống như khí tức hướng bọn họ đánh tới. Phương Hằng ánh mắt lánh mang lấp lóe. Tại Khâu Hạo hai người được cường hóa bản chân long nhiếp thần thuật khống chế lại thời điểm, hóa thân côn bằng tư thái, trong nháy mắt liền tới đến hai người bọn họ trước người. Năm ngón tay như lưới đao bình thường bộc phát tiên nhân chi lực, dung hợp kinh khủng thuộc tính ngũ hành chân nguyên. Bất hủ chi lực cùng thuộc tính ngũ hành chi lực bắt đầu điên cuồng chấn động, phản phất như thiên địa lật úp bình thường. Trong hư không tia sáng đều bị ép cuốn cong. Ông một tiếng rung động giống như vụ vụ thanh âm vang lên. Cái này chính là ca ca thanh âm cùng hai tiếng trầm muộn vang ầm ầm. Không có sôi trào mãnh liệt khí lưu, Khâu Hạo cùng yêu võ điện nam tử hùng tráng thân thể, trong nháy mắt phảng phất hai cái sâu kiến bình thường, bị dung hợp ngũ hành chi lực năm ngón tay lưới đao bóp thành một miệng. Màu đỏ huyết vụ tản ra, từng sợi vô chủ bất hủ chi lực tiêu tán đi ra, nhanh chóng bị Phương Hằng hút vào thể nội. Yêu võ điện thiên nhân cảnh thất trọng thiên nam tử hùng tráng, Phệ Linh Tà Tông thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phòng Khâu Hạo, hai vị cường hành thiên tiêu trực tiếp chết tại Phương Hằng trong tay. Ngay cả thi cốt đều không có bảo tồn lại, mà Phương Hằng thì là nhanh chóng tán đi ngũ hành dung hợp chi lực, bình phục vừa mới khuấy động khí huyết. Một màn kinh khủng này chiếu rọi tại bốn phía tất cả mọi người trong đôi mắt. Trong lúc nhất thời, ngay cả La Thiên Vũ đều cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Phương Hằng một chiêu, trực tiếp dây Khâu Hạo cùng yêu võ điện nam tử hùng tráng. Một cái thiên nhân cảnh thất trọng thiên, một cái thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, mà lại tất cả đều là cao đẳng linh thể tuổi trẻ thiên tiêu. Tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ, mà Phương Hằng cũng sẽ không ở chỗ này ngốc đứng đấy, hắn trực tiếp hướng xa xa Tà Đạo Ma Môn đệ tử xuất thủ. Côn bằng thân hình lóe lên, tiện tay một quyền, trực tiếp đem Tà Đạo Ma Môn đệ tử đám người trực tiếp đánh chết. La sư minh, chư vị sư đệ sư muội xuất thủ tiêu diệt Tà Đạo Ma Môn, lấy được bất hủ chi lực về chính mình tất cả. Phương Hằng hét lớn một tiếng, hướng về đám người di chuyển nhanh chóng, tiện tay một quyền liền có thể đem mấy người đánh chết. Nghe được Phương Hằng hét lớn, La Thiên Vũ cùng Thái Huyền Thượng Tông chúng đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, lập tức hướng chạy tứ phía Tà Đạo Ma Môn đệ tử vây giết mà đi. Phương Hằng tốc độ quá nhanh, một người chí ít giết giữa sân bảy thành trở lên Tà Đạo Ma Môn người, lại lần nữa đưa tay đánh chết mấy người, phát hiện phía trước có ba người, trốn rất nhanh. Một cái lắc mình liền tới đến ba người trước mặt, thách ra trốn. Một người trong đó hét lớn, quanh thân nhộn nhạo một cỗ để Phương Hằng quen thuộc thôn vệ tính lực lượng. Phương Hằng đôi mắt vẩy một cái, năm ngón tay mở ra, thiên nhân chi lực phát ra, trực tiếp đem ba người quanh thân không gian cầm cố lại. Ba người lập tức cảm giác như là bị hổ phách bao khỏa côn trùng bình thường, không cách nào động đậy. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía Phương Hằng. Cái này vừa ra tay, liền liên tiếp đánh giết bốn vị Tà Đạo Ma Môn thất trọng thiên cao thủ Thái Huyền Thượng Tông tiên kiêu. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Dương Lan, Phương Hằng trong đôi mắt lộ ra vẻ tươi cười, có chút buông lỏng ra một chút không gian giam cầm chi lực. Dương Lan ba người lập tức có thể nói chuyện, từng ngụm hô hấp. Dương Minh, ngươi biết vị này Thượng Tông tiên kiêu? Yêu Võ Điện, Huyết Hà Minh phủ Trần Tĩnh cùng Tạ Không nhìn về phía Dương Lan, quay đầu lập tức trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, định nọt nhìn xem Phương Hằng. Chẳng lẽ kẻ sát thần này nhận biết Dương Lan, cùng hắn có giao tình? Cái kia tựa hồ hôm nay không chết được, sẽ bị thả đi. Mà Dương Lan thì là sắc mặt tái nhợt, vừa mới nhận lấy to lớn kinh hãi. Cái kia cố không thể ngăn cản lực lượng, để hắn không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. Hắn cẩn thận tại Phương Hằng trên khuôn mặt liếc nhìn, trong đầu điên cuồng suy tư cùng gương mặt này có liên quan ký ức. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều muốn không ra. Cùng cái này Thái Huyền Thượng Tông Phương Hằng có cái gì gặp nhau? Phương sư minh, đều là hiểu lầm. Kỳ thật chúng ta đều là ngộ nhập lạc lối, mới gia nhập Tà Đạo Ma Môn. Dương Lan mặc dù không nghĩ ra được Phương Hằng vì cái gì biết hắn, nhưng trong miệng lập tức nói ra. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười cùng hối hận. Hai người khác cũng là lập tức gật đầu, biểu thị chính mình cũng là ngộ nhập lạc lối, đi nhầm con đường. Vậy các ngươi hai cái chính là Trần Tĩnh cùng Tạ Không đi. Phương Hằng lại lần nữa nhìn về phía hai người khác mở miệng nói. Cái này lúc này đến phiên Trần Tĩnh cùng Tạ Không có chút ngộng. Cái này Phương Hằng không chỉ có nhận biết Dương Lan, còn biết bọn hắn hai người. Bất quá bọn hắn làm sao cũng nghĩ không ra được. Cái này Thái Huyền Thượng Tông gọi Phương Hằng tuổi trẻ thiên tiêu, cùng mình từng có cái gì gặp nhau. Hai người bọn họ có thể xác nhận, thật là lần thứ nhất mới thấy qua hắn. Phương sư minh ba người đang muốn mở miệng, Phương Hằng lập tức đánh gãy bọn hắn. Đừng gọi ta sư minh, ta không có các ngươi dạng này sư minh. Phương Hằng ánh mắt lộ ra một tia băng hàn chi sắc. Nghe được Phương Hằng nổi giận, ba người lập tức câm như hến, sắc mặt tái nhợt. Tiến đánh Ngũ Hành Tông sân môn, chính là ba người các ngươi đi a. Nghe được Phương Hằng chậm rãi mở miệng lời nói, ba người biết mình chết chắc. Sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội. Cái này kinh khủng thiên tiêu sát thần, vậy mà cùng Đại Viêm Vương triều Ngũ Hành Tông có chỗ gặp nhau, xem ra là cùng Ngũ Hành Tông có bạn cũ. Trước đó ba người bọn họ trùng kích Ngũ Hành Tông sân môn, đánh chết đả thương rất nhiều người. Nếu không có Thái Huyền Thượng Tông cao thủ cứu viện kịp thời lời nói, cái này Ngũ Hành Tông khẳng định liền bị ba người hắn tiêu diệt. Phúc. Phương Hằng lười nhắc cùng hắn ba người nói nhảm, trực tiếp thiên nhân chi lực một nắm, một tay lấy ba người bóp chết. Cái này đã từng cho Ngũ Hành Tông cơ hồ mang đến tai họa ngập đầu ba cái Tà Đạo Ma Môn tiên tiêu đệ tử, bị Phương Hằng tùy tiện giết chết. Chương 182, Tinh Linh Vương. Chương 182, Tinh Linh Vương. Cũng không lâu lắm, giữa sân tất cả Tà Đạo Ma Môn đệ tử liền bị chém giết không còn. Phương Hằng một người chí ít giết bảy thành trở lên, còn lại ba thành Tà Đạo Ma Môn đệ tử bị La Thiên Vũ cùng Thái Huyền Thượng Tông từng cái đệ tử chia cắt. Bất quá vẫn là có một số nhỏ người trốn, thậm chí có một ít sớm tại Phương Hằng động thủ thời điểm liền đã thoát đi. Phương sư đệ La Thiên Vũ đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hằng, mà Thái Huyền Thượng Tông đệ tử khác thì là nhao nhao ánh mắt mang theo mừng rỡ cùng thần sắc kinh dị nhích lại gần. Cái này Phương Hằng, chẳng lẽ thể chất của hắn là vương thể phải không? Dương Thần nhìn từ đầu tới đuôi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong mắt kiên kỵ chi ý càng ngày càng nặng. Hắn không thể nào hiểu được, Phương Hằng vì cái gì mới vừa đi vào thời điểm, mới thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, đi ra liền thành thiên nhân cảnh lục trọng thiên, mà lấy cảnh giới này, vậy mà đem bốn cái Tà Đạo Ma Môn thiên nhân cảnh thất trọng thiên, bao quát một cái thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thiên tiêu từng cái đánh giết. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cũng may Phương Hằng là ngũ tông người, nếu như hắn là Tà Đạo Ma Môn một phe, hôm nay sợ là nguy hiểm. Bên cạnh Minh Không Hòa Thượng thì là chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, lắc đầu. Hiển nhiên cũng là không nghĩ ra. Phương sư đệ, sau đó ngươi có cái gì an bài? Trung ương khu bị hắc vụ bao khỏa, vào không được. La Thiên Vũ nhìn về phía Phương Hằng, trước mắt bọn hắn vị trí địa phương đã là ở trung tâm khu. Phía trước chỗ không xa chính là khu vực trung ương, bất quá khu vực trung ương bị một cỗ khói đen che phủ lấy, căn bản vào không được. Hiển nhiên là còn không có chân chính mở ra. Mà La Thiên Vũ mấy người cũng từng tiến vào mấy lần trong hắc vụ, phát hiện thể nội tiên nhân chi lực, khí huyết còn có tinh thần ngay tại phi tốc tràn lan, phản phất bị trong hắc vụ thứ gì không ngừng thôn vệ bình thường, cho nên mấy người lập tức đi ra. bao quát bị Phương Hằng giết chết cái kia bốn cái tà đạo ma môn thất trọng thiên thiên tiêu, cũng đều tiến vào hắc vụ khu, nhưng lại đều vô công mà trở lại. Chỗ này hiểm địa còn có một số địa phương không có thăm dò sao? Phương Hằng nhìn về phía La Thiên Vũ. Trong hiểm địa trừ trung ương hắc vụ khu, cũng chỉ thừa phía bên phải tinh linh nhân lãnh địa khả năng có giá trị, mà khác địa khu chúng ta đều thăm dò qua. Nghe được La Thiên Vũ nhắc lên tinh linh nhân lãnh địa, Phương Hằng lúc này mới nhớ tới trước đó cũng đi ngang qua mảnh kia khổng lồ rừng rậm, cảm nhận được rừng rậm chỗ sâu có một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Vùng rừng rậm kia ở tinh linh nhân sẽ xua đuổi tiến đến thám hiểm. Những này tinh linh nhân thành quần kết đội, bên trong có không ít thiên nhân cảnh thượng tam trọng thiên cường đại tinh linh nhân. Nhắc lên phía bên phải khổng lồ rừng rậm, La Thiên Vũ sắc mặt run lên, trầm giọng nói: "Ta cùng Dương Minh, Minh Không Hòa Thượng ba người đã từng đi tìm kiếm qua, bất quá rất nhanh bị khu trục đi ra. Ta hoài nghi cái kia khổng lồ rừng rậm chỗ sâu, khả năng còn ẩn giấu đi tử phủ cảnh lao yêu quái." La Thiên Vũ lời nói ra, để Phương Hằng lông mày siết chặt. May mắn trước đó chính mình không có cưỡng ép xông vào mảnh kia khổng lồ cổ quái rừng rậm. "Đúng rồi Phương sư đệ, ngươi không có phát hiện sao? Toàn bộ hiểm địa trừ tòa sơn cốc này bên ngoài, địa phương khác tất cả đều là rừng rậm hình dạng mặt đất. Nếu không phải trung ương khu chỗ này hắc vụ rừng rậm lời nói, ta cũng hoài nghi chỗ này hiểm địa là tinh linh nhân trụ sở." La Thiên Vũ nói ra hắn phỏng đoán, để Phương Hằng lông mày nhíu lại. Phương Hằng ẩn ẩn cảm giác, La Thiên Vũ suy đoán này kỳ thật khả năng rất lớn. Nhưng về phần tại sao vùng đất nguy hiểm này bị chia làm hai nửa, tinh linh nhân chỉ chiếm căn cứ phía bên phải rừng rậm, những địa phương khác tinh linh nhân cũng sẽ không bước chân. Cái này không biết tại sao. Phương Hằng lặng không lơ lửng, nhìn về phía bên ngoài mười mấy dặm. Cái kia đen như mực, bốc lên từng tia khói đen khu vực. Bên trong tản ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Phương Hằng bay về phía khói đen che phủ lấy khu vực trung ương. La Thiên Vũ cũng đội vàng đi theo. Tiếp lấy Thái Huyền Thượng Tông cùng mặt khác hai đại thượng tông người cũng đi theo đi qua. Phía sau còn đi theo một chút số lượng đông đảo tán tu. Đám người này không phải tà đạo ma môn, cũng không phải thượng tông đệ tử, càng nhiều hơn chính là thượng tông phù hộ dưới thế lực người. Cho nên cũng không có tại Phương Hằng đám người thanh toán bên trong. Phương Sư Minh, La Sư Minh, hắc vụ này khu vực giống như đang quyết đại. Có một vị đệ tử cả kinh kêu lên, chỉ về đằng trước một chỗ đứng thẳng cự thạch, trên đó viết từng du lịch qua đây chữ. Cự thạch này ta nhớ được, ta trước đó đi ngang qua nơi này tiện tay ở phía trên khắc một hàng chữ, lúc đầu cự thạch này cách hắc vụ chí ít 30 dặm. Từ thanh đồng cửa lớn bên trong đi ra, mới qua không đến 3 ngày công phu, liền đã đến nơi này. Nghe được nên đệ tử lời nói, đám người nhìn về phía chỗ kia cự thạch, nơi đây cự thạch đã cách hắc vụ chỉ có khoảng 10 mấy mét. Phương sư đệ, hắc vụ này giống như ngay tại quyết tán, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. La Thiên Vũ thần thức tản ra, có thể cảm giác được chỗ này hắc vụ ngay tại không ngừng quyết tán, mà lại tốc độ rất nhanh. Phương Hằng đầu ngón tay bắn ra một sợi tơ tằm, thần thức dây dưa ở trên đó, hướng trong hắc vụ vào tới. Thử tơ tằm cùng thần thức tiếp xúc hắc vụ trong nháy mắt, liền bị mẫn diệt thôn vệ. Bất luận cái gì ngoại phong thiên nhân chi lực, thần thức, khí huyết đều sẽ bị hắc vụ mẫn diệt thôn vệ, mà lại cùng phệ linh tà tông người thôn vệ chi lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nơi này thật sự là quá quỷ dị. Dương Thần cùng Minh Không Hòa Thượng cũng đi tới gần, nhìn về phía hắc vụ, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Giống như vậy có thôn vệ tính năng lực tồn tại, bọn hắn tại phệ linh tà tông trên người đệ tử cảm thụ qua. Bọn hắn thôn vệ chi lực là đem mặt khác võ giả xem như nhân đan, thôn vệ luyện hóa sau khi hấp thu, dùng để lớn mạnh tự thân. Mà hắc vụ này là thôn vệ mất diệt, hoàn toàn không có khả năng kiêm dung. Trước đó La Thiên Vũ mấy người từng nhìn thấy, bị Phương Hằng giết chết phệ linh tà tông Khâu Hạo tiến vào trong hắc vụ, kiên trì thời gian so với bọn hắn còn ngắn hơn nhiều. Lập tức liền đi ra, cũng không dám lại tới gần. Mấy người chỉ nói là ở giữa công vụ, hắc vụ này lại đi trước dọc theo hơn 100 mét. Khuyết tán tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ nó còn có thể xuyên thấu qua hiểm địa không gian, khuyết tán đi ra bên ngoài phải không? Dương Thần ôm trường thương, khuấy động ra một đạo sáng chói thương mang bắn vào trong hắc vụ. Thương mang tại trong hắc vụ quấy mấy phần, nhưng lại không có lật ra bọt nước gì. Hắc vụ này so trước đó trình độ uy hiếp tăng lên rất nhiều. Dương Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hắc vụ. Trước đó hắn còn đã từng tiến vào trong hắc vụ, tùy thời có thể thoát thân mà ra. Ở bên trong phát động thiên nhân chi lực công kích thời điểm, còn có thể đem hắc vụ cuốn ngược. Đến bây giờ ngay cả một cái gợn sóng đều không bay ra khỏi đến. Phương Hằng lại lần nữa bắn ra một đạo tơ tằm, bất quá đạo này tơ tằm trên thân thì lan tràn bất hủ chi lực khí tức. La Thiên Vũ ba người thì nhìn về phía Phương Hằng bắn ra tơ tằm, bọn hắn cũng cảm nhận được tơ tằm phía trên quanh quẩn lấy một cỗ bất hủ chi lực. Bắn đi ra tơ tằm rất nhanh liền đụng phải hắc vụ. Xì 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 tựa như là tại chảo dầu bên trên sắt thịt một dạng, phát ra xì 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 còn có lốt bốt thanh âm. Phương Hằng cảm giác được chính mình truyền đi qua bất hủ chi lực, lấy tốc độ chậm rãi biến mất. Hắn lập tức con ngươi co rụt lại, đem tơ tằm thu hồi lại. Ngay cả bất hủ chi lực đều có thể mẫn diệt biến mất. Phương Hằng cảm thụ rất rõ ràng, mặc dù bất hủ chi lực phi thường cứng cỏi, nhưng ở cỗ này hắc vụ trước mặt, vẫn là bị chậm rãi thôn vẻ mẫn diệt, phản phất là cả hai lẫn nhau tiêu hao bình thường. Mà nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh từ phương xa phong tới mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Phương Hằng bọn người trước mặt. Một cái đầu mang vương miệng, đôi mắt xanh biết tinh linh nhân lăng không hạ xuống, bên cạnh còn có mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh, tất cả đều là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. La Thiên Vũ Dương Thần đám người sắc mặt đại biến, thân thể cứng ngắc. Cầm đầu đội vương miện tinh linh nhân lăng không rơi xuống, trên thân hiện lộ ra một tia thiên địa quy tắc chi lực, mà Phương Hằng thì là toàn thân căng cứng. Thiên nhân chi lực chuẩn bị tiêu đốt, nhiên huyết bí thuật chuẩn bị bộc phát, lôi phạt thiên thuật chuẩn bị dùng ra, ngũ hành chi lực chuẩn bị dung hợp, bất hủ chi lực toàn bộ tụ tập. La Thiên Vũ cùng chư vị đồng môn sư minh đệ, ta có thể muốn chạy trước đường. Phương Hằng nín thở ngưng thần nhìn về phía trước. bước chân có chút hướng phía sau hoạt động, đem La Thiên Vũ bọn người che ở trước người. Trên mu bàn tay ngọn lửa màu trắng ấn ký có chút rung động, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chương 183, Trọng Bảo Tinh Linh Bình. Chương 183, Trọng Bảo Tinh Linh Bình. Đầu đội Vương Miện Tinh Linh Vương rơi xuống đằng sau, cũng không có nhìn về phía đám người, ngược lại trước tiên nhìn về phía nơi xa đen kịt mờ mụ. Trong đôi mắt lộ ra vẻ sầu lo. Mà sau người nó tuổi trẻ tinh linh nhân tộc, ánh mắt quét mắt Phương Hằng bọn người. Phương Hằng không có trước tiên chạy trốn, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được nguy cơ. Mà La Thiên Vũ bọn người tất cả đều thở mạnh cũng không dám, đây chính là một vị tử phụ cảnh lão quái. Nhìn một lúc lâu, đầu này mang Vương Miện Tinh Linh Vương mới xoay người nhìn về phía đám người. Mặt mũi của hắn nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng con ngươi lại cảm giác rất đáng thương. Các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Tinh Linh Vương mở miệng, tất cả mọi người vậy mà đều có thể nghe hiểu được hắn trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Ta là Tinh Linh bộ tộc Tinh Linh Vương, nơi này vốn là tộc ta đời đời nghỉ lại tiểu thế giới, ngăn cách với đời. Thẳng đến có một ngày, một cái thanh đồng cửa lớn đột ngột xuất hiện, tiếp theo chính là một đoàn hắc vụ truy tìm mà đến. Trực tiếp đem nơi đây chia cắt thành hai nửa, chúng ta năm nay một tuần dùng rất nhiều biện pháp, không cách nào dùng chuyển cửa thanh đồng, cũng không có biện pháp ngăn cản hắc vụ quyết tán. Nơi đó vốn là chúng ta Tinh Linh bộ tộc vương đỉnh, còn có thánh thụ đều ở bên trong. Nhưng bây giờ, chúng ta lại bị bách tử bên trong rời đi, bên trong rất nhiều không muốn rời đi rất nhiều tộc nhân, tất cả đều bị hắc vụ thôn phệ. Nói đến đây, Tinh Linh Vương đôi mắt tối sầm lại. Sau lưng Tinh Linh tộc nhân cũng là lộ ra bi thương chi sắc. Chúng ta bây giờ chuẩn bị muốn cả tộc di chuyển, các ngươi cũng mau rời đi đi. Hắc vụ này không bao lâu liền sẽ thôn phệ toàn bộ tiểu thế giới, sau đó sẽ lan tràn mà ra, hy vọng thế giới bên ngoài bên trong có người có thể ngăn cản nó đi. Nghe được Tinh Linh Vương lời nói, đám người đôi mắt giật mình. Trước đó bọn hắn chỉ là suy đoán cái này hắc vụ cực kỳ quỷ dị, có thể sẽ lan tràn thoát hiểm. Không nghĩ tới Tinh Linh Vương lại xác nhận lời của bọn hắn, nhưng là có hay không sẽ lan tràn mà ra, đến lúc đó còn phải nhìn không gian màn che có thể hay không ngăn cách. Mà Phương Hằng thì là không chỗ sâu vị. Ra hay không ra lại có thể thì sao? Không chậm trễ, ta mỗi tháng lĩnh như vậy một chút tông môn tu hành tài nguyên. Phương sư đệ ân. La Thiên Vũ nhìn về phía Phương Hằng, phát hiện Phương Hằng cũng không ở bên người. Quay đầu một mặt im lặng, hắn nhìn thấy Phương Hằng vậy mà tại đội ngũ sau cùng. Phương Hằng hướng hắn gật gật đầu, trên mặt cũng không có vẻ xấu hổ. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tự nhiên đi tới phía trước. Nếu Tinh Linh Vương không có tính nguy hại, Phương Hằng lá gan lại lớn đứng lên. Ngươi có thể giúp chúng ta đem trong hắc vụ thánh thụ chi tâm lấy ra sao? Tinh Linh Vương nhìn xem đi vào trước mặt Phương Hằng. Nghe được Tinh Linh Vương tra hỏi, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Tinh Linh Vương thế nhưng là tử phủ cảnh tồn tại. Hắn đều lấy không được trong hắc vụ cái gì thánh thụ chi tâm, Phương Hằng một cái thiên nhân cảnh lục trọng thiên làm sao có thể cầm tới? Phương Hằng sắc mặt ngưng tụ, đôi mắt chuyển động. Nếu Tinh Linh Vương nói lời này, như vậy hắn khẳng định là biết chút ít cái gì, mới có thể hỏi thăm chính mình. Phương Hằng nhanh chóng suy nghĩ một chút tự thân nắm giữ lực lượng. Từ trước đó Tinh Linh Vương nâng lên thanh đồng cửa lớn xuất hiện đằng sau, hắc vụ mới đi theo mà đến. Hai cái này khẳng định là đối đầu. Có thể chống lại hắc vụ, vậy cũng chỉ có hắn nắm giữ bất hủ chi lực, hoặc là nói bất hủ thiên công. Tinh Linh Vương tiền bối, ta rất muốn giúp đỡ bọn người, mặc dù ta cũng nắm giữ một chút bất hủ chi lực, nhưng trước đó khảo nghiệm qua, lợi dụng bất hủ chi lực có thể tại trong hắc vụ tồn lưu thời gian không nhiều, thật không có biện pháp xâm nhập trong hắc vụ. Phương Hằng trầm ngâm một lát, chắp tay cẩn thận trả lời, ngữ khí nghiêm túc. Ta cũng không có để cho ngươi hiện tại liền tiến vào hắc vụ chỗ sâu cầm tới thánh thụ chi tâm, ta nói là tương lai nếu như ngươi có nắm chắc, thậm chí tấn thăng tử phủ cảnh đằng sau, có thể hay không trợ giúp chúng ta tiến về hắc vụ một chuyến, lấy ra thánh thụ chi tâm, trả cho chúng ta Tinh Linh bộ tộc. Tinh Linh Vương minh bạch Phương Hằng lo lắng, hắn cũng nói rất rõ ràng, cũng không phải là hiện tại để Phương Hằng đi vào chịu chết. Nếu Tinh Linh Vương tiền bối đều nói như vậy, vạn bối nếu như ngày sau tu vi tăng lên, có mấy phần tự tin, ngược lại là có thể nếm thử một hai. Phương Hằng trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để cho ngươi uổng công một chuyến. Tinh Linh Vương trở tay lấy ra một cái màu xanh biếc cái bình, trong bình ẩn chứa bành trướng nồng đậm thiên địa linh bảo khí tức. Nhìn thấy Tinh Linh Vương xuất ra cái này màu xanh biếc cái bình, sau lưng mấy cái tinh linh nhân tộc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau lưng mấy cái tinh linh nhân tộc lập tức mở miệng hướng Tinh Linh Vương nói gì đó, nhưng Phương Hằng bọn người nghe không hiểu. Cuối cùng vẫn là Tinh Linh Vương ngăn lại tộc nhân ngữ. Sau lưng tất cả tinh linh nhân mới an tĩnh lại. Tinh linh này trong bình ẩn chứa 100 giọt sinh mệnh linh dịch, hẳn là đầy đủ ngươi tu hành đến thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Đồng thời tinh linh này bình là ta Tinh Linh bộ tộc bên trong trong bảo, cách mỗi một tháng thời gian, trong bình sinh mệnh linh dịch liền sẽ lần nữa chứa đầy 100 giọt. Người có tinh linh này bình, rất nhanh liền có thể tu hành đến thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Tinh Linh Vương đem màu xanh biết cái bình đẩy hướng Phương Hằng. Nghe được Tinh Linh Vương lời nói, Phương Hằng tâm thần chấn động. Cái này màu xanh biết tinh linh bình quả thực là Phương Hằng trước mắt muốn nhất đồ vật, có thể liên tục không ngừng sản xuất thiên địa linh bảo tu hành tài nguyên. Phương Hằng lập tức bắt lấy màu xanh biết cái bình, nhanh chóng bỏ vào không gian túi thơm bên trong. Tinh Linh Vương tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối ngày sau có chỗ nắm chắc, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi lấy ra thánh thụ chi tâm. Lần này, Phương Hằng ngữ khí trở nên chăm chú rất nhiều. Thù lao đều sớm cho, mặc kệ đối phương nhắc tới điều kiện gì, đáp ứng trước lại nói. Hợp lý, chúng ta khả năng giúp đỡ liền rút. Không hợp lý, ta rút cọp lông. Tốt, ta tin tưởng. Tinh Linh Vương nhìn về phía Phương Hằng, chỉ vào không trung, một đạo hào quang màu bích lục xông vào Phương Hằng mi tâm. Phương Hằng biến sắc, đây là muốn bên dưới cái gì chế ước chi pháp sao? Trong lòng của hắn có chút không thích. Ta Phương Hằng nhân phẩm, ngươi còn chưa tin sao? Phương Hằng trong lòng nhanh chóng suy tư. Chờ trở lại Thái Huyền Thượng Tông đằng sau, tìm phần thiên tôn giả hoặc là trong tông môn mặt khác tôn giả nghĩ biện pháp cho hắn làm rơi. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Tinh linh vương điểm tới hào quang màu bích lục bên trong, ẩn chứa là liên hệ tinh linh bộ tộc thông tin thủ đoạn. Cũng không phải là Phương Hằng suy nghĩ cái gì chế ước chi pháp. Nơi này đã không có quá nhiều vật có giá trị, các ngươi cũng mau mau rời đi đi. Tinh linh vương sau khi nói xong, không gian xuất hiện một trận gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng phía sau hắn mấy vị tinh linh nhân tộc, thì là nhìn thật sâu một chút Phương Hằng, cũng đi theo rời đi. La sư minh, chúng ta cũng đi thôi. Rất nhanh Phương Hằng cùng đám người liền rời đi chỗ này hiểm địa. Bất quá hiểm địa bên ngoài, còn có rất nhiều người không ngừng tiến vào. Phương sư đệ, sau đó ngươi có cái gì an bài? Là về tông môn chỉnh đốn, vẫn là đi địa phương khác tìm kiếm? La Thiên Vũ nhìn về phía Phương Hằng. Ta tạm thời không trở về tông môn, cái này cũng không có quá dài thời gian. Phương Hằng trầm ngâm một lát nói ra. Vậy ngươi bảo trọng, chúng ta cần về tông môn chỉnh đốn một phen. La Thiên Vũ còn có Đại La Thượng Tông, Vạn Phật Thượng Tông người cũng lần lượt tới hướng cùng Phương Hằng tạm biệt. Mà sau lưng nguyên bản đi theo đi ra tán tu đám người cũng nhao nhao rời đi, chỉ chốc lát sau giữa sân chỉ còn lại có Phương Hằng. Mà Thái Huyền Thượng Tông Phương Hằng uy danh thì là nhanh chóng hướng bốn chỗ truyền bá. Tại rất nhiều nơi đưa tới một trận ồn ào náo động. Chương 184, Ngũ Hành Tông cùng Tinh Linh Tộc. Chương 184, Ngũ Hành Tông cùng Tinh Linh Tộc. Rời đi chỗ này hiểm địa đằng sau, Phương Hằng lúc trước hướng Ngũ Hành Tông, nói cho Ngũ Hành Tông trong hiểm địa tình huống. Trước đó cái kia trùng kích Ngũ Hành Tông Dương Lan ba người đã bị Phương Hằng đánh giết. Bên trong có thôn phệ tính hắc vụ, có thể sẽ khuyết tán đến ngoại giới. Nghe được Phương Hằng lời nói, Ngũ Hành Tông mấy vị cao tầng đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ngay cả Phương Hằng đều xử lý không được đồ vật, vậy bọn hắn càng là khó mà chống cự. Hú hồn, ngay cả trong hiểm địa tử phụ cảnh tinh linh vương đều muốn cả tộc dọn đi, có thể thấy được tình thế tính nghiêm trọng. Bất quá cũng không cần lo lắng, mặc dù hắc vụ khuyết tán tốc độ rất nhanh, nhưng chân chính muốn khuyết tán đến ngoại giới, còn cần phi thường dài thời gian. Dù là hắc vụ thật vượt qua không gian màn che, khuyết tán đến Vân Châu, vậy dĩ nhiên sẽ có người đi xử lý, nếu như xử lý không được nói, còn quản hắn làm gì? Phương Hằng cũng không để ý trên thân dài quá chân, vậy ta còn sẽ không đi sao? Nghe được Phương Hằng lời nói, Ngũ Hành Tông mấy vị cao tầng ra mặt có chút co rúm. Thì ra ngươi thấy tình thế không ổn liền chạy a? Nhưng Ngũ Hành Tông tại Vân Châu mấy ngàn năm, sao có thể nói chạy liền chạy? Tông môn di chuyển, đó cũng không phải là việc nhỏ. Bất quá chỗ kia hiểm địa cách Ngũ Hành Tông hay là cực kỳ xa xôi. Muốn chân chính uy hiếp được Ngũ Hành Tông lời nói, tại trong một đoạn thời gian rất dài là không thể nào. Chờ chút, đột nhiên Phương Hằng nghĩ đến một việc. Tông chủ, ta cho tông môn tìm một cái tử phủ cảnh cường giả tới thế nào? Phương Hằng nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Tử phủ cảnh cường giả? Nghe được Phương Hằng lời nói, Hạ Khinh Trần cùng các vị phong chủ đều là sắc mặt giật mình. Phương Hằng, ngươi chẳng lẽ nói Tinh Linh Vương? Hạ Khinh Trần rất nhanh minh bạch Phương Hằng ý tứ. Tinh Linh Vương, một cái tử phụ cảnh tồn tại. Tăng thêm tinh linh bộ tộc nhiều như vậy thiên nhân cảnh cao giai tồn tại, nhiều cao thủ hàng đầu như vậy gia nhập Ngũ Hành Tông, người ta có thể đồng ý không? Tô An lắc đầu, không cho rằng Phương Hằng có thể mời được đến Tinh Linh Vương. Thử một chút thôi, vạn nhất muốn thật thành đâu. Lại nói, tinh linh bộ tộc cũng không phải gia nhập Ngũ Hành Tông, bọn hắn là tạm thời muốn tìm một chỗ đặt chân. Mà Ngũ Hành Tông vừa vặn ở vào Vân Châu bên trong, là Vân Châu bá chủ, có thể tùy thời giám sát chỗ kia hiểm địa động tĩnh. Phương Hằng nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Vấn đề này tương đối trọng đại, ta muốn hỏi một chút các lão tổ. Hạ Khinh Trần rất nhanh thông chi ba vị lão tổ. Tinh linh bộ tộc, ta ngược lại thật ra từng nghe nói, không thích giết chóc, tính tình ôn hòa, đã từng ngắn ngủi ở trên cái vương triều hoạt động qua. Áo đen lão tổ thì là ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu quả thật có thể mượn Phương Hằng, cùng như thế một cái cường đại tinh linh tộc thành lập hữu nghị quan hệ, đối với Ngũ Hành Tông khẳng định là trăm điều lợi mà không một điều hại. Có thể an bài tại Ngũ Hành Tông cánh bắc 3000 dặm bên ngoài khổng lồ Thiên Phong Sâm Lâm. Nơi đó rất sớm trước đó, kém chút liền trở thành Ngũ Hành Tông sơn môn trụ sở, bất quá cuối cùng bởi vì nguyên nhân khác bị từ bỏ. Hiện tại còn an bài có bản tông rất nhiều đệ tử ở trong đó trồng trọt linh thảo, linh dược. Áo đen lão tổ thì là đồng ý Phương Hằng đề nghị. Có Phương Hằng đáp cầu rất mối, mà lại tinh linh bộ tộc từ trong hiểm địa đi ra, khẳng định phải tìm kiếm một chỗ địa điểm tạm thời đặt chân. Vậy bọn hắn tộc địa tại trong hiểm địa, chắc chắn sẽ không khoảng cách quá xa. Sớm muộn sẽ tại Vân Châu nơi nào đó tìm kiếm một chỗ. Đã như vậy, còn không bằng đem nó an bài đến Ngũ Hành Tông xung quanh. Đến lúc đó liên hệ tin tức, cũng có thể làm sâu sắc quan hệ liên hệ. Đặc biệt là trong hiểm địa hắc vụ sự tình. Dù là tinh linh bộ tộc không chú ý, Ngũ Hành Tông chính mình cũng muốn thời gian thực chú ý, dù sao bọn hắn mới là Vân Châu bá chủ tông môn. Như thật xuất hiện tình huống lời nói, cái thứ nhất trùng kích chính là xúc tu trải rộng Vân Châu Ngũ Hành Tông. Rất nhanh, Ngũ Hành Tông đám người liền đã đạt thành chung nhận thức. Phương Hằng, ngươi có thể thử liên lạc một chút Tinh Linh Vương, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Áo đen lão tổ nhìn về phía Phương Hằng, mặt khác hai vị lão tổ cùng tông chủ bọn người thì là có chút khẩn trương nhìn về phía Phương Hằng. Nếu là thật kéo tới một cái tử phụ cảnh tiền bối, tăng thêm tinh linh bộ tộc đông đảo thiên nhân cảnh cao thủ, đôi kia Ngũ Hành Tông tới nói cũng là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Có Phương Hằng tầng quan hệ này tại, chí ít cùng tinh linh bộ tộc quan hệ là ở vào hòa bình hữu hảo trạng thái. Nếu như về sau gặp được một chút chuyện khó giải quyết, tốn hao đại giới mời bọn họ hỗ trợ, chắc hẳn cũng là có một chút dựa vào. Còn có thể chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm, đặc biệt tại hiện nay tà đạo ma môn thế lực đại tăng thời điểm, tránh cho mỗi một lần đều muốn chờ đợi thượng tông cứu viện, thời gian này hơi dài. Tốt, vậy ta đến liên lạc một chút. Phương Hằng gật gật đầu, lập tức thi triển tinh linh vương cho bí pháp. Rất nhanh, Phương Hằng trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Tinh linh vương tiền bối đồng ý. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ dẫn người đến đây trao đổi cụ thể công việc. Nghe được Phương Hằng lời nói, áo đen lão tổ cùng những tông môn khác cao tầng đều thở dài một hơi, trên mặt tươi cười. Phương Hằng, ngươi thế nhưng là giúp tông môn một đại ân. Hạ Kinh Trần vỗ vỗ Phương Hằng bả vai, trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Trong tông môn có thể ra một cái Phương Hằng đệ tử như vậy, thật sự là tông môn đại hạnh. Rất nhiều môn phái đệ tử đi thượng tông đằng sau, hoặc là tịch tịch vô danh, hoặc là rất ít có thể trở về, hoặc là yên lặng chết đi. Chân chính có thể trả lại tông môn kỳ thật không nhiều, Ngũ Hành Tông đã coi như là phi thường may mắn. Phương Hằng tại Ngũ Hành Tông chờ đợi mấy ngày, hao tốn hơn 70 nhỏ sinh mệnh linh dịch, liền đem tu vi đẩy lên thiên nhân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Thật sự là bảo bối tốt, bảo bối tốt. Tại Ngũ Hành Tông trong tĩnh thất, Phương Hằng nhìn xem cái này màu xanh biết cái bình, càng xem càng cao hứng. Có cái này màu xanh biết cái bình, thường cách một đoạn thời gian ngưng tụ sinh mệnh linh dịch, Phương Hằng tu hành tiến độ khẳng định sẽ trở nên cực kỳ mau lẹ. Tại ngày thứ 5 thời điểm, Tinh Linh Vương mang theo mấy vị tinh linh bộ tộc người đến. Song Phương cao tầng gặp mặt một lần. Ngũ Hành Tông bên này thì là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Do áo đen lão tổ cùng tông chủ bọn người, tự mình mang theo bọn hắn đi đến 3000 dặm bên ngoài Vạn Lâm Phong. Chỗ này địa điểm, để Tinh Linh Vương cùng mặt khác tinh linh nhân tộc đều tương đối hài lòng. Dù sao cũng là đã từng kém chút bị tuyển làm Ngũ Hành Tông sơn môn địa phương. Từ trong hiểm địa di chuyển đi ra tinh linh bộ tộc, tạm thời ngay tại Vạn Lâm Phong đặt chân. Dầm 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 Vạn Phong trong rừng, một chỗ to lớn hồ lớn phía trên. Hai bóng người ngay tại trên hồ điên cuồng giao thủ, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Bốn phía còn có rất nhiều đạo màu xanh biết thân ảnh ngay tại quan sát đến. Một cái toàn thân ô quang chi sắc, một cái khác thì là toàn thân xanh biết. Lôi phạt tịch diệt bạch hổ. Một tiếng hổ khiếu lôi âm vang lên. Thiên một phiên tiên trưởng. Đối diện màu xanh biết bóng người hét lớn một tiếng. Trường đánh ra cực kỳ thuần túy hào quang màu xanh lục. Chiếu ra một cái phỉ thúy bình thường trường ấn, ép hướng tịch diệt bạch hổ. Dầm dầm dầm. Bạch hổ cùng phỉ thúy trường ấn phát ra cuồng bạo trùng kích thanh âm. Phía dưới hồ lớn bị cuốn lên hơn vạn mét sóng lớn. Song phương liên tục giao thủ gần như hơn nửa canh giờ. Bất quá Phương Hằng tựa hồ toàn bộ hành trình đều bị áp chế lấy. "Tốt, kho mục, Phương Hằng, dừng tay đi." Cách đó không xa một cái trong đỉnh, đầu đội Vương Miện Tinh Linh Vương ngay tại trong đỉnh uống nước trà. Bên cạnh còn đứng lấy một cái kiểu tiểu thiếu nữ trẻ tuổi, ánh mắt không nháy một cái nhìn về phía Phương Hằng cùng màu xanh biết thân ảnh giao chiến chỗ. Nghe được Tinh Linh Vương lời nói, hai người lập tức dừng tay. "Kho mục huynh thực lực thật sự là mạnh mẽ a." Phương Hằng thân hình không cầm được lùi lại vài trăm mét, cảm giác gân cốt khí huyết kịch liệt chấn động, có chút đau đau nhức lòng buồn bực cảm giác. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước một tên khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ nam tử tuổi trẻ. "Phương huynh, ngươi thật sự là quá khen. Ta tu vi cao hai ngươi trọng thiên, đã không sai biệt lắm dùng ra ba phần sức mạnh mới đưa ngươi đánh bại." Tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi nghe được Phương Hằng lời nói thì là lắc đầu, không có chút nào thắng lợi vui sướng. Ngược lại nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt có chút nghiêm túc. Hắn hiện tại đã hoàn toàn lý giải, vì cái gì Vương muốn đem từ trong hắc vụ lấy ra thánh thụ chi tâm hy vọng đặt ở Phương Hằng trên thân. Phương Hằng hiện tại mới thiên nhân cảnh thất trọng thiên, liền có thể cùng hắn cái này thiên nhân cảnh cửu trọng thiên, thân phụ tinh linh vương thể người đánh thành dạng này. Nếu là tu vi lại cao hơn mấy trọng thiên lời nói, thì còn đến đâu?